Chương 884, Đại Hán Kỳ Thành tới. 2, chương 884, Đại Hán Kỳ Thành tới. 2, Triệu Hồng Lanh chúa dưới trướng nhân tài Hán cảnh đế Lưu Khải sử dụng kỹ năng, kỳ nghệ kéo dài là vũ lực, làm Lưu Khải đánh cờ sẽ phải thất bại lúc, có thể hướng đối phương khởi xướng vũ lực khiêu chiến, nếu là vũ lực khiêu chiến chiến thắng, thì coi là đánh cờ chiến thắng, đây chính là Triệu Hồng lựa chọn Hán cảnh đế nguyên nhân. Ngay tại Hán cảnh đế kỹ năng này dùng đến một phút này, trước mặt nguyên bản hắn đã nhanh muốn thua trận bản cờ bị một cỗ cự lực tung bay, sau đó một đạo bình chướng đem Dịch Thu cùng Lưu Khải hai người bao phủ tại trong đó, tựa như là bắt giác lồng như thế. Triệu Hồng có thể rõ ràng nhìn thấy Dịch Thu trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, rõ ràng hắn ra sân là đến hạ cờ vây, thế nào đỗng nhiên liền tiến vào tới trong chiến đấu. Bản thân hắn mặc dù nói cũng am hiểu một chút quân tử lục nghệ, tại chiến đấu phương diện này vẫn có một ít hiểu rõ, nhưng nếu như thật nhường hắn cùng một chút sức chiến đấu tương đối mạnh nhân vật chiến đấu, vậy hắn khả năng cũng không phải là đối thủ. Lúc này Hán cảnh đế đã bỏ đi trên người mình long bào, tất cả dư thừa đồ vật đều bị hắn tơi ra, vẹn vẹn giữ lại một thân tương đối thiếp thân quần áo, cầm trong tay bội kiếm xuất hiện ở bát giác lồng ở trong. Chớ nhìn hắn cho tới nay là lấy văn trị nổi danh, nhưng là hắn từ nhỏ cũng là tu tập võ nghệ, không sánh bằng những cái kia võ tướng, chẳng lẽ lại còn không sánh bằng Dịch Thu vị này văn nhân. Tới đi, cầm lấy vũ khí của ngươi. Lưu Khải giống lớn một tiếng, người đã vọt tới Dịch Thu trước mặt, Dịch Thu lại không có cái gì động tác. Nguyên nhân là, hắn căn bản liền không có đeo vũ khí a. Hắn bình thường lại không có bội kiếm thói quen, trận này quyết đấu nguyên bản nội dung lại là đánh cờ, căn bản cũng không phải là chiến đấu, ai có thể nghĩ tới còn cần chính mình chiến đấu a. Đối mặt Lưu Khải trường kiếm, Dịch Thu chỉ có thể liên tục tránh né, vốn là vũ lực trị không cao hắn hoàn thủ không tức sát, cái này tức hắn chỉ muốn chửi thề, đều rất khó duy trì được nguyên bản biển kia tâm bình tĩnh nghĩ. Loại chuyện này, thả ai đến cũng không dễ chịu a. Ta nhận thua. Dịch Thu có chút chật vật lăn đến một bên khác, chiến tử cùng bị hệ thống thu hồi đi cái nào tốt hắn là minh bạch. Hắn nhận thua ít ra không cần đi cảm thụ loại kia tử vong thống khổ. Dịch Thu lựa chọn đầu hàng, bộ chàng tỷ thí bên thắng là Triệu Hồng lãnh chúa lựa chọn nhân tài, Lưu Khải. Ngay tại ngẫu nhiên ban thưởng bên trong ngẫu nhiên thành công, chúc mừng lãnh chúa Triệu Hồng thu hoạch được ban thưởng, quân tử lục nghệ sách kỹ năng, tử, quân tử lục nghệ sách kỹ năng, nhưng tại tất cả ghi chép qua quân tử lục nghệ thư tịch ở trong, lựa chọn một bản cũng không cao hơn tử sắc phẩm cấp thu hoạch đồng thời sử dụng tự do thư tịch là một chuyện tốt, nhưng là đối với Triệu Hồng mà nói, tử sắc phẩm chất hiện tại đã quá thấp. Tử sắc phẩm chất thuộc tính tăng lên thư tịch, đối với hắn chính mình sử dụng cũng sẽ không có quá lớn tăng thêm, bởi vì hắn tự thân thuộc tính đã đi tới nhất lưu trình độ, mà tử sắc phẩm chất kỳ thật đối ứng là nhị lưu nhân tài trình độ. Nhưng ban thưởng loại vật này là thuộc về có chút ít còn hơn không, hắn mặc dù đã đến nhất lưu, dưới tay hắn nhưng còn có rất nhiều người không đến nhất lưu, cũng tỉ như những cái kia dân bản địa các tướng quân, có không ít cũng là công vân chắc tuyệt. Dùng để ban thưởng cho bọn họ vừa vặn. Hắn đem đạo cụ này thu vào trong lòng, Lưu Khải kỹ năng này cũng là đã chứng minh, có một ít kỹ năng cơ chế là muốn siêu việt hệ thống cho thiết định. Hoặc là nói, hệ thống cho bọn họ an bài kỹ năng, bản thân liền là dùng để cải biến hệ thống quy tắc. Triệu Hồng về sau cần lưu ý một chút. Kế tiếp hẳn là muốn tiến hành trận thứ tư quyết đấu. Cuối cùng một trận đối cục là Lục Bắc Cờ. Thủ lôi người là Chu Mục Vương Cơ Đẩy. Lục Bắc Cờ. Triệu Hồng suy tư một chút, kỳ thật Lục Bắc Cờ hẳn là mới là vừa mới Hán cảnh đế Lưu Khải cường hạng, bất quá hắn không thể lặp lại Triệu Hoán cùng là một người ra sân, hơn nữa Lưu Khải sử dụng kỹ năng kia về sau, kỳ nghệ kỳ thật liền đã không phải chiến thắng mấu chốt. Hệ thống miêu tả trận này là cuối cùng một trận quyết đấu, như vậy nói rõ kế tiếp trận này quyết đấu, lấy được ban thưởng tuyệt đối là trận này phó bản ở trong tốt nhất. Như vậy hắn liền triệu hoán một cái tại Lục Bắc Cờ bên trên bút Chu Mục Vương mạnh hơn người mới được. Về phần cơ đầy Lục Bắc Cờ trình độ, tại Mục Thiên Tử truyền bên trong có ghi chép, Thiên Tử Bắc nhập tại bình, cùng Giếng Công bác, ba ngày mà quyết. Ý tứ của những lời này là hắn cùng Giếng Công hai người vì tranh ai kỳ nghệ càng mạnh, liên tiếp hạ ba ngày mới phân ra thắng bại. Có thể yêu thích tới loại trình độ này, nghĩ đến kỳ nghệ tuyệt đối không kém. Chỉ là Lục Bắc Cờ đối với hắn mà nói có chút lạ lẫm, cho nên trong lúc nhất thời nghĩ không ra muốn lựa chọn ai xem như lần này xuất chiến nhân tuyển. Bất quá tại hệ thống đếm ngược thời gian kết thúc trước đó, hắn vẫn là nghĩ đến một nhân vật, chỉ là không biết rõ có thể hay không chiến thắng Chu Mục Vương. Ta lựa chọn Triều Tấn người Hứa Bát Xương. Tây Kinh tạp ký quyển sách này ở trong có ghi qua, Hứa Bát Xương sáng tạo viện một bộ chơi Lục Bắc Cờ khẩu quyết, khiến cho Tam Phụ Nhi Đồng đều tụng chi, mặc dù không có trực tiếp ghi chép hắn Lục Bắc trình độ, nhưng là có thể biết ra lưu truyền rộng như vậy khẩu quyết, trình độ nghĩ đến cũng không kém. Tại hắn làm ra lựa chọn về sau, thuộc về hắn đèn lưu ly bắt đầu phát ra quang mang, chỉ là hào quang của hắn không giống như là những người khác chói mắt như vậy, đồng thời rất nhanh cụ hiện tới Triệu Hồng bên người. Thảo dân Hứa Bát Xương gặp qua điện hạ. Hứa Bát Xương cũng không có vào triều làm quan, cho nên hắn nói mình là thảo dân cũng không sai. Ngươi đối chiến thắng đối phương, có lòng tin hay không? Triệu Hồng cười nhìn về phía hắn, cũng không muốn cho hắn áp lực, cho nên biểu lộ tương đối buông lỏng. Cái này, Hứa Bát Xương sắc mặt có một ít do dự, hắn cũng không biết Chu Mục Vương trình độ cùng hắn so sánh như thế nào, dù sao hai người triều đại kém rất xa. Không sao cả, ngươi hết sức nếm thử là được, bất quá đang quyết đấu ở trong cũng không nên rụt rè. Triệu Hồng vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn một chút, sau đó lui về một bên, cũng không chuẩn bị can thiệp bọn hắn đối cục. Lãnh chúa lựa chọn nhân tài đã chuẩn bị sẵn sàng, ván thứ tư, Lục Bắc đánh cờ hiện tại bắt đầu. Bàn cờ bên trên đồng thú Lư Hương phun ra trầm thủy khói xanh, 12 mai sừng tê quân cờ tại đàn Mục Bắc cục bên trên hiện ra u quang, Chu Mục Vương huyền mừng. Ngồi ngay ngắn ngọc tịch, trong lòng bàn tay 6 cái quỳnh mao đũa đang không ngừng chuyển động, tựa hồ là trở đến hơi không kiên nhẫn. Hứa Bát Xương áo vải khăn bằng vải đay ngồi quỳ chân tại một bên khác, biểu lộ tựa hồ là có chút khẩn trương. Vương thượng mời đi đầu. Thái độ của hắn thả tương đối khiêm tốn, đem hắc ngư văn cờ hộp để ở một bên, chờ đợi Chu Mục Vương động tác. Hừ. Chu Mục Vương giơ tay ném đũa, đây là muốn quyết định chính mình quân cờ tiến lên. Sáu cái quỳnh mao tại thanh đồng bình bên trên nhảy thành năm bạch điểm lành, một quả đối ứng bạch ngọc tiêu cờ ứng thanh đột nhập khúc nói, hắn Vương Kỳ liên tiếp đột phá hai lần quân địch phòng thủ, thẳng bức Hứa Bắc Xương doanh trại bộ đội. Hắn vẹn vẹn vừa ra tay liền chiếm hết ưu thế. Hứa Bắc Xương hít sâu một hơi, cũng phát ra đũa mao, sau đó xuất hiện lại là năm tạp quân cờ di động nhận hạn chế. Tại cuộc tỷ thí này ở trong, dường như nữ thần may mắn đứng ở Chu Mục Vương phía bên kia, thế cục trong nháy mắt tạo thành hắn lớn ưu thế. Hứa Bắc Xương cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Hồng, tựa hồ là có chút có lỗi với hắn, nhưng nhìn thấy lại là Triệu Hồng mỉm cười, cái này khiến hắn có chút thở dài một hơi. Chương 885, ta tới, cho nên vấn đề giải quyết. 1. Chương 885, ta tới, cho nên vấn đề giải quyết. 1. Có Triệu Hồng cổ vũ, hắn bắt đầu tập hợp lại lên, đem tất cả tinh lực đều đặt ở trước mặt trên ván cờ mặt, thậm chí chung quanh thanh âm khác đều bị hắn xem nhẹ, hoàn toàn đắm chìm vào. Chu Mục Vương trông thấy hắn cái ánh mắt này, sắc mặt cũng là biến đổi, trước đó hắn cùng người khác đại chiến 3 ngày thời điểm, cũng cơ hồ là loại trạng thái này, đây là một loại cùng loại với minh tưởng như thế đắm chìm thức trạng thái. Thanh đồng đồng hồ nước thủy vị tại tĩnh mịch trung hạ rơi, làm vòng thứ 8 quỳnh mao đua va chạm bình mặt lúc, Hứa Bắc Xương sau cái thanh hủy cờ còn sót lại còn thừa đã không nhiều, hắn có chút lâm vào tử địa ở trong. Thật là ngay tại thứ 9 đũa, Chu Mục Vương tiện tay ném ra ba kiêu cực quý chi tượng, lại không hay biết cảm giác Hứa Bắc Xương sớm đem tê cờ kẹt tại nghiêng kính chỗ giao hội. Ngay tại bạch ngọc kiêu cờ đánh giết thanh hủy trong nháy mắt, Hứa Bắc Xương trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn bỗng nhiên xoay chuyển cờ bình âm dương ngư cơ quan, con cờ của mình trực đảo hoàng long, thực hành chém đầu. Cái gì? Lúc nào thời điểm? Chu Mục Vương vẫn luôn tại chú trọng tiến công, hoàn toàn không nhìn thấy Hứa Bắc Xương ám chiêu, nhất thời không quan sát thế mà chúng mai phục. Chờ hắn vội vàng phòng thủ thời điểm, mọi thứ đều chậm, hắn phòng thủ ngược lại nhường con cờ của hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, chỉ có thể chậm rãi bị Hứa Bắc Xương cho từng bước xâm chiếm. Ngươi. Chu Mục Vương liếc mắt nhìn chằm chằm Hứa Bắc Xương, nếu như hắn không nên kinh thường lời nói, đối phương không thể nào là đối thủ của hắn, có thể thua chính là thua. Trận này là ta thua rồi. Hắn không chỉ là thua ở tâm tính phía trên, còn thua ở Triệu Hồng thủ hạng. Hắn biết Triệu Hồng kỳ thật phi thường trọng thị trận này thắng bại, nhưng lại đang triệu hắn ra Hứa Bắc Xương thời điểm liền đã hiểu rõ tính tình của đối phương. Hắn làm ra mọi thứ đều là căn cứ vào đối Hứa Bắc Xương tính cách phán đoán. Đây cũng là ngự giới một vòng, có thể sử dụng phương thức tốt nhất điều động thủ hạ cảm xúc. Chu Mục Vương lắc đầu, cái này có lẽ chính là cái gọi là tìm tới sách hướng dẫn sử dụng đi. Chu Mục Vương cơ đầy lựa chọn đầu hàng, buồn chàng tỷ thí bên thắng là Triệu Hồng lãnh chúa lựa chọn nhân tài, Hứa Bắc Xương. Ngay tại ngẫu nhiên ban thưởng bên trong ngẫu nhiên thành công, chúc mừng lãnh chúa Triệu Hồng thu hoạch được ban thưởng, rồ kẻ thẻ bài. Lại là lớn nhỏ vương. Triệu Hồng nhìn xem dần dần trong tay xuất hiện màu đỏ thẳng thẻ bài, lớn nhỏ vương là bọn hắn hạ quốc cách gọi, tại quốc gia phương Tây hẳn là xưng là quỷ bài. Cái này tại hoạt động ở trong thật là có thể trực tiếp ban rơi đối phương một chương bài đồ tốt, có hắn có thể ổn định đổi đi đối phương một cái mạnh nhất thẻ bài. Hơn nữa tại hắn nhìn về phía thẻ bài mặt sau thời điểm, phát hiện tấm thẻ này bài mặt sau thế mà không có bất kỳ dấu hiệu gì, nói cách khác hai bên các một chương rổ kẻ bài, lại là hô thông. Vậy hắn cầm tới chương này là đối mặt vẫn là hạ quốc. Hắn có khả năng hay không đem hai tấm rổ kẻ bài đều bỏ vào trong túi. Trong lòng có của hắn một chút ý nghĩ, nếu có thể đồng thời có hai tấm rổ kẻ bài, sau đó lại tăng thêm trong tay hắn tấm kia quân địch thẻ bài, tương đương với đối phương chỉ có một chương kim, chỉ cần bọn hắn bên này có thể thu được hai tấm rổ kẻ bài, liền đã đặt chân ở bất bại chi địa. Khóe miệng của hắn khơi gợi lên một vệt đường cong, bên người cảnh tượng cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa, phó bản hắn đã thông quan. Kế tiếp là trở lại lãnh chúa không gian đi. Theo một hồi cảm giác hôn mê đột kích, Triệu Hồng ánh mắt bắt đầu đi tới một cái chính mình hết sức quen thuộc địa phương. Đó chính là hắn tại tụ phúc lĩnh đại trướng. Chỉ là hắn lần này xuất hiện, trong tưởng tượng các vị nhân tài đều không tại, cái này khiến hắn cảm thấy có một tia kỳ quái. Theo lý mà nói hắn người biết mình lúc này sẽ trở về, hẳn là ở chỗ này chờ hắn tới mới đúng, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Triệu Hồng mới vừa đi ra đại trướng, ngay tại hắn bén rèm cửa lên một phút này, hai bên binh sĩ tại nhìn thấy hắn thời điểm đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đi ra thời gian cùng nhân tài nhóm dự tính thời gian không giống. Còn trước thời hạn một chút. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại, hướng Triệu Hồng chắp tay nói rằng, điện hạ, quân sư bọn hắn giờ phút này ngay tại tường thành chờ, lữ tướng quân xuất trinh. Xuất trinh? Triệu Hồng nhíu mày, tiếp tục hỏi, bởi vì chuyện gì xuất trinh? Hắn một bên hỏi một bên hướng tường thành đi đến, Ngọc Quỳnh còn tại quân doanh ở trong, hắn có thể trực tiếp xoay người đi lên. Bẩm điện hạ, tiền tuyến có tình báo truyền về, ở tiền tuyến phát hiện một chương thẻ bài, chỉ có điều quân địch cũng đồng thời nhận được tin tức này, bởi vậy quân sư nhường lữ tướng quân tiến đến xuất quân cướp đoạt, hiện tại hai quân hiện đang giao chiến. Lại có thẻ bài. Cùng Triệu Hồng nghĩ như thế, càng là tới gần hoạt động kết thúc, thẻ này bài xuất hiện cũng liền càng dày đặc, hẳn là để bọn hắn tại thời khắc cuối cùng nhiều bộ phát một chút chiến đấu, lúc này mới phù hợp thưởng thức tính nhu cầu. Hắn trực tiếp nhường Ngọc Quỳnh dẫn hắn đi tới trên tường thành, làm Ngọc Quỳnh rơi vào trên tường thành một phút này, chung quanh các tướng sĩ đồng loạt hướng Triệu Hồng hành lễ, tại toàn bộ thế giới ở trong, có thể ngồi Ngọc Quỳnh trên lưng người cũng chỉ có một. Điện hạ, ngài hoàn thành phó bản. Triệu Hồng nhẹ gật đầu, đi vào Trương Lương bên người dò hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào? Trương Lương tận lực ngắn gọn trả lời, căn cứ trinh sát hồi báo, đối phương có 5 vạn người. Phục Tiên xuất lĩnh lấy 2 vạn người cùng nó chiến đấu, tạm thời không có phân ra thắng bại. Tấm thẻ bài kia vị trí tại một chỗ vách núi treo leo phía trên, tại quyết ra bên thắng trước đó rất khó thu lấy. Đối phương trải qua lần trước sự kiện về sau, cung tiễn thủ nhìn chằm chằm vào mê hoặc, dù sao nó vừa mới xuất sinh không lâu, đối mặt nhiều như vậy cung tiễn không dám đi nhặt. Triệu Hồng đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra, mới xuất hiện thẻ bài tại vách núi treo leo bên trên, hai bên quân đội tại phụ cận tiến hành chiến đấu, đều không cho đối phương đi thu lấy. Chương 885, ta tới, cho nên vấn đề giải quyết. 2, chương 885, ta tới, cho nên vấn đề giải quyết. 2, Lữ Bố xuất lĩnh lấy 2 vạn người đối chiến đối phương 5 vạn người, chỉ sợ không phải bất phân thắng bại đơn giản như vậy, bọn hắn hẳn là lâm vào thế yếu mới đúng. Bọn hắn Hạ Quốc quân đội tất nhiên muốn càng mạnh, nhưng là tại nhân số chỉ là đối phương một nửa không đến thời điểm, vẫn là rất khó chiến thắng đối phương. Ta tự mình đi một chuyến a, đem tấm thẻ bài kia cho cầm về. Điện hạ xin cẩn thận một chút, đối phương tuyệt đối có quân đội mai phục tại bên ngoài, chính là vì phòng ngừa chúng ta có quân đội đi trợ giúp trên chiến trường phụ tiền, hoặc là thừa dịp tụ phúc lĩnh chống rông đến đây tiền đánh, cho nên song phương đều chỉ là tại quan sát, cũng không có trợ giúp. Triệu Hồng nhẹ gật đầu, điểm này hắn cũng nghĩ đến, bất quá hắn chỉ là một người đã qua, mai phục loại chuyện này với hắn mà nói không có tác dụng. Hắn hỏi rõ ràng phương hướng cùng địa điểm, sau đó hướng Ngọc Quỳnh ra hiệu một chút, Ngọc Quỳnh mang theo hắn nhảy xuống tường thành, sau đó nhanh chóng hướng mục tiêu phương hướng mà tới. Trên thực tế, cũng đúng như Triệu Hồng bọn hắn suy nghĩ như thế, theo sở studio trong bức tranh có thể nhìn thấy, tại tụ phúc lĩnh bên ngoài cách đó không xa, một chi ngay tại mai phục quân đội nhìn xem cấp tốc đến gần thân ảnh màu trắng trở nên trầm mặc. Bọn hắn biết đây là Triệu Hồng ngay tại tiến về chiến trường trợ giúp, cũng chỉ có Triệu Hồng một người, cái này có thể để bọn hắn phạm vào khó. Ra ngoài phục kích à, cái này Ngọc Quỳnh tốc độ quá nhanh bọn hắn căn bản là đuổi không kịp, hơn nữa Triệu Hồng sẽ tiến vào không thể công kích trạng thái, bọn hắn phục kích căn bản cũng không có tác dụng. Không phải ra ngoài phục kích. Triệu Hồng trải qua bọn hắn nơi này thời điểm liền có thể trông thấy dấu ở trong rừng cây bọn hắn, vậy bọn hắn ở bên ngoài mai phục lâu như vậy ý nghĩa ở nơi nào? Lúc này Sở Tiêu Đi Ố còn đưa dẫn đội tướng lĩnh một cái đặc tả, tất cả người xem đều có thể trông thấy cái kia xoắn xuýt do dự biểu lộ. Một màn này đối với khán giả mà nói có thể quá có vui cảm giác, không ít người đều nín cười. Bọn hắn liền thích xem đối phương đối Triệu Hồng không có biện pháp nào dám vẻ. Rất nhanh Triệu Hồng liền đã tới gần chi quân đội này, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bọn hắn, đặc biệt là kia dẫn đội tướng lĩnh, tựa hồ là một gã nhân tài, nhưng là Triệu Hồng trước đó chưa thấy qua, không biết là trong lịch sử bị kia. Bất quá Triệu Hồng đối với cái này cũng không có cái gì kinh ngạc ý nghĩ, hắn rất nhanh liền quay đầu đem lực chú ý đặt ở phía trước, nhường Ngọc Quỳnh mang theo hắn nhanh chóng tới gần chiến trường, động tác này nhường cái kia tướng lĩnh giống như là bị xem nhẹ đồng dạng, nhường hắn mặt đỏ lên. Tướng quân, cái này, chúng ta còn ở lại chỗ này bên ngoài tiếp tục mai phục sao? Trong đó một tên binh sĩ tại Triệu Hồng rời đi về sau thận trọng đi vào tướng lĩnh bên người, hỏi thăm một tiếng. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Cái kia tướng lĩnh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, chúng ta ở chỗ này mai phục là vì hạn chế quan khẩu bên trong quân đội tiến đến trợ giúp, cũng không phải hạn chế kia Triệu Hồng, hắn cũng hạn chế không được. Chỉ là, trên mặt của hắn mang theo một chút bực bội cùng sầu lo, chúng ta bây giờ hẳn là muốn đổi một cái mai phục địa điểm, nơi này khẳng định đã bị đối phương cho đã nhận ra, mai phục không đến người, đổi một cái khác địa điểm a. Kỳ thật bọn hắn khi nhìn đến Tất Phương xuất hiện tại chiến trường thời điểm, cũng coi là Triệu Hồng ngay tại trên chiến trường, cho nên không có suy nghĩ qua Triệu Hồng còn tại quan nội tình huống, bây giờ bị Triệu Hồng biết bọn hắn mai phục địa điểm, không thay cái vị trí liền đợi đến bị hỏa công loại hình cho tiêu diệt a. Nhưng bọn hắn hiện tại vị trí đã là thích hợp nhất mai phục địa phương, rời đi nơi này, bọn hắn còn phải suy nghĩ một chút chỗ nào khả năng tốt hơn mai phục. Đây là nhất làm cho hắn khó khăn. Một bên khác, Triệu Hồng bị Ngọc Quỳnh mang theo nhanh chóng tiếp cận chiến trường, còn chưa tới địa điểm thời điểm chỉ nghe thấy một hồi tiếng la giết. Tại hắn ánh mắt ở trong, phía trước bên dưới vách núi phương hai nhánh quân đội đang tiến hành hỗn chiến, bất quá trên đại thể là Lữ Bố vừa đánh vừa lui, dựa vào điều động quân đội đến tránh cho bị đối phương vây quanh. Tại chiến đấu nâng lên khói bụi ở trong bên trong, Xích Ảnh Mã đã mở ra chính mình kỹ năng, hai đạo hư ảnh xuất hiện ở Lữ Bố bên người, Lữ Bố thì là một tay nắm kích chỉ phía xa quân địch quân trận, hỏa kích nguyệt nha nhận tại mặt trời đã khuất chết xạ ra chói mắt hàn quang. Tại Tha Thân Hậu, 4000 kỵ binh ngay tại anh dũng giết địch, không ít binh sĩ trên khải giáp đã dính đầy vết máu. Bắn tên. Theo Thần Quỳnh vung lên lệnh kỳ, 6000 trương giáp cung đồng thời ngẩng 45 độ, mưa tên vẽ ra trên không trung màu đen đường vòng cung, hướng quân địch phòng tuyến bọn tới. Quân địch tướng lĩnh Triệu Hồng có chút ấn tượng, dường như trước kia gặp qua, nhưng không có ở lôi đài chiến ở trong chính diện chiến đấu qua, nếu như hắn không có nhớ lầm, hẳn là Cắt Thạ thông soái, Hàn Nghị bản. Nơi này Hàn Nghị bản cũng không phải cái kia tại phim ở trong có thể cùng Trình Dục nghiên cứu thảo luận một chút đạo lý làm người cái kia Hàn Nghị bản, mà là Hàn Nghị bản bá thể. Tại hắn thời đại bên trong nhiều lần lấy ít thắng nhiều trọng thương La Mã quân đội, là phương Tây trong lịch sử vĩ đại nhất 4 đại quân sự tỉnh thống soái một trong. Chiến đấu đến bây giờ, đối phương cũng thời gian dần trôi qua lấy ra một chút nguyên bản áp đáy hòm nhân tài đi ra. Lúc trước trong chiến đấu, những người này có lẽ còn có chút mong muốn bảo tồn thực lực, suy yếu đồng minh lực lượng ý nghĩ, nhưng bây giờ đã không thể kìm được bọn hắn làm như vậy. Hàn Nghị bản quân trận bên trong tại mưa tên hạ xuống xong lập tức dâng lên khảm thiết một tuấn, nhưng đợt thứ 2 mưa tên bỗng nhiên biến thành bình bắn, Liên Nỗ Doanh lúc này đứng ở cánh phụ cận, từng trương Liên Nỗ phun ra tử vong thiết mạng, đặc chế 3 cạnh đầu mũi tên xuyên thấu một tuấn, đem hàng thứ nhất tiêu thương tay đóng đinh trên mặt đất. Tại khoảng cách gần như vậy hạ, tên nỏ uy lực cần phải so cùng tiến càng thêm lớn. Những này Liên Nỗ là trải qua ngựa quân bọn người nghiên cứu thăng cấp tên nỏ uy lực, nhưng một cái giá lớn là hàng thấp lắp tiến thị số lượng, tăng lên nhét vào thời gian. Chương 886, là các ngươi muốn đánh, 1, chương 886, là các ngươi muốn đánh. Một, ngay tại chiến đấu tiến vào gây cấn thời điểm, không trùng xoay quanh mê hoặc vào lúc này phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu to. Đối diện quân đội khi nghe thấy mê hoặc tiếng kêu thời điểm theo bản năng lui về phía sau 2 bước, sau đó chọn ra ngăn cản hỏa diễm bắn tung tóe động tác. từng người cung tiễn thủ cũng sẽ chính mình cung tiễn nhắm ngay không trùng, phòng ngừa mê hoặc tới gần tại bọn hắn quân trận ở trong tứ ngược. Nhưng lại tại bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện mê hoặc cũng không có hướng bọn hắn khởi xướng tiến công, mà là trở về hướng lữ bố quân trận phía sau bay đi. Lúc này trên chiến trường dường như nhân xuống tạm dừng khóa đồng dạng, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía mê hoặc bay đi phương hướng. Một thất trắng đoán độc giác mã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, mà tại trên lưng của nàng còn có một gã mặc hoa phục thiếu niên. Tất cả mọi người biết thiếu niên kia là ai, chỉ là hắn xuất hiện ở trên chiến trường, lữ bố bên này các tướng sĩ liền đều hưng phấn lên, mà đổi thành bên ngoài một bên quân đội thì là một bộ lo lắng dáng vẻ. Ái Đức Phúc nhíu mày, đáng chết, Triệu Hồng vẫn là tới. Hắn vốn cho là Triệu Hồng không có trước tiên đến chiến trường, là có chuyện chậm trễ, Triệu Hồng không tại, song phương quân đội số lượng lại sai biệt cách, dù là lữ bố mạnh hơn cũng không cách nào thay đổi thế cục. Nhưng là Triệu Hồng tới, hắn đến liền như là một quả thuốc gan thần như thế, là cho cả chi quân đội gia tăng sĩ khí, tăng lên bọn hắn tất cả mọi người sức chiến đấu. Làm Triệu Hồng tới gần chiến trường thời điểm, hắn trước tiên hướng Ái Đức Phúc bên kia gọi hàng, thế nào? Không định tại hoạt động ở trong quyết ra thắng bại, hiện tại liền phải đánh nhau chết sống. Nếu không chúng ta vẫn là ước định một cái cướp đoạt thẻ bài quy củ, sau đó đều bằng bản sự, không cần lên đao qua. Ai cùng ngươi ước định quy củ? Ái Đức Phúc nhớ tới lần trước tại miệng núi lửa thời điểm, Triệu Hồng chính là dựa vào vậy chỉ trách dị chi mới lấy được thắng lợi cuối cùng, cướp đi một trương thẻ bài. Hiện tại lần này hắn luôn cảm thấy cũng có trá. Hắn cảnh giác nhìn xem Triệu Hồng, đây tuyệt đối là đang cho hắn đào hố. Hiện tại cũng chiến đấu tới loại tình trạng này, ngươi cho rằng là ngươi muốn ngừng hạ liền có thể dừng lại sao? Coi như ngươi đã đến lại như thế nào, chúng ta vốn là chiếm cứ ưu thế, ngươi đã đến trận chiến đấu này thắng lợi cũng là thuộc về chúng ta. Hắn đang kêu lời nói thời điểm còn sử dụng chính mình kỹ năng, thanh âm này truyền bá tới tất cả binh sĩ trong hai, tại thiên phú của hắn gia trì hạ, các tướng sĩ sĩ khí bị điều động lên. Vinh quang thuộc về chúng ta, giết. Vinh quang thuộc về chúng ta phương Bắc quốc gia liên minh. Vinh quang thuộc về chúng ta. Triệu Hồng nghe bọn hắn có chút quen thuộc khẩu hiệu, thở dài một hơi, đã muốn chiến đấu lời nói, vậy chỉ dùng chiến đấu giải quyết ta. Sử dụng tạm thời triệu hoán. Đây chính là bọn hắn muốn tới chiến đấu, không thể trách hắn lúc hiếp người. Liên quan nhân vật, Trương Lương, lựa chọn chủ thuộc tính vũ lực trị. Lựa chọn thành công, ngay tại ngẫu nhiên nhân vật bên trong một. Dập theo khuôn khu 2. Giết nghĩa lý 3. San bằng chư lựa 4. An theo chi đôi 5. Lời hứa ngàn vàng khi nhìn đến cái này 5 cái tuyển hạng thời điểm, Triệu Hồng cũng là tinh thần tỉnh táo, lần này xem như rút được nhân tài không tệ. Dập theo khuôn cũ chỉ là Tây Hán khai quốc tướng lĩnh, về sau làm được qua tướng quốc Tào Thăng ra, giết nghĩa đến nói thì là anh bố, sau đó còn có san bằng chư lữ tuần đột nhiên, an theo chi đôi phiền khoái, lời hứa ngàn vàng quý bại. Lần này ngẫu nhiên đi ra nhân vật đều là trọng lượng cấp A. Mặc kệ lựa chọn ai, tựa hồ cũng có thể đối trước mặt cục lạ mặt ra to lớn ảnh hưởng. Nhắc tới một số người bên trong ai vũ lực trị cao nhất lời nói, Triệu Hồng người cảm thấy anh bố muốn so phiền khoái mạnh lên một chút. Anh bố từng đơn đấu cho mình, khuất nhục Chu Cát, tuần lợi sông đem, chiến tích hết sức kinh người. Hơn nữa đầu nhập vào Lưu Bang về sau cùng Hạng Vũ hư hư thực thực trên chiến trường từng có giao thủ, có thể ở Hạng Vũ trên tay chống nổi 50 cái hiệp. Bởi vì chuyện này là tại Tây Hán diễn nghĩa bản này văn học cổ ở trong ghi chép, quyển sách này cùng Tam Quốc diễn nghĩa chờ tiểu thuyết như thế, đều là xuất từ đời mình tiểu thuyết ra, lấy nguyên kể chuyện lịch sử thoại bản tục trước Hán thư bình thoại xem như bản gốc, chỉ là có thể cung cấp một phần tham khảo mà thôi. Mà phiên khoái cùng Hạng Vũ giao thủ đấu không lại 20 hiệp liền bại trốn, lấy cái này diễn tả tham khảo đến xem, anh bố hẳn là muốn so phiên khoái mạnh. Đương nhiên hắn đây là thực sự tìm không thấy có thể trở thành hai người bọn họ mạnh yếu căn cứ, lúc này mới dùng diễn nghĩa tiểu thuyết đến tham khảo, nếu không diễn nghĩa trên lý luận mà nói không đủ để đại biểu cái gì. Có đứng đắn tư liệu lịch sử ghi lại tham khảo cũng chỉ có anh bố đang chiến tranh thời điểm luôn luôn nhóm tại chúng quân đứng đầu mà phiền khoái thì là mỗi khi gặp chiến sự mặc áo giáp, cầm binh khí, trúng sát phía trước điểm này không sai biệt lắm, liền anh bố đơn đấu chiến rất nhiều, cho nên Triệu Hồng mới khuynh hướng hắn. Ta lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Tại Triệu Hồng làm ra lựa chọn một phút này, bên cạnh hắn toát ra quan mang, anh bố kia hùng vị anh tư dần dần hiện lộ. Vừa ra tới liền đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, hướng Triệu Hồng hành đại lễ. Điện hạ, anh bố trên mặt là mang theo một tia cao ngạo, nhưng hắn vẫn như cũ nguyện ý hướng tới Triệu Hồng hành lễ, cũng không có loại kia không coi ai ra gì cảm giác. Nhìn bên kia chiến trường, Triệu Hồng cười chỉ phía trước lữ bố bọn hắn chiến trường, sau đó mở miệng nói ra, quân địch chính là những cái kia tướng mạo là gì tộc người, đi thôi. Ê, anh bố trở mình lên ngựa, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước liền xông ra ngoài, trong tay binh khí quét ngang qua liền trong nháy mắt chém giết vài tên binh sĩ. Có anh bố gia nhập, trên chiến trường nhiều một gã đánh đâu thắng đó võ tướng, tự nhiên là ảnh hưởng tới thiên bình. Ái Đức Phúc thấy thế cũng cao mày lên, hắn tại Triệu Hồng đến đây thời điểm liền đã tiên đoán được đối phương sẽ sử dụng tạm thời triệu hoán kỹ năng này, dù sao cái thiên phú này đúng là có thể nhất trực quan tăng lên sức chiến đấu. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Triệu Hồng triệu hoán đi ra tên này nhân tài, thế mà cũng mò tới đỉnh lưu võ tướng biên giới, mặc dù cùng Hạng Vũ lữ bố bọn người còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng cùng thủ hạ bọn hắn võ tướng so sánh, cũng đã xem như mạnh nhất một nhóm kia. Nguyên bản bọn hắn chính là dựa vào quần đầu lữ bố khả năng cân bằng cấp cao chiến lực, nhưng bây giờ có anh bố gia nhập, ở phương diện này dường như cũng đã mất đi ưu thế. Nếu như không phải như vậy lời nói, bọn hắn nên tính là chắc thắng cục diện, hiện tại bởi vì Triệu Hồng đến mà biến có chút bướng lòng, bọn hắn nhất định phải tại cấp cao chiến lực quyết ra thắng bại trước đó, đem Hạ Quốc quân đội tiêu diệt mới được. Nhường chiến tượng xuất động. Theo Ái Đức Phúc mệnh lệnh, quân trận bỗng nhiên vỡ ra thông đạo, chín đầu chiến tượng hất lên thiết giáp vào tới, thân thể khổng lồ mạnh mẽ đâm tới, đem từng người Hạ Quốc binh sĩ giẫm thành thịt nát. Kỵ binh kiềm chế. Lữ bố giống lớn một tiếng, dưới tay hắn 4000 kỵ binh chia bát cổ hồng lưu, theo ngựa mình yên hai bên cầm lấy liên truy gào thét lên đánh tới hướng tượng chân. Chương 886, là các ngươi muốn đánh, 2, chương 886, là các ngươi muốn đánh, 2, những cái kia chiến tượng mặc dù toàn thân bị giáp trụ bao khỏa, nhưng giáp trụ cũng không phải là kín kẽ, những kỵ binh này nhắm chuẩn chính là bọn chúng chỗ khớp nối, tăng thêm liên truy bản thân liền có phá giáp hiệu quả. Bị nhiều như vậy kỵ binh quần đầu, rất nhanh liền có một cái chiến tượng bởi vì chân khớp nối thụ thương nghiêm trọng kêu thảm vì giảm xuống đất, sau đó liên nô doanh tên nọ tề xạ mà tới, đâm rách chiến tượng kết giáp, đưa nó bắn thành con nhím. Đáng chết. Ái Đức Phúc cũng chú ý tới những này liền nỗ tay uy hiếp, đang chuẩn bị trước chỉ huy quân đội đem bọn hắn đánh giết, có thể lúc này Lữ Bố lại liên thủ anh bố đánh lui dây dưa ở bên cạnh hắn mấy tên võ tướng, sau đó mấy tên hạ quốc võ tướng ngăn khuất những cái kia địch tướng trước mặt, đem Lữ Bố giải phóng đi ra. Lữ Bố trong tay họa kích bắt đầu ở chiến trường ở trong không ngừng vung dậy, thời gian dần trôi qua giết ra một con đường máu đi ra, phía trước binh sĩ căn bản cũng không có người là hắn một hiệp chi địch. Để mặc lại, Lữ Bố hét to che lại chiến trường ồn ào náo động, họa kích bổ ra cuối cùng một đạo thoát tường, mục tiêu trực chỉ đối phương chỉ huy tướng lĩnh, Hàn Mị Bản. Ngay tại hắn sắp tới gần đối phương thời điểm, một thân ảnh rốt cục đuổi kịp Lữ Bố, La Mã Dung Si giác đấu quán quân cỡ lão đi ủ song kiếm giao nhau chống chọi bắn kích, hai mắt trợn tròn hô lớn một tiếng, ta là sẽ không để cho ngươi được như ý. Hắn vừa mới ngay tại quần đầu Lữ Bố giữa đám người, trên thân đã thụ chút tổn thương, song kiếm cũng xuất hiện lỗ hổng, có thể ánh mắt của hắn lại rất kiên nghị. Vậy ngươi liền thay hắn đi chết. Lữ Bố đột nhiên vung chặt mà xuống, trong tay họa kích kim quang nở rộ, thép tinh chế tạo đoạn kiếm tại trong đụng chạm như lưu ly giống như vỡ vụn. Cỡ lão đi ủ cái này từng tại đấu thú trường chém giết hùng sư dũng sĩ, trơ mắt nhìn xem Nguyệt Nha nhận xé ra chính mình bằng giáp, thẳng đến trái tim bạo liệt kịch liệt đau nhức truyền đến, trong mắt đã mất đi vẻ mặt. Ái Đức Phúc thấy thế cũng là trong lòng hoảng hốt, lại như thế chiến đấu tiếp, bọn hắn sẽ phải tổn thất quá nhiều nhân tài, được không bù mất. Rất khó tưởng tượng, nguyên bản chắc thắng cục diện, bọn hắn chiếm cứ ưu thế chiến trường, vẹn vẹn bởi vì Triệu Hồng một người đến liền trong nháy mắt thay đổi. Không chỉ là anh bố một người, làm Triệu Hồng đến một phút này, cả chi hạ quốc quân đội binh sĩ đều hưng phấn lên, bộc phát ra sức chiến đấu cùng trước đó tưởng như hai người. Rút lui, rơi vào đường cùng, Ái Đức Phúc cũng chỉ có lựa chọn rút lui. Hắn không có lựa chọn khác, chỉ có đem tấm thẻ bài kia lưu cho Triệu Hồng bọn hắn. Tại mệnh lệnh của hắn hạ, Hàn Nghị bạn ngồi chiến xa trên chiến trường quay đầu, bắt đầu cấp tốc hướng phía sau chạy tới. Ái Đức Phúc mấy người cũng đang thoát đi, chỉ còn lại một chi lưu lại quân đoàn hậu. Làm Lữ Bố xuất quân giải quyết hết quân đoàn hậu về sau, Triệu Hồng khoát tay áo, giặc cùng đường chớ đuổi, vẫn là đi thu lấy tấm thẻ bài kia à? Triệu Hồng nuốt ve một chút mê hoặc đầu, sau đó chỉ vào trên vách đá thẻ bài nói rằng, đi thôi tiểu gia hỏa, đem vật kia cho ta lấy ra. Mê hoặc phát ra một tiếng thanh âm vui sướng, mở ra cánh hướng lên phía trên bay đi. Phi hành trên đường mới rơi xuống điểm điểm hỏa hoa, tựa như là pháo hoa như thế lộng lẫy. Đợi nàng đi vào tấm thẻ bài kia trước mặt, ánh mắt lại bị những vật khác hấp dẫn đi. Ở trước mặt nàng, ngoại trừ tấm thẻ bài kia bên ngoài, thế mà còn có một cái chỉ có nửa mét đường kính lỗ nhỏ, bên trong tia sáng mờ tối, nàng cũng thấy không rõ có đồ vật gì. Bất quá khi vụ chi gấp vẫn là phải trước hoàn thành Triệu Hồng nhiệm vụ mới đúng. Nàng dùng móng vuốt cầm lên tấm thẻ bài kia, sau đó hướng bên dưới vách núi vừa mới lao xuống, vô cùng tinh chuẩn rơi vào Triệu Hồng trên cánh tay, kia móng vuốt nắm lấy thẻ bài tựa như là tại hướng Triệu Hồng tranh công đồng dạng. Triệu Hồng đưa tay vuốt vuốt gương mặt của nàng, nơi đó là nàng lỗ thai vị trí, đồng dạng loài chim lỗ thai đều là tại gương mặt của bọn nó chỗ, mê hoặc thuộc về tất phương thần điểu, nhưng cơ bản loài chim cấu tạo vẫn phải có. Nếu có nuôi qua chim liền đều biết, vào loài chim lỗ thai thời điểm, các nàng sẽ phi thường hưởng thụ, tỉ như vẹn chờ sủng vật loài chim sẽ còn chủ động để cho mình chủ nhân vào gương mặt của mình. Bất quá lần này mê hoặc cũng không có hưởng thụ bao lâu lại lần nữa theo Triệu Hồng trên cánh tay vỗ cánh bay đi, hướng trên vách đá vừa mới phát hiện cửa hang bay đi. Mê hoặc. Triệu Hồng hơi nghi hoặc một chút hô một tiếng, sau đó liền hiểu mê hoặc ý đồ. Hướng mình dưới thân Ngọc Quỳnh nói rằng, Ngọc Quỳnh, mang ta đi lên xem một chút. Có hắn lời nói, Ngọc Quỳnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng trên vách đá phương mau chóng đuổi theo, có chút tương đối dốc đứng nham thạch đối với nàng mà nói liền như là đất bằng đồng dạng. Rõ ràng mê hoặc là đang bay, mà Ngọc Quỳnh thì là đang chạy, hai người lại duy trì giống nhau tốc độ. Đây chính là đẳng cấp mang tới trên lệnh, lúc này Ngọc Quỳnh đẳng cấp đã nhanh muốn cấp 40, mà mê hoặc mới vừa vặn hơn 10 cấp gần 20 cấp, thân thể này tố chất trên lệnh tự nhiên rất lớn, lại thêm Ngọc Quỳnh là trưởng thành kỳ, mê hoặc mới ấu niên kỳ. Theo lý mà nói, tất phương hạn mức cao nhất là khẳng định phải so sơ cao hơn. Mê hoặc cùng Ngọc Quỳnh cơ hồ là đồng thời đạt tới trên vách đá phương, Triệu Hồng lúc này cũng nhìn thấy kia cửa hang, hang động này lớn nhỏ không giống như là cỡ lớn yêu thú xào huyệt, giống như là một loại nào đó cỡ trung ương loại yêu thú đào đi ra, dù sao cũng chỉ có loại này yêu thú sẽ ở trên vách đá đáp ổ hắn ở trên vách núi mặt chờ đợi trong chốc lát, mê hoặc lúc này mới từ bên trong chui ra, trên móng vuốt còn đang nắm một cái có chút cùng loại với cái sẻng đồ vật. Triệu Hồng nhíu mày, thứ này xuất hiện phá vỡ hắn vừa mới phỏng đoán, cái sẻng loại vật này làm sao có thể là yêu thú lưu lại? Đương nhiên cũng có thể là có cái nào xui xẻo nhân loại bị yêu thú trộm tới làm đồ ăn, trên người mình đồ vật cũng liền lưu tại nơi này. Hắn vây vây tay, mê hoặc nắm lấy cái sẻng bay đến Triệu Hồng trước mặt, đem kia cái sẻng cho ném xuống. Chỉ là cái này cái sẻng hình dạng cùng Triệu Hồng suy nghĩ có chút không giống, nó hình dạng như một thanh thon dài kim loại kim thăm dò, từ sẻng đầu, sẻng thân cùng tay cầm ba bộ phận tạo thành, tổng trưởng độ đại khái khoảng 1m50, nhưng ở cái sẻng cuối cùng còn có móc cái thiết kế, là có thể dài hơn. Triệu Hồng nhìn thoáng qua sẻng đầu vòng tròn kia thiết kế, loại vật này chính là đánh tới dưới mặt đất mình muốn chiều sâu đi về sau, chỉ cần xoay tròn một chút, liền có thể đem trước mắt độ sâu bùn đất cho dẫn tới. Cái này cái sẻng cũng rất rõ ràng, là lạc dương sẻng. kia cửa hang căn bản cũng không phải là yêu thú nào xào huyệt, kia là bị người đánh ra tới trộm động. Cái này tại lãnh chúa thế giới ở trong cũng có đổ đấu thổ phu tử. Triệu Hồng biểu lộ có chút quái dị, dù sao tại lãnh chúa thế giới ở trong, giã ngoại cơ hồ đều là yêu thú địa bàn, căn bản lại không tồn tại cái gì vương công quý tộc bộ huyệt, tự nhiên cũng không có bị trộm giá trị. Cũng là ở đằng kia chút quận thành ở trong còn có thể tồn tại một chút đã từng quý tộc bộ huyệt, chỉ là loại kia trên cơ bản cũng sẽ không có thổ phu tử đi vào xem, nguyên nhân cũng rất đơn giản, những cái kia quận thành ở trong mộ táng trên cơ bản hậu nhân coi như đều sinh hoạt ở chung quanh. Người cái này đi đào người khác mộ tổ, bị phát hiện vậy coi như không chỉ là đánh chết đơn giản như vậy, vạn nhất người khác giận, đem những này thổ phu tử bắt được gia tộc mình địa lao ở trong, xuống không bằng chết cũng không phải không có khả năng. Không người nào dám đi làm loại chuyện này. Chương 887, thời gian qua đi lâu như vậy ẩn dấu. 1. Chương 887, thời gian qua đi lâu như vậy ẩn dấu. 1. Cái này tỉ như tại Hạ Quốc lịch sử ở trong, cái nào đó họ Tôn quân trưởng liền dựa vào lấy quân đội của mình, cưỡng ép mang binh tiến vào Hoàng Lăng ở trong, đem Từ Hy, Càn Long mộ cho trộm, vật bồi táng đáng tiền đều mang đi, liền thi cốt đều hứng chịu tới khinh nhẫn, có thể nói là gan to bằng trời. Nhưng là xem như gan to bằng thiên Tôn quân trưởng, hắn cũng bèn bèn mở hai cái lăng mộ, cái khác hoàng đế kia cũng không có động. Trong đó một nguyên nhân chính là hai người này, hoàng đế cùng thái hậu tại toàn bộ Hạ Quốc trong lịch sử đều tính được là cực kỳ xa hoa lãng phí, vật bồi táng tự nhiên là mười phần phong phú. Mà thanh triều tất cả hoàng thất lăng mộ ở trong, cơ hồ xa hoa lãng phí thành viên hoàng thất đều táng tại Thanh Đông Lăng, tỉ như Khang Hy, Hàm Phong bọn người, mà tương đối Thanh Liêm thì là được chôn cất tại Thanh Tây Lăng ở trong. Nhưng Khang Hy mộ đã bị nước bao phủ lại, chỗ nơi này độ khó quá lớn, hơn nữa Từ Hy vừa táng không lâu, thậm chí còn có biết địa cùng kết cấu người sống, có thể trực tiếp trộm tới ép buộc dẫn đường. Về phần lúc ấy tại đô thành ở trong còn có một cái khác Minh 13 lăng, trong đó vật bồi táng thế nhưng không ít, nhưng Tôn quân trưởng cũng không dám đi động. Nguyên nhân chính là Minh 13 lăng vị trí chung quanh có không ít bách tính ở lại, thuộc về nhân khẩu dày đặc địa phương. Lại thêm lúc ấy Tôn quân trưởng còn có cấp trên của hắn đánh ra khẩu hiệu chính là khu trừ thắt lỗ, khôi phục trung nguyên, lúc này mới có lớn như vậy hy vọng cùng quân đội. Nếu là hắn dám ở nhiều người như vậy trước mặt đi đào móc Minh 13 lăng, đều không cần cấp trên của hắn đến đây ân cần thăm hỏi hắn, dân chúng chung quanh cùng dưới tay hắn những binh lính kia cũng có thể trực tiếp đem hắn xử bắn. Điểm này liền cùng những cái kia quận thành ở trong lăng mộ vô cùng cùng loại. Triệu Hồng nhìn xem trước mặt trộm động, trong lòng đang suy tư có nên đi vào hay không nhìn xem. Đã cái đạo động này là tại thẻ bài bên cạnh, vậy đã nói rõ cái này trộm động xác suất rất lớn là hệ thống cố ý dẫn đạo bọn hắn tới, đồ vật bên trong đoán chừng cũng là hệ thống tạo ra đi ra để bọn hắn thu hoạch, cũng không biết cùng lần này hoạt động có quan hệ hay không. Nếu là hắn đi vào bên trong là cái gì thất tinh lỗ vương cùng, Tây Vương mẫu mộ, Hoàng Sa đáy biển mộ, Mây đỉnh tiên cung, vậy hắn hứng thú liền nhấc lên, ngược lại hắn có thiên phú tại không có nguy hiểm gì. Có biến cùng lắm thì lui ra ngoài là được. Cũng không thể sau khi đi vào là một cái thanh đồng cửa, sau đó Triệu Hồng đi vào thanh đồng trong môn nói mình tìm tới trung cực, sau đó tự mình lựa chọn cũng không tiếp tục về lãnh chúa thế giới á vậy thì có điểm buồn cười. Hắn trông thấy dưới tay mình binh sĩ lúc này mới bỏ lên trên vách núi, thế là hạ lệnh, lấy dây thừng đến, ta muốn xuống dưới kia trong động nhìn xem. Cái này, Lữ Bố nhìn thoáng qua vậy không có một tia sáng cửa hàng, mở miệng nói ra, điện hạ, cái này có chút quá nguy hiểm, có phải hay không nhường một tên binh lính đi xuống trước tìm kiếm đường. Triệu Hồng nhíu mày, bất quá hắn cũng không có phản đối, mà là nhẹ gật đầu, để cho người ta trước thả một tên binh lính đi xuống xem một chút. Rất nhanh liền có hai cái bản lĩnh tương đối tốt binh sĩ bị dây thừng cột buông xuống, bọn hắn sáng lên bó đuốc, theo kia cửa hang bỏ lên đi vào. Theo dây thừng một chút xíu xâm nhập, đại khái qua 15 phút tả hữu, hai người lúc này mới theo cửa hang leo ra, trong tay còn cầm một phong thư giấy, đem bọn hắn kéo lên. Triệu Hồng tiến lên mấy bước, bọn hắn hẳn là tìm tới mấu chốt đạo cụ. Cái này hai tên binh sĩ tại bị kéo lên vách núi về sau hướng Triệu Hồng hành lễ, hai tay đem thư tín trình lên. Điện hạ, chúng ta ở đằng kia trong động phát hiện cái này. Triệu Hồng theo trên tay bọn họ nhận lấy thư tín, sau đó một đầu nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt hắn. Chúc mừng Triệu Hồng lãnh chúa, phát động ẩn dấu hoạt động. Ẩn dấu hoạt động. Triệu Hồng trong lòng hơi động, tại hoạt động ở trong là có khả năng phát động nhiệm vụ ẩn, cũng tỉ như lúc trước hắn tại yêu thú công thành hoạt động ở trong phát động nhiệm vụ, nhường hắn đi hướng Lục Lâm quân khởi nghĩa thời đại, nhường hắn có thể thu phục lớn chớ bá vị này võ tướng. Hiện tại đã qua đã lâu như vậy, thế mà tại lần này hoạt động ở trong cho hắn phát động nhiệm vụ ẩn. Nếu là lần này nhiệm vụ ẩn lại cho hắn có thể chiêu mộ nhân vật lịch sử cơ hội liền tốt. Hắn trực tiếp nhìn về phía nhiệm vụ miêu tả. Nhiệm vụ ẩn, người chết là chuyện lớn, mời tại trở xuống hai cái tuyển hạng ở trong lựa chọn thứ nhất, đồng thời tiến hành tiếp, sẽ xem lãnh chúa cử động cho ban thưởng một. Bảo hộ lăng mộ, người chết là chuyện lớn, nhân vật lịch sử trên trời có linh thiêng được yên nghỉ hai. Cùng lang làm bạn, cùng nó cùng nhau đào móc lăng mộ, trong lăng mộ có đại lượng bảo vật ba. Không liên quan gì đến ta, không tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới lại là cùng trước đó như thế cho hắn lựa chọn, ba cái này tuyển hạng ý tứ cũng rất rõ ràng, là bảo vệ lăng mộ, cùng một chỗ cho mộ, còn có không tiến hành nhiệm vụ. Kỳ thật Triệu Hồng vẫn rất muốn lựa chọn cái thứ hai, tới làm một lần Mạc Kim giáo úy, dù sao dưới tay hắn coi như có Tào Tháo xem như Mạc Kim giáo úy tổ sư ra, có phải hay không phải làm một chút phù hợp thân phận chuyện. Bất quá Triệu Hồng mục đích vẫn là phải thu hoạch càng nhiều ban thưởng, cùng nhìn xem có thể hay không theo thế giới phó bản bên trong ngoặt mấy cái nhân tài đi ra. Nếu nói như vậy, liền cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Cái này nhiệm vụ ẩn danh tự liền còn gọi muốn chết người là lớn, nhìn từ điểm này lời nói, tựa hồ là hệ thống lại ám chỉ hắn muốn lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng mới đúng. Chỉ là Triệu Hồng đang suy nghĩ, cái này phó bản có thể hay không cùng ngoại giới đồng bộ thế giới, nếu như cùng ngoại giới đồng bộ thời gian, vậy hắn tạm thời còn không thể tiếp tục tiến hành tiếp, bởi vì hiện tại hoạt động sắp kết thúc, lập tức liền muốn kết toán đồng thời tiến hành chiến đấu, nếu là lúc này hắn không tại lãnh chúa thế giới ở trong, tiền tuyến sợ rằng sẽ sơ bản. Ta lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng. Lãnh chúa Triệu Hồng đã lựa chọn hoàn thành, nhiệm vụ miêu tả, người chết là chuyện lớn, còn mời Triệu Hồng lãnh chúa tiến vào trộm động ở trong, liền có thể tham gia lăng mộ phó bản, lần hai phó bản ở trong, ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua không đồng bộ, lãnh chúa thế giới thời gian nhiều nhất tiến hành 6 tiếng, bởi vì là hoạt động nhiệm vụ ẩn, bộ trang hoạt động sẽ bị trực tiếp nếu là hoạt động nhiệm vụ ẩn, vậy khẳng định xem như hoạt động một bộ phận, liền cùng trước đó cái kia. Đạo cụ phó bản như thế, đều là có thể bởi tại hoạt động kết thúc trước đó hoàn thành. Chỉ là Triệu Hồng hiếu kỳ hắn sắp sẽ bị truyền tống tới thời đại nào phó bản ở trong đi. Nếu như là cùng trộm mộ có quan hệ, vậy hắn trong lòng liền đã có mấy cái phỏng đoán, Tào Tháo tự nhiên không cần phải nói, Mặc Kim giáo úy thật sự là quá nổi danh. Trừ cái đó ra, trong lịch sử kỳ thật còn có một số người cùng trộm mộ có quan hệ, cũng tỉ như nói Hạng Vũ, Hán Thư Thủy Kinh chú chờ trong sách đều có ghi chép Hạng Vũ đã từng đào móc qua Tần Thủy Hoàng Lăng, chỉ là thời gian có hạn, không có hoàn toàn đào móc xong. Nhưng bởi vì sử ký ở trong cũng không có ghi chép chuyện này, cho nên Hạng Vũ trộm Tần Thủy Hoàng mộ hiện tại tạm thời vẫn là có một ít tranh cãi. Trừ cái đó ra còn có Đồng Trác liền đã từng đào qua Hán đại nhiều vị hoàng đế mộ, Hán võ đế Lưu Triệt mộ đoán chừng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chuyện này tại sao Hán thư ở trong từng có ghi chép, lại làm Lữ Bố phát Trư Đế Lăng, cùng Công Khanh đã hạ mộ mộ, thu ký chân bảo. Chương 887, thời gian qua đi lâu như vậy ẩn dấu. 2, chương 887, thời gian qua đi lâu như vậy ẩn dấu. 2, còn có Tây Hán rộng xuyên vương Lưu Đi, cái này một vị liền tương đối biến thái, căn cứ Thái Bình rộng nhớ bên trong ghi chép, Lưu Đi trộm Ngụy Tương Vương mộ, đã mở, phục nhập một phòng, đến giường đá phương bảy thước, thạch bình phòng, đồng trướng, câu một bộ, hoặc tại đầu giường, hoặc dưới giường, dường như trướng cháo hủ, mà đồng câu sa đọa trên giường. Đồng mang câu một cái, xem mây, chiêu công 6 năm, tháng 9, thấy. Hắn biến thái liền biến thái ở chỗ, hắn cùng Tào Tháo bọn người không giống, hắn trộm mộ cũng không phải là vì đem bên trong vật bồi táng bán kiếm tiền, bèn bèn vì chơi mà thôi. Hắn tại cổ tịch ghi chép ở trong thường xuyên uống cổ mộ ở trong năm xưa rượu, còn thích cùng cổ đại vương phi hoặc là vương hậu thi thể ngủ ở cùng một chỗ, loại này biến thái hứng thú để cho người ta có chút khó có thể lý giải được. Ngoài ra còn có nguyên triều một vị tăng nhân Dương Liễn thật già, hắn là nguyên đại quyền thần tăng ca thần tín, được bổ nhiệm làm Giang Nam chủ trì, lấy tu kiến chùa miếu danh nghĩa đối Nam Tống rất nhiều lăng mộ tiến hành đào móc. Hắn biến thái so Lưu Đi càng lớn, Lưu Đi chỉ là cùng những cái kia trở thành khô lâu vương phi vương hậu ngủ ở cùng một chỗ, mà căn cứ minh mạt nhà sử học Trương Đại tại Tây Hồ Mộng tìm bên trong ghi chép, Dương Liễn thật ra gặp phải không có hoàn toàn hư nữ thi, là sẽ cùng nữ thi đi hoang dâm sự tình. Vậy thì có điểm thật là buồn nôn, nếu như Triệu Hồng tiến vào phó bản ở trong gặp phải là Dương Liễn thật ra lời nói, hắn có khả năng sẽ trực tiếp xuất quân trước tiên đem hắn tiêu diệt. Dù là trong lòng của hắn biết chuyện này rất có thể là bị Trương Đại cho phóng đại, vậy cũng không phải hắn có thể tiếp thu được. Hắn quay người nhìn về phía Lữ Bố bọn người, mở miệng nói ra, phía dưới này có động tiên khác, ta chuẩn bị tiến vào xem xét một phen, đến lúc đó có thể sẽ đem các ngươi đều chuyển tống vào đi, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Lữ Bố nhẹ gật đầu, tuân điện hạ mệnh lệnh. Triệu Hồng thấy thế để cho người ta cầm dây trói cột vào trên người mình, tại các binh sĩ kéo túm phía dưới chậm rãi đem hắn đặt ở trộm cửa hang. Mê hoặc ở một bên xoay quanh, mặc dù nàng lực lượng bây giờ không đủ để nắm lấy Triệu Hồng phi hành, nhưng nàng vẫn như cũ thập phần lo lắng Triệu Hồng, vì lúc này khắc vào bên cạnh che chở. Triệu Hồng tại cẩn thận tra xét trộm động một phen về sau túi đầu chui vào, trước mắt lập tức bị hắc ám cho bao phủ. Cũng may Mê hoặc lúc này cũng đi theo tha thân hậu tiến vào trộm động, kia tất phương thần hỏa chiếu sáng toàn bộ trộm trong động tình cảnh. Đây là một đầu sâu không thấy đáy thông đạo, căn bản lại không tồn tại cái gì phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng tình huống. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể chậm rãi xê dịch, những này thổ phu tử vì tiền tài thật đúng là có thể chịu, có thể ở nhỏ như vậy động bò vào leo ra, bên ngoài vẫn là vách núi treo leo. Cũng không lâu lắm, chung quanh hắn không gian rốt cục hơi hơi mở rộng một chút, hơn nữa hắn nhìn thấy phía trước có mấy cái người mặc áo vải khô lâu, những này khô lâu bên người có một ít tản mát công cụ, xem ra những người này chính là chết thổ phu tử. Căn cứ hắn cầm tới lá thư này, những người này vốn là một cái nào đó đội một thành viên trong số đó, nhưng là tại thu lấy minh khí sau khi đi ra, bọn hắn đồng bạn vì có thể thiếu chọn người chia tiền, sắp rời đi vách núi dây thừng tất cả đều chặt đứt, dẫn đến bọn hắn bị vây ở cái đạo động này ở trong. Cũng có người thực sự chịu không được nếm thử leo đi lên, nhưng cuối cùng đều quẳng xuống vách núi, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Tình huống này hù dọa những người khác, không còn có người dám đi thử. Hơn nữa căn cứ Triệu Hồng quan sát, những này khô lâu vị trí cũng không bình thường, rất có thể tại điểm cuối của sinh mệnh một khác, bọn hắn đã tiến vào người ăn người cảnh tượng, có người dùng đao đâm chết những người khác, cũng có người ra lệnh ngồi hưởng đồng loại làm thức ăn. Hắn lắc đầu, loại chuyện này tại sắp chết đói thời điểm, dường như cũng không kỳ quái. Hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi, đúng vào lúc này, trước mặt lại là bỗng nhiên bắn ra một cái nhắc nhở. Ngài đã tiến vào phó bản nhập khẩu, phải chăng tiến vào? Là, không còn tốt còn tốt, không cần hắn một mực vào bên trong bò, hiện tại liền có thể trực tiếp truyền tống tới phó bản ở trong đi. Ta lựa chọn tiến vào. Lãnh chúa sắp tiến vào ẩn dấu phó bản, Càn Lăng nguy cơ ở trong, bản phó bản hạn chế truyền tống võ tướng nhân số 5 người, hạn chế truyền tống quân đội nhân số 2000 người, mời lãnh chúa lựa chọn muốn truyền tống nhân tuyển khoảng cách không từng chiếm được xa Càn Lăng. Triệu Hồng trông thấy cái tên này thời điểm trong lòng liền đã có một chút phỏng đoán, phía trước lăng mộ ở trong hẳn là bảo vật không phải rất nhiều, nếu là trước đó hắn thật lựa chọn đi đào móc lăng mộ lời nói, rất có thể hệ thống liền không cho hắn phần thưởng, này sẽ nhường phần thưởng của hắn trên phạm vi lớn giảm xuống. Khoảng cách không thể quá xa. Triệu Hồng thử nghiệm nói rằng, ta lựa chọn Hạng Vũ. Lựa chọn nhân vật khoảng cách quá xa, mời lựa chọn lần nữa Hạng Vũ lúc này ngay tại tụ phúc linh ở trong, cái này thế mà đều tính quá xa, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tại vách núi phủ cận quân đội. Ta lựa chọn Lữ Bố, Tần Quỳnh, Lý Quỷ, quân đội ta lựa chọn 2000 ngọc dũng doanh binh sĩ. Không có cách nào, hắn tại cái này trên vách đá mặt cũng chỉ có cái này ba tên võ tướng, những người khác tại tụ phúc linh ở trong, cái này ai có thể nghĩ tới sẽ cần tiến vào phó bản ở trong, không phải hắn đem dưới tay mình mạnh nhất 5 cái võ tướng mang đến cũng là một cái không nhỏ lực lượng. Về phần quân đội, hắn kỳ thật còn có hổ báo kỵ cũng ở phía trên trong quân đội, nhưng ở lăng mộ ở trong kỵ binh cầm trong tay những cái kia mã sóc có thể phát huy không có bao nhiêu tác dụng, mặc dù Ngọc Dũng doanh nhiều lấy trường thương làm chủ, nhưng chiều dài so mã sóc muốn ngắn một chút, tại trận này phó bản ở trong hẳn là sẽ không quá ăn thiệt thòi. Khi hắn tiến vào phó bản một phút này, Hạ Quốc Sở Studio ở trong xuất hiện thân ảnh của hắn, khán giả trước tiên liền chú ý tới điểm này. Triệu Hồng Lanh Chúa đây là ở đâu, thế nào hoàn cảnh lờ mờ như vậy a? Ám sao? Đây không phải có cái kia bảo hộ thú ngay tại chiếu sáng cả địa phương đi, ta nhìn nơi này có chút không đúng lắm a, này làm sao giống như là dưới đất như thế? Chính là dưới đất, cái này nhìn hẳn là tòa nào đó địa cung ở trong. Ngoa tạo, tình này tiết, chẳng lẽ là ta nghĩ loại kia, Triệu Hồng Lanh Chúa bởi vì nghèo quá nuôi không nổi quân đội, sau đó dựa vào đào móc lăng mộ để duy trì quân đội quân lương sao? Chờ một chút, không phải, ngươi lặp lại lần nữa ngươi vừa mới nói lời, Triệu Hồng Lanh Chúa nghèo quá nuôi không nổi quân đội. Toàn bộ lãnh chúa thế giới tất cả lãnh chúa kinh tế trung tâm là cái nào tòa thành trì? Ngươi đầu tiên loại trừ Trường An thành đúng không? Đừng làm loạn, hiện tại thật là chuyên môn mở một cái trực tiếp hình tượng cho Triệu Hồng Lãnh Chúa, vậy đã nói rõ Triệu Hồng Lãnh Chúa bây giờ tại đặc thù sự kiện ở trong, trước tuyến chiến đấu cũng không cần tới loại địa phương này đến, nói cách khác Triệu Hồng Lãnh Chúa hiện tại ngay tại phó bản ở trong. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Triệu Hồng Lãnh Chúa phát động hoạt động nhiệm vụ ẩn, hắn hiện tại ngay tại nhiệm vụ ẩn phó bản ở trong. Nhiệm vụ ẩn phó bản? Cái này cũng không thấy nhiều à, nghe nói nhiệm vụ ẩn phó bản ở trong nhân tài là có thể đưa đến ngoại giới, hy vọng Triệu Hồng Lãnh Chúa có thể ở nơi này lại chiêu mộ một cái đỉnh lưu nhân mới. Chương 888 quả nhiên giống như ta nghĩ, chương 888, quả nhiên giống như ta nghĩ. Triệu Hồng nhìn chung quanh một chút chung quanh, sau đó mang theo sau lưng quân đội đi thẳng về phía trước, ở phía trước của hắn có một tòa to lớn thanh đồng cửa, phía trên điêu khắc chính là Long Phượng tranh bá, phía dưới còn có một số mâu đơn đường vân. Tại cái này thanh đồng cửa bên cạnh, còn có một tấm bia đá, tấm bia này từ nguyên một khối cự thạch điêu khắc thành, 7 mét nhiều, rộng cũng có hơn 2 mét, cho người ta một loại ngưng trọng dày đặc, lịch sử khí tức nồng hậu dày đặc cảm giác. Trán bia bên trên, 9 đầu ly long quay quanh trong đó, long thân uốn lượn khúc chiết, gân cốt trần trụi, phảng phất tại đám mây bốc lên chơi đùa, hiện lộ rõ ràng hoàng gia uy nghiêm cùng tôn quý, bia thân hai bên thì là có khắc khí thế bảng bạc thăng long đổ, cự long đằng không mà lên, đường còn trôi chạy tự nhiên. Nhưng mấu chốt nhất chính là, tấm bia đá này trên không không một chữ, thật giống như mộ chủ nhân cuộc đời là trống giống như thế. Khi nhìn đến tấm bia đá này thời điểm, Triệu Hồng liền đã xác định trong lòng mình phỏng đoán. Tấm bia đá này chính là Võ Tắc Thiên Vô Tự Bi, trước mặt hắn tòa này mộ chính là Võ Tắc Thiên Càn Lăng. Chỉ có điều chân thực Càn Lăng, Vô Tự Bi cũng không tại trong huyệt mộ, mà là đứng ở bên ngoài mới đúng. Nơi này có thể là hệ thống mong muốn đem Càn Lăng đặc sắc tất cả đều đặt ở phó bản ở trong đi, cho nên mới đem Vô Tự Bi đặt ở nơi này đi. Triệu Hồng chậm rãi bước ve một chút Vô Tự Bi đường vân, tại hắn thời kỳ, Vô Tự Bi đã biến thành Võ Tắc Thiên rộng lượng biểu hiện, lấy Vô Tự Bi đến biểu thị Võ Tắc Thiên không quan tâm người hậu thế phán xét. Hắn cũng bằng lòng đi tin tưởng điểm này, nhưng kỳ thật lý trí nói cho hắn biết, Vô Tự Bi hơn phân nửa là bởi vì ngay lúc đó Văn Thần không xác định phải làm thế nào đi miêu tả Võ Tắc Thiên công tội. Bởi vì Võ Tắc Thiên cũng không phải là bình thường thái vị, nàng là bởi vì thần lòng chính biến mà bị ép đem Võ Chu còn đưa đại đường Lý ra trong tay, cũng không phải là bởi vì nàng tuổi tác quá lớn đừng để ý đến Lý triều chính. Bất quá coi như không có thần lòng chính biến, Triệu Hồng cảm thấy cuối cùng Võ Tắc Thiên cũng sẽ không đem hoàng vị cho Lý gia hoàng tử bên ngoài người, tỉ như nữ nhi của mình hoặc là Vũ gia người. Dù sao Võ Tắc Thiên cũng không phải là đồ đần, nàng sở dĩ có thể trưởng khống triều chính đó là bởi vì mọi người đều biết, nàng đại biểu vẫn là đại đường hoàng thất, nếu là nàng mong muốn đem hoàng vị chuyển cho ngoại thích người, kia chỉ sợ thần lòng chính biến đã sớm bắt đầu. Nàng vốn là có biểu lộ ra mong muốn đem hoàng vị chuyển cho Võ Tam Tư bọn người, nhưng rất nhanh liền chính nàng thân tín đại thần đều biểu thị phản đối, chớ nói chi là cái khác không phải thân tín đại thần. Điểm này có thể theo nàng đưa hoàng tử hòa thần, tặng là chất tôn Vũ Diên Tú cái này họ Vũ mà không phải họ Lý cũng có thể thấy được. Nàng biết mình vị trí này không có khả năng ngồi ổn, nếu là nàng đem Lý Hiển loại hình đưa đi đột quyết hòa thần, kia ngày thứ hai thế giới địa đồ ở trong Võ Chu phía trên đột quyết khả năng liền đổi tên gọi là Đại Đường. Sau đó cái gì hồi một loại hình mở ra bắt đầu gia nhập Đại Đường trận doanh, đến lúc đó bên nào là chính thống, vẫn thật là khó mà nói. Chờ Đại Đường xuất quân xôi nam tiến đánh, ven đường thủ thành Đại Đường tướng sĩ, là thủ vững thành trì vẫn là vì chính mình hiệu trung hoàng đế mở cửa thành ra, rõ ràng. Nếu là Võ Tắc Thiên mộ, kia Triệu Hồng cũng liền có thể tiên đoán được hắn sắp sẽ gặp phải người nào, Hoàng Sào. Tại nghe đồn ở trong Hoàng Sào là có trộn qua Võ Tắc Thiên Càn Lăng, nhưng này trong truyền thuyết Hoàng Sào đào nửa tòa sơn đều không tìm được, Triệu Hồng cảm thấy đây chỉ là khoa trương miêu tả. Võ Tắc Thiên xem như bị thần long chính biến cưỡng ép tước đoạt quyền lợi nữ hoàng, lúc tuổi già cũng không có quyền lợi lớn như vậy, chỉ sợ lăng mộ ở trong không có quá nhiều vật bồi táng. Cho nên Hoàng Sào coi như tìm tới, đoán chừng cũng đào không ra quá nhiều đồ vật, nhưng căn cứ nghe đồn, hắn rất có thể cũng không có tìm được. Vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, nhìn xem đằng sau gặp được sự tình gì a. Chương 889, nghỉ ngơi thật tốt à, 1, chương 889, nghỉ ngơi thật tốt à, 1, theo thanh đồng cửa mở ra, xuất hiện tại Triệu Hồng trước mặt là một cái từ gạch đá xanh đắp lên mà thành đường hành lang, không thể nhìn thấy phần cuối. Hai bên từng chiếc nến xuất hiện ở trước mặt hắn, những này nến hẳn là trước tiến vào lăng mộ chi kia quân đội nhóm lửa, bất quá cái này cũng thành vì bọn hắn hướng dẫn, chỉ cần theo những người này nhóm lửa nến tiến lên, liền nhất định có thể đuổi kịp chi kia quân đội. Triệu Hồng tiếp tục hướng phía trước tiến, chỉ có điều lần này tên lính kia đứng ở phía trước nhất, cái này phó bản đối với hắn mà nói chính là một cái hiện ra chính mình sân khấu, hắn cơ hồ là đem chính mình học qua kia vài cuốn sách tất cả đều dùng ra. Trên đường đi các loại tên nỏ còn có đá rơi cơ quan đều bị hắn cho dỡ bỏ, đương nhiên, có một ít đã bị tiền nhân cho phát động qua cơ quan, bọn hắn liền không cần lại đi để ý tới, rất nhiều cơ quan đều là duy nhất một lần. Không thể không nói, có người cho bọn họ dò đường, đặc biệt là dùng sinh mệnh dò đường, bọn hắn tiến lên tốc độ phải nhanh nhiều, trên đường đi cũng đều không có gặp phải nguy hiểm gì cơ quan, dù sao những vật kia phần lớn đều không có cách nào nhiều lần sử dụng. Bọn hắn cũng nhìn thấy chi kia quân đội lưu lại thi thể, những thi thể này người mặc trang phục màu vàng, mang theo một chút màu đen đường vân, xem toàn thể lên giống như là đường chiều phong cách. Cái này khiến Triệu Hồng xác định chính mình phỏng đoán, bọn hắn lần này cần gặp phải chính là Hoàng Sào. Trước đó tại đối mặt phản vương Hoàng Sào đều không sợ, chớ nói chi là lần này tại phó bản bên trong, hoặc là nói hắn có chút chờ mong cùng Hoàng Sào gặp nhau. Liên tại bọn hắn thông qua đường hành lang, lại đi qua hai cái thái thất, lúc này mới tiến vào một cái không gian vô cùng khổng lồ mộ thất ở trong. Nơi này không gian đủ để dung nạp trên vạn người, có một cái sân vận động lớn nhỏ, nhường Triệu Hồng có chút hiếu kỳ. Võ Tắc Thiên lúc tuổi già hẳn là sẽ không nắm giữ lớn như thế mặt bài mới đúng, nơi này không gian liền lý thế dân mộ đều không nhất định có thể có. Hẳn là hệ thống vì có thể khiến cho quân đội của bọn hắn tiến vào mà làm khoa trương mở rộng. Mà tại tòa này mộ thất trên không, tám đầu xích sắt lấy cố định phương hướng rủ xuống, xích sắt cuối cùng thì là khóa tại một cái quan tài phía trên, kia quan tài lúc này dường như còn tản ra một tia hàn khí. Đó phải là Võ Tắc Thiên quan tài. Triệu Hồng trong lòng có như thế một cái cảm giác. Mà tại Sở Tiêu Đi Ô ở trong, đạo truyền bá cố ý cho một cái theo trên hướng xuống nhìn xuống sừng, khán giả đều có thể rõ ràng trông thấy kia quan tài phía trên, chính là một khối trong suốt không biết tên chất liệu, thế mà có thể tự động tạo ra hơi lạnh. Dựa vào hàn khí này nhiệt độ thấp, quan tài bên trong thi thể lúc này sắc mặt còn có một số huyết sắc dáng vẻ, nhục thân cũng không biết qua bao nhiêu năm thế mà không có hư thối cảm giác. Ngoại tạo, đây chính là Võ Tắc Thiên sao? Thật xinh đẹp a. Trên người nàng mặc quần áo còn có quan tài bên trong đồ vật nhìn giá trị không thấp, đây chính là Triệu Hồng lãnh chúa muốn tới mục đích a. Không phải, mặc dù những này châu báu hẳn là có giá trị không nhỏ, nhưng là đối với Triệu Hồng lãnh chúa mà nói giống như không đáng giá nhắc tới a, chỉ những thứ này còn không có kia Phúc Hòa Thành ở trong lưu gia sản nghiệp quý giá, kia lưu gia sản nghiệp Triệu Hồng lãnh chúa đều không coi trọng, chớ nói chi là những vật này. Đây là Võ Tắc Thiên. Tại sao cùng trước đó quốc chiến nhìn thấy dáng dấp không giống nhau lắm a? Rất xinh đẹp, không hổ là mê đảo hai đời hoàng đế người, nếu là ta cũng có thể đừng suy nghĩ, ngươi không có cơ hội, hơn nữa đoán chừng vừa mở ra quan tài liền sẽ nhanh chóng hư thối. Triệu Hồng tả hữu nhìn chung quanh một vòng, cái này mộ thất chung quanh cũng không có leo lên phía trên địa phương, cũng không biết những này xích sắt là thế nào bị đính tại trên nội bích. Bất quá hắn lựa chọn là bảo vệ mộ huyệt, cũng không phải tới trộm, hiện tại hẳn là thủ tại chỗ này mới đúng. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống khiến chuẩn bị thời điểm, xó xỉnh bên trong đột nhiên bay ra một chi tên đều. Tiên thị lao Triệu Hồng bên thái lướt qua, chúng đích tha thân hậu một tên binh lính, nhưng cái tên lính này mặc trọng giáp, kia mũi tên cũng không có thể xuyên thấu trọng giáp phòng hộ. Triều đình chó săn, các ngươi chỉ có ngần ấy người cũng dám đến ngăn cản chúng ta đại tể thiên binh sao? Triệu Hồng quay đầu nhìn lại, bất quá tên võ tướng kia lại không phải hắn quen thuộc Hoàng Sào, ngươi là người phương nào? Báo lên tính danh đến. Hừ, các ngươi những này đường đỉnh chó săn nghe cho kỹ, ta chính là đại tể Mạnh Tuyệt Hải là vậy. A, Triệu Hồng lần này minh bạch hắn là ai? Mạnh Tuyệt Hải vốn là một gã phú thương hải tử, từ nhỏ đã ưa thích tập võ. 8 tuổi bái Đông Hán danh tướng Diêu Kỳ hậu nhân vi sư học tập thương pháp, khổ luyện 10 năm nghe nói liền đã vượt qua lão sư của hắn, có thể một cánh tay tùy ý nắm giơ lên trên 100 cân đá mài bàn. Đang diễn nghĩa bình thư cùng chính sử ở trong, hắn tại Vận Châu chi chiến ở trong một chiêu đâm chết Tư Tuần, sau đó liên tiếp chém giết mấy người, lấy một địch 7 thủ thắng dương danh. Tống Châu chi chiến cùng thủ tướng Đủ Hùng giao chiến, mấy hiệp liền chém giết 4 tên chiến tướng, dựa vào chính mình cá nhân võ lực đổi vào trong thành, lần nữa chém giết những chiến tướng khác, chiếm Tống Châu thành. Tùy Châu chi chiến, hắn xông vào quân địch ở trong, vạn quân bụi bên trong lấy 8 tên võ tướng tính mệnh, danh dương thiên hạ. Bất quá những này có rất nhiều đều là diễn nghĩa bình thư khuyết đại lời giải thích, đoán chừng là vì muốn ức chế dương, phụ trợ người khác. Bởi vì tại cùng Lý Tổn Hiếu trong chiến đấu, hắn biểu hiện ra đối Lý Tổn Hiếu 10 phần kinh thường, nhưng là hắn cùng Lý Tổn Hiếu chiến đấu lại là hắn một hiệp liền bị bắt sống, sau đó hắn đang giãy giụa thời điểm mạnh mẽ bị Lý Tổn Hiếu cho bóp chết. Cái này có chút hoa hùng liên trả mấy tên võ tướng, sau đó bị giam nhị gia hâm rượu chém ý tứ ở bên trong. Mạnh Tuyệt Hải thấy Triệu Hồng đối với hắn cũng không có phản ứng, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, hắn đều đã nghe tiếng khắp thiên hạ, đối phương thế mà đều không dùng mắt nhìn thẳng hắn. Đây là như thế nào khinh miệt? Ngược lại hắn là không nhịn được, muốn chết. Hắn có thể nhìn ra Triệu Hồng là nơi này người dẫn đầu, mục tiêu tự nhiên là đặt ở trên người hắn, chỉ thấy hắn hướng về phía trước mấy bước, trường thương trong tay dùng sức một sự, nện đến gạch xanh vỡ toang. Tại thời khắc này, đối diện quân trận ở trong những người khác cũng đều cảnh giác nhìn về phía Triệu Hồng bọn người, Chu Ôn cầm trong tay táo dương giáo lại lặng lẽ rút về phía sau nửa thước. Giờ phút này đang theo dõi Lữ Bố Phương Thiên Hỏa Kích, tùy thời chuẩn bị ra tay. Muốn chết. Ăn trước ra ra người một bữa. Lữ Bố còn không có động thủ, cũng là Lý Quỷ vị này bạo tính tình trước liền xông ra ngoài, trong tay hai lưỡi búa mang theo kình phong trong nháy mắt bổ ra mấy tên binh sĩ thân thể, sau đó thẳng đến Mạnh Tuyệt Hải mà đi. Hắn tại Tần Quỳnh đám người dạy bảo hạ, cái này tôn kính nhất chính là Triệu Hồng, không nghĩ tới bây giờ có người đầu tiên làm một tiễn bắn về phía Triệu Hồng, hiện tại lại lần nữa khiêu khích, hắn đã sớm nhịn không được muốn xuất thủ. Thiên Nhu, Tần Quỳnh kim giản vẽ ra trên không trung nửa tháng hồ quang, khó khăn lắm ngăn lại nổi điên Lý Quỷ, hắn mở miệng nói ra, ngươi thống lĩnh bộ tốt giết địch, người này giao cho ta đến. Nếu là những người khác, cho dù là Hạng Vũ cùng Lữ Bố cũng không khuyên nổi Lý Quỷ, nhiều lắm là dùng vũ lực đè người, nhưng là Tần Quỳnh lại không giống, Lý Quỷ đối Tần Quỳnh kính trọng không phải thua kém Thủy Hử ở trong đối Tống Giang trình độ. Chương 889, nghỉ ngơi thật tốt à, 2, chương 889, nghỉ ngơi thật tốt à, 2, ca ca đã nói như vậy, ta làm theo chính là. Hắn hung tợn trừng mắt liếc Mạnh Tuyệt Hải, sau đó quay người hướng nơi khác đánh tới. Mạnh Tuyệt Hải nhíu mày, hắn rốt cuộc nhẫn nhịn không được loại này bị không để ý tới cảm giác, mang theo bên cạnh mình thân vệ giết đi ra, mục tiêu trực chỉ Triệu Hồng. Người đây là tại muốn chết. Phương Thiên Họa kích xé mở tầm mắt sát na, Mạnh Tuyệt Hải dường như thấy được quỷ thần lâm thế cảnh tượng, hắn vội vàng nâng lên trường thương của mình đón đỡ. Keng. Đạm kim sắc quang mang bọc lấy lưỡi kích, tại Mạnh Tuyệt Hải đón đỡ trường thương khắc xuống bảy đạo trăng non trạng lỗ hồng, vẹn vẹn một kích này liền để hắn liên tiếp lui về phía sau, thậm chí hai tay cũng bắt đầu run lên. Làm sao lại mạnh như vậy? Thời kỳ này Mạnh Tuyệt Hải còn không có gặp được Lý Tồn Hiếu, hắn nhưng là hoàng sao dưới trướng cường đại nhất em, đến bây giờ chưa bao giờ có thua trận, bây giờ lại bị Lữ Bố một chiêu đánh cho liên tục bại lui. Hai người đấu một hiệp, Mạnh Tuyệt Hải buộc tóc sắt quan đã bị đánh bay, tán loạn sợi tóc ở giữa chảy ra một đạo tơ máu, kém một chút hắn liền mệnh tang tại chỗ. Chu Ôn thấy thế bỏ ra, trong tay mã sóc bung ra, hiểu Mạnh Tuyệt Hải tình thế chắc chắn phải chết. Hai người bọn họ lúc này bắt đầu liên thủ đối chiến Lữ Bố, Tần Bình thấy thế cũng cầm trong tay kim giản giết ra, bất quá trên đường xuất hiện lần nữa hai tên võ tướng, Trương Vệ Bá Hòa Thượng để cho hai người vây công Tần Bình. Song phương bộ tốt hiện tại cũng đã chém giết ở cùng nhau, 2000 đối 2000, về số lượng không sai biệt lắm, nhưng Triệu Hồng bên này Ngọc Dũng doanh sức chiến đấu hiển nhiên cao hơn bên trên rất nhiều. Mà tại võ tướng sức chiến đấu, Mạnh Tuyệt Hải mặc dù thực lực không kém, Chu Ôn cũng là cực mạnh, có thể Lữ Bố lấy một địch hai vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, Tần Quỳnh bên kia đối chiến hai tên thực lực cũng không có như vậy xuất chúng, võ tướng cũng không cái gì áp lực. Bọn hắn kỹ năng vừa mở, thậm chí bắt đầu đuổi theo đối phương tiến công, nếu không phải những cái kia võ tướng thỉnh thoảng dùng binh sĩ tính mệnh làm bia đỡ đạn, hiện tại đã trở thành một sợi vong hồn. Dừng tay cho ta. Đúng vào lúc này, Triệu Hồng phía sau truyền đến một hồi thanh âm, lại là một chi quân đội xuất hiện ở sau lưng của hắn, mà lần này xuất lĩnh chi quân đội này chính là bọn hắn người quen biết cũ, Hoàng Sào. Nghe thấy Hoàng Sào thanh âm, Mạnh Tuyệt Hải bọn người liên tiếp lui về phía sau, kéo ra thân vị, mà Lữ Bố cùng Tần Quỳnh cũng là nhìn về phía Triệu Hồng, cũng không có trực tiếp truy kích, binh lính của hai bên thấy thế cũng đều là chậm rãi ngừng lại, cảnh giác nhìn xem địch quân. Triệu Hồng cũng là mong muốn nghe một chút Hoàng Sào mong muốn nói cái gì, thế là nhiều hứng thú nhìn về phía hắn. Nhưng có lời gì muốn nói? Có lẽ có thể thương nghị một chút. Nơi này là phó bản, binh lính của hắn ở chỗ này có thương vong có chút thua thiệt, nếu như có thể hòa bình thu hoạch cái này phó bản ban thưởng hắn cũng vui vẻ trông thấy. Ta xem chư vị cũng đều là anh hùng hảo hán, nếu là có thể đầu nhập vào ta đại tề, ta bằng lòng cho các vị quan lớn đồng lộc, thưởng không hết vinh hoa phú quý. Hoàng Sao mở ra tay của mình, tựa như là tại hướng bọn hắn tiến hành đe dọa như thế, nếu như các ngươi bằng lòng, ta có thể cho xe của ngươi kỵ tướng quân quan trước, nhưng nếu là không theo, hiện tại các ngươi thật là bị chúng ta vây quanh tại ở giữa. Hoàng Sao cùng Triệu Hồng nghĩ như thế, nơi này là hắn quân đội tinh nhuệ, hắn cũng không nợ những này quân đội thương vong, nếu có thể chiêu an tới những người này, thực lực của hắn hẳn là có thể có một cái tăng lên rất nhiều. Nguyên bản hắn coi là Mạnh Tuyệt Hải liền đã vô địch thiên hạ, không nghĩ tới Lữ Bố so với hắn còn dũng mãnh. Nếu có thể thông qua cho Triệu Hồng quan chức đến thu phục Lữ Bố, kia mọi thứ đều là kiếm. Triệu Hồng nhún vai, cái này Hoàng Sào lại để cho hắn bái nhập đại tề dưới trướng, quả thực buồn cười. Trước sau từng nhóm ứng đối, chuẩn bị nên địch. Vậy cả trận. Tại hắn hạ lệnh một phút này, Ngọc Dũng doanh binh sĩ bắt đầu di chuyển nhanh chóng, bày ra một hình tam giác quân trận, cam đoan chính mình mỗi một cái mặt đều là đang đối mặt địch. Chấp mê bất ngộ. Hoàng Sào thấy mình ý tốt bị Triệu Hồng cự tuyệt, lập tức phất tay ra hiệu quân đội bắt đầu tiến công. 4000 quân đội vây công 2000 quân đội, gấp đôi binh sĩ số lượng, loại tình huống này nguyên nhân phải nói là 10 phần thế yếu, nhưng Triệu Hồng bọn người không chút nào hoảng. Lữ Bố cùng Tần Quỳnh riêng phần mình đứng đối một bên, Lý Quỳ lúc này cùng Lữ Bố bên kia một gã võ tướng đối đầu, Lữ Bố thì là một người đối chiến Mạnh Tuyệt Hải, Chu Ôn, Trương Vệ Bá ba người. Một màn này dường như có chút quen thuộc, liền cùng lúc trước Tam Anh chiến Lữ Bố như thế. Một bên khác, Tần Quỳnh đối đầu lại là các Tòng Chu, dừng nói hai người, bất quá lấy Tần Quỳnh tức lực, lấy một địch hai không có vấn đề gì. Chỉ là đối diện đã quần đầu bọn hắn, Tần Quỳnh bên này cũng không cần quan tâm kỹ năng gì âm hiểm không âm hiểm, là đối phương trước không làm người. Triệu Hồng lãnh chúa dưới trướng Tần Quỳnh sử dụng kỹ năng hộ vệ môn thần, có thể chỉ định địch quân một gã tướng lĩnh, bị chỉ định tướng lĩnh công kích trừ Tần Quỳnh bên ngoài người lúc, vũ lực trị giảm xuống 15 điểm, bị chỉ định tướng lĩnh tử vong hoặc nên cuộc chiến đấu kết thúc có thể một lần nữa chỉ định Lữ Bố là có Lữ Bố ngạo khí, nếu như tại võ tướng đơn đấu thời điểm, Tần Quỳnh sử dụng kỹ năng này lời nói sẽ khiến Lữ Bố bất mãn, nhưng là tại hai quân đối chiến, hoặc là Lữ Bố bị đối diện quân đầu thời điểm, cũng tính là bình thường. Tần Quỳnh kỹ năng trực tiếp treo ở Mạnh Tuyệt Hải trên thân, đột nhiên giảm mất 15 điểm vũ lực trị, Mạnh Tuyệt Hải thân thể khẽ giật mình. Mà như vậy một nháy mắt thất thần, Lữ Bố họa kích liền đã xẹt qua cổ của hắn, đem Mạnh Tuyệt Hải chém giết. Ba đánh một đều bị áp chế, chớ nói chi là hiện tại bọn hắn thiếu một sức chiến đấu mạnh nhất. Phụ Tiên, Thúc Bảo, ta muốn sống. Đặc biệt là hắn. Triệu Hồng ngón tay chỉ hướng Chu Ôn, tiến đến trận này ẩn giấu phó bản ở trong, dù sao cũng phải muốn mò chọn người mới không phải a. Mặc dù nói Chu Ôn là quyền thần, tiêu hùng, phế chuất giết đường ai đế, chính mình đăng cơ thành lập hậu lương, nhưng là Triệu Hồng có lòng tin tại hắn lãnh địa bên trong nhiều người như vậy mới điều giáo hạ, Chu Ôn nhất định có thể cải tà quy chính. Luôn không khả năng Tào Tháo bọn người ở tại quyền lực đấu tranh ở trong còn đấu không lại Chu Ôn a. Hắn chỉ là muốn đem Chu Ôn bồi dưỡng thành trung tầng nhân tài, sẽ không cho hắn quá lớn quyền lực. Lữ Bố nghe thấy Triệu Hồng lời nói về sau lập tức ra tay, Mạnh Tuyệt Hải đều đã chết, Chu Ôn căn bản là ngăn không được Lữ Bố công kích, lại thêm lúc này Tần Quỳnh có thể đến điểm danh. Làm Tần Quỳnh kỹ năng chuyển rời đến Chu Ôn trên người một phút này, Chu Ôn trong tay mã sóc trong nháy mắt bị Lữ Bố cho quét bay ra ngoài, sau đó cả người đều bị nhấc lên, trùng điệp ném xuống đất. Hắn còn muốn lần nữa đứng lên, nhưng chung quanh Ngọc Dũng doanh binh sĩ đã đem hắn bao bọc vây quanh, binh khí đều không có dưới tình huống bị nhiều như vậy binh sĩ vây quanh, trường thương đều đã đè vào hắn yếu hại, hắn cũng chỉ có thể biểu thị đầu hàng. Cái khác những cái kia võ tướng, các tòng Chu thấy tình thế không ổn cũng còn muốn niệm hộ hoàng sao chạy trốn, nhưng mà lại bị Tần Quỳnh một giản tát bay vũ khí, một tên khác võ tướng thì là trực tiếp bị nát đầu. Thấy các tòng Chu cũng bị bắt sống, Triệu Hồng nhẹ gật đầu, các tòng Chu năng lực có lẽ không bằng Chu Ôn, nhưng giá hỏa này phẩm hạnh vẫn được. Cái khác tỷ như dừng nói bọn người lúc này đều đã bị Lữ Bố, Tần Quỳnh, Lý Quý ba người chém giết, còn sót lại hai tên võ tướng đã bị bắt sống. Chương 890, không cần đào sâu đi xuống, 1, chương 890, không cần đào sâu đi xuống, 1, võ tướng đều đã chết, chiến cuộc cũng liền thời gian dần qua không có lo lắng, những quân đội kia bị tàn sát, còn hết lần này tới lần khác không trốn thoát được. Nơi này chính là tại lăng mộ ở trong, hết thảy cũng chỉ có 4 cái cửa hang, mà trong đó 2 cái trải qua hoàng xảo khảo thí, sẽ đi vào mê cung ở trong, coi như phí hết tâm tư thông qua mê cung cũng biết về tới đây. Đây cũng là hắn sẽ xuất hiện tại Triệu Hồng sau lưng nguyên nhân. Còn lại hơn 2000 binh sĩ thấy phản kháng vô vọng, nhìn nhau một cái, sau đó lựa chọn bước xuống binh khí hướng Triệu Hồng bọn hắn đầu hàng. Tay không binh khí, lại quy xuống đất người không giết, những người còn lại hết thảy chém giết. Triệu Hồng hô một tiếng, sau đó những người khác cũng đi theo hô lên, thanh âm truyền khắp toàn bộ lăng mộ. Những binh lính kia nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lựa chọn đem trong tay mình binh khí vứt xuống, sau đó quỳ trên mặt đất. Các ngươi làm cái gì? Không cho phép đầu hàng. Hoàng Sao giận mắng một tiếng, hắn rút ra bội kiếm của mình, liền phải chém giết gần nhất mấy tên binh sĩ. Nhưng mà những binh lính kia cũng không có tùy ý hắn tùy ý công kích, mấy người cùng một chỗ hợp lực đem Hoàng Sao đè tại dưới thân, xem như đem nó chế phục. Ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục phản kháng sao? Triệu Hồng đi tới Hoàng Sao trước mặt, mà Hoàng Sao thì là nghiêng đầu đi không rảnh để ý Triệu Hồng cũng không có xen vào nữa hắn, mà là nhường hắn trước đem tất cả tù binh đều khống chế lại, chính hắn thì là quan sát tòa này mộ huyệt. Hắn đưa tới trước đó tên lính kia, hướng hỏi, nếu như ta bây giờ muốn đi lên xem một chút, có biện pháp gì hay không có thể làm được. Binh sĩ kia nghe thấy Triệu Hồng yêu cầu lập tức bắt đầu suy tư, qua một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói rằng, cơ hội là vô giải, trừ phi trực tiếp đem những cái kia xích sắt phá hư, hoặc là ngay tại chỗ dựng thang lây, nơi này bản thân liền là vì không bị người quấy rầy mà thiết kế mới bắt đầu liền không có để cho người ta có thể đi lên ý nghĩ. Triệu Hồng nhẹ gật đầu, bất quá cái này không có quan hệ, hắn nơi này chính là nguyên một nhánh quân đội. Người tới, tổ kiến thang lây. Ngọc Dũng doanh bản thân liền có thang lây bộ phận tại, hiện tại chỉ là lắp ráp một chút phế không có bao nhiêu chuyện. Có hắn mệnh lệnh, các binh sĩ lập tức hành động lên, thang lây loại vật này bọn hắn thật là xe nhẹ được quen, rất nhanh liền hoàn toàn lắp ráp tốt, đi tới Triệu Hồng trước mặt. Ta muốn đích thân đi lên xem xét. Triệu Hồng trực tiếp leo lên thang mây cuối cùng khoác lên kia quan tài bên trên, Lữ Bố bọn người tự thân vì Triệu Hồng bị thang mây, cam đoan thang mây sẽ không lắc lư. Theo hắn không ngừng tới gần quan tài, hắn chỉ cảm thấy bên cạnh mình bắt đầu hội tụ lên hàn khí, càng đến gần nhiệt độ liền càng thấp, thậm chí tại lông mày của hắn bên trên xuất hiện một tia lạnh màu trắng ngưng xương. Bất quá rất nhanh, hắn cũng cảm giác không đến hàn khí tồn tại, hẳn là làm nhiệt độ hạ thấp trình độ nhất định, liền đã phát động hắn kỹ năng thiên phú, cái này cũng giải thích rõ lấy hắn hiện tại vị trí, nhiệt độ tại 10 độ trở xuống thậm chí 0 độ trở xuống. Cái này khiến hắn hết sức tò mò kia quan tài đến cùng là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác, thế mà có thể ở không có ngoại lực tình huống hạ không ngừng tản ra hàn khí, cũng không biết loại tài liệu này hệ thống có thể hay không để cho hắn thu hoạch được. Vạn nhất ngày nào hắn tạ thế, còn có thể dùng cái này quan tài cho mình bảo đảm giữ tươi. Khi hắn rốt cục đi vào quan tài bên cạnh, kia trong suốt băng quan tài thủy tinh đóng xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy quan tài bên trong bộ dáng lúc, đầu tiên dẫn vào tầm mắt chính là kia tuyệt mỹ dung nhan, nhìn mặc dù không có ngọc quỳnh loại kia cấp, nhưng ít ra cùng Đỗ Viễn Hà bọn người không sai biệt lắm. Chỉ là tại thật trông thấy quan tài bên trong bộ dáng thời điểm, trên mặt của hắn lại là lộ ra một chút thất vọng. Hắn thất vọng nguyên nhân cũng rất đơn giản, võ tác thiên thời điểm chết đều đã 82 tuổi, làm sao có thể giống quan tài bên trong nữ nhân này như thế mới tuổi tròn đôi mươi. Muốn nói nàng là bị hệ thống cho cố ý biến trẻ, đây cũng không phải là chuyện không thể nào, trước đó hắn tại quốc chiến ở trong triệu hoán đi ra võ tác thiên tuổi tác không coi là lớn, nhưng vấn đề là hắn là triệu hoán qua võ tác thiên a. Võ tác thiên lại không có chỉnh qua dung, dù là tuổi tác tương đối lớn, nhưng bảo dưỡng tương đối tốt, có thể nhìn ra nàng lúc tuổi còn trẻ hình dạng thế nào. Ngược lại tuyệt đối không phải người trước mặt này dung mạo. Trước mặt nữ tử này dáng dấp cùng Võ Tắc Thiên là giống nhau đến mấy phần, nếu như Triệu Hồng là chỉ nhìn qua Võ Tắc Thiên chân dung người, có lẽ thật là có thể sẽ bị lừa dối, nhưng gặp qua chân nhân liền không giống như vậy. Hắn nhìn về phía quan tài bên trong vật bồi táng, những này vật bồi táng cũng không tính thiếu, nhưng chỉ có thể xem như bình thường hoàng hậu thái hậu trình độ, cùng một đời nữ hoàng thân phận có chút không cùng nhau xứng đôi. Nơi này hơn phân nửa là nghi mộ, bất quá chân thực Võ Tắc Thiên mộ huyệt Triệu Hồng không cảm thấy lại so với nơi này vật bồi táng nhiều hơn bao nhiêu. Võ Tắc Thiên lúc tuổi già thuộc về là một người chờ trong cung, phục vụ thái giám cung nữ cũng bị mất nhiều ít, nếu như không phải chính nàng hài tử Lý Hiển còn có chất tử Võ Tam Tư tại, chỉ sợ loại này bởi vì chính biến mà bị ép thoái vị hoàng đế có thể hay không sống đến tự nhiên tử vong đều không nhất định. Hắn theo thang mây bên trên xuống tới, hướng đám người lắc đầu, phía trên này không phải Võ Tắc Thiên, nơi này hẳn là nghi mộ. Nghe thấy câu nói này, bị bắt làm tù binh Hoàng Sảo cũng cau mày lên, làm sao có thể? Nơi này chính là Càn Lăng, kia yêu nữ làm sao có thể không ở nơi này? Triệu Hồng nhìn hắn một cái, có lẽ đây chính là nghe đồn Hoàng Sảo không có tìm được Võ Tắc Thiên mộ nguyên nhân a, hắn chỉ tìm tới nghi mộ. Tên lính kia lúc này lại mở miệng nói ra, điện hạ, nếu như nơi này là nghi mộ lời nói, ta hẳn phải biết chân chính mộ thất ở nơi nào. Hắn hướng Triệu Hồng thi lễ một cái, sau đó mới trịnh trọng nói, hơn nữa, Càn Lăng ở trong không chỉ có nữ hoàng Võ Tắc Thiên, còn có kia Đường Cao Tông Lý Trị, nếu như điện hạ có cần đây đều là hắn thông qua mộ huyệt ở trong văn tự phát hiện, dựa theo phía trên miêu tả, nơi này mai táng không chỉ là vị kia nữ hoàng, còn có một vị hoàng đế kia mộ huyệt ở trong có lẽ còn là có không ít đồ tốt. Hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, chung quanh bị bắt làm tù binh những binh lính kia rõ ràng sắc mặt cũng thay đổi biến, bọn hắn xem như Hoàng Sảo thủ hạ, kỳ thật bất mãn chính là Đường Triều những năm cuối hoàng đế, cùng Võ Tắc Thiên, đối với Lý Trị cũng không có quá lớn địch ý mà đào người khác phần mộ loại chuyện này, hiển nhiên có chút quá tổn hại âm đức, cho nên bọn hắn đối đào móc Lý Trị phần mộ có chút phản cảm. Nhưng là hiện tại bọn hắn chỉ là tù binh, không nói gì tư cách, cho dù là đối mặt Hoàng Sảo bọn hắn cũng không có tư cách vi phạm mệnh lệnh. Nếu là Triệu Hồng thật cường ngạnh muốn bọn hắn đi đào móc Càn Lăng bên trong Lý Trị mộ, vậy bọn hắn cũng chỉ có tuân theo. Dù sao chết hoàng đế nào có mạng của mình trọng yếu. Triệu Hồng nghe xong hắn lời nói, mở miệng nói ra, Võ Tắc Thiên là bởi vì không muốn chết sau bị quấy rầy, chúng ta cần gì phải đi tiếp tục đào móc đâu. Ngược lại cho dù là Lý Trị mộ, hắn cũng nhìn không quá bên trên, lại thêm hắn tại phó bản làm thời gian có hạn, cũng không có khả năng đi đào móc ra Lý Trị bảo vật. Tính toán, đi thôi, liền xem như chúng ta chưa có tới, lui về nguyên địa. Là chương 890, không cần đào sâu đi xuống, 2, chương 890, không cần đào sâu đi xuống, 2, tại Triệu Hồng mệnh lệnh dưới. Tất cả binh sĩ đều bắt đầu chuyển động, bọn hắn áp lấy tù binh mà đến Hoàng Sảo quân đội, trên đường đi hướng Thanh Đồng cửa phương hướng mà đi. Mà liên tại hắn nói ra không đào móc nơi đây thời điểm, những binh lính kia bao quát Hoàng Sảo cùng Chu Ôn bọn người dùng vẻ kinh ngạc nhìn xem hắn. Đường Cao Tông Lý Trị cùng Võ Tắc Thiên mộ huyệt ở trong có bao nhiêu tài bảo, đây chính là một khoản để cho người ta không tưởng tượng nổi tài phú, hắn thế mà cứ như vậy từ bỏ. Tại Đường Triều thời kỳ cuối loại này loạn thế ở trong, thật sự có người đối Đường Triều như vậy trung tâm, trọng đại như vậy lợi ích đều không để vào mắt. Dù sao Hoàng Sảo bọn hắn ở chỗ này, nếu như xuất hiện vấn đề chỉ cần đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Hoàng Sảo là được rồi. Triệu Hồng những binh lính này nhìn đều là chính hắn thân vệ. Nếu là Triệu Hồng không phải từ đối với Đường Triều trung tâm, mà là đơn thuần không muốn đào người khác phần mộ, kia liền càng không được rồi, lại có thể có người đạo đức tiêu chuẩn cao như thế. Liên Hoàng Sảo đều muốn lau mắt mà nhìn. Không đúng, nếu như đối phương không phải là vì nơi này tài bảo tới, vậy thì vì cái gì phải vào tòa này mộ huyệt? Hắn nhớ kỹ hắn đem phía ngoài vết tích đều dọn dẹp sạch sẽ a. Giờ phút này Hoàng Sảo có chút không rõ ràng cho lắm, đến cùng là vì cái gì? Studio khán giả giờ phút này cũng là không rõ Triệu Hồng vì sao lại từ bỏ mang đi những cái kia minh khí. Đã không phải thật sự Võ Tắc Thiên, vậy liền đem những cái kia minh khí mang đi à, ngược lại không phải thật sự. Đúng vậy à, đoán chừng làm cái này nghi mộ, cũng có một chút vì để cho có thể đi đến người nơi này lấy chút đồ vật đi nhanh lên ý tứ ở bên trong à. Ta nói thế nào quan tài người ở bên trong cùng trước đó thấy qua Võ Tắc Thiên không giống, thì ra nơi này chỉ là nghi mộ à, bất quá bọn hắn nói nơi này thế mà không chỉ táng Võ Tắc Thiên, còn táng Đường Cao Tông Lý Trị. Triệu Hồng lãnh chúa phẩm đức cao thượng, khẳng định là bởi vì chính mình nội tâm không nguyện ý làm loại chuyện này cho nên mới từ bỏ. Triệu Hồng lãnh chúa phẩm đức cao thượng ta tán đồng, nhưng không phải tất cả phương diện đều cao thượng, ngươi chưa nghe nói qua từ không nắm giữ binh nghĩa không nắm giữ tài à, vì quân đội phát triển, có một số việc là nhất định phải đi làm, Triệu Hồng lãnh chúa cũng không phải thánh mẫu, hắn làm như vậy khẳng định là có chính mình đạo lý, thậm chí cái này phó bản chất chính là nhường hắn bảo hộ lăng mộ. Bất quá căn cứ Triệu Hồng lãnh chúa nói tới, Võ Tắc Thiên lúc tuổi già dường như không có quyền lực gì, hơn nữa thế mà còn cùng Lý Trị táng cùng một chỗ. Thật nhiều đồ vật tại tư trị thông giám bên trên là không có rõ ràng biết ra. Cái này liền phải nhìn người hiểu được, bất quá Triệu Hồng lãnh chúa lý giải hẳn là tương đối tiếp cận sự thật. Tại mưa đạn thảo luận bên trong, Triệu Hồng về tới lúc đầu địa phương, cũng chính là tòa kia Thanh Đồng cửa phía sau, chỉ là lần này bọn hắn còn nhiều thêm hơn 2000 tên tù binh. Ngay tại Triệu Hồng về tới đây một phút này, trước mặt hắn bắn ra đến từ hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng Triệu Hồng lãnh chúa, thành công thông qua được ẩn dấu phó bản khảo thí, đồng thời chống cự dụ hoặc, có thể thu được hoàn chỉnh ẩn dấu phó bản ban thưởng như lãnh chúa lựa chọn đem trong lăng mộ minh khí mang ra. Căn cứ mang ra mình khi giá trị cắt giảm ban thưởng phong phú trình độ ngay tại là lãnh chúa ngẫu nhiên ban thưởng bên trong ngẫu nhiên hoàn thành, chúc mừng lãnh chúa thu hoạch được ban thưởng, huỳnh thẻ bài, dị hóa giống như, huỳnh thẻ bài, dị hóa. Giống như có thể tại thẻ bài hoạt động ở trong triệu hoán đặc thù phiên bản một vị nữ hoàng, nếu là lãnh chúa sử dụng tấm thẻ này bài chế định nữ hoàng Võ Tắc Thiên, thì tại hoạt động kết thúc sau, vị này được triệu hoán đi ra nữ hoàng sẽ lấy bình thường hình thái gia nhập lãnh chúa thế lực ở trong phần thưởng này cũng không tệ lắm. Triệu Hồng nhìn xem trên tay mình xuất hiện thẻ bài, mặt sau là bọn hắn Trường An thành tiêu chí, điều này đại biểu lấy là bọn hắn hạ quốc thẻ bài, đồng thời hắn chỉ cần dùng tấm thẻ này bài chỉ định triệu hoán Võ Tắc Thiên, hoạt động kết thúc về sau có thể bạch chơi một cái Võ Tắc Thiên gia nhập thế lực của mình ở trong. Võ Tắc Thiên dù sao cũng là nhất lưu nhân tài, hạ quốc một cái duy nhất được thừa nhận nữ hoàng đế, đặt ở lãnh địa của hắn bên trong cũng xem là tốt. cũng không biết nếu như về sau Triệu Hồng đồng thời nắm giữ Lý Thế Dân cùng Lý Trị, kia Võ Tắc Thiên là thuộc về Lý Thế Dân thê tử vẫn là Lý Trị thê tử. Luôn không khả năng đến lúc đó đến một câu ba người chúng ta người thật tốt sinh hoạt so cái gì đều trọng yêu à. Trang diện kia, ngẫm lại đều biết không có khả năng. Bởi vì lãnh chúa hoàn thành tự mình lựa chọn lộ tuyến, ngoài định mức thu hoạch được ban thưởng, Mạc Kim giáo úy phủ Mạc Kim giáo úy phủ, nắm giữ Mạc Kim giáo úy phủ người có thể triệu hoán một chi nhân số tại 500 người Mạc Kim giáo úy quân đội thời gian tồn tại không có hạn chế, nếu là người nắm giữ là Tào Tháo, thì nhân số đổi thành 800 người thứ này có vẻ như đối với Triệu Hồng mà nói không có ích lợi gì à, mặc dù có thể cùng Tào Tháo có liên động bờ UFF, nhưng là lấy lãnh chúa thế giới vậy không có nhiều ít mộ huyệt tình huống, Mạc Kim giáo úy thật đúng là không phát huy được hiệu quả gì. Cũng không biết cái này 800 người là chết liền không có, vẫn là nói chết còn có thể một lần nữa triệu hoán. Đây đối với Triệu Hồng mà nói vẫn là vô cùng trọng yếu, dù sao 800 tên có thể vô hạn triệu hoán quân đội, có lúc dùng tốt là có thể đưa đến kỳ hiệu. Bất quá những người này không có duy trì liên tục thời gian hạn chế, liền đơn thuần xem như 800 người quân đội sử dụng cũng không tệ lắm. Triệu Hồng đem ban thưởng đều cất kỹ, sau đó cất bước từ trước đến nay lúc truyền tống thông đạo đi đến, ẩn dấu phó bản đã hoàn thành, hiện tại hẳn là rời đi. Hắn để cho người ta khống chế tốt tù binh, hắn tới thời điểm là trực tiếp lựa chọn quân đội truyền tống vào đến, cái này cũng đại biểu cho chờ hắn tiến vào truyền tống môn, chi quân đội này dưới chân cũng biết xuất hiện truyền tống trận. Chỉ cần đem những tù binh kia khống chế trong quân đội của mình ở giữa, đến lúc đó liền có thể đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi. Hiện tại Hoàng Sào đã là đại tề hoàng đế, hắn mang đến đào móc lăng mộ đều là thân tín của hắn, trên cơ bản đều là binh lính tinh nhuệ cùng đi quan hệ tiến đến công tử ca. Đương nhiên những cái kia đi quan hệ tiến đến không có cái gì thực lực, Triệu Hồng trước mắt, đến lúc đó đều ném vào dân đỡ bên trong sở đi, cũng là những binh lính tinh nhuệ này, tiến vào nghi ngờ dũng doanh lịch luyện tuyển bạt một phen, về sau cũng có thể trở thành lực lượng trung kiên. Liên cùng lúc trước cần giấu phó bản như thế, hắn chuyến này xuống tới còn có thể cho mình lãnh địa tăng thêm một chút sức chiến đấu, lãnh địa của hắn tổng cộng liền hơn 3 vạn quân đội, nhiều hơn 2000 có kinh nghiệm tinh nhuệ cũng là không nhỏ tăng lên. Chờ hắn bước vào truyền tống trận về sau, quen thuộc cảm giác hôn mê đánh tới, rất nhanh hắn liền xuất hiện ở kia đen như mực trộm động ở trong. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh kia mấy cô thổ phu tử thi thể, những người này hẳn là chỉ là hệ thống tạo ra, liền tạo nên linh hồn đều mất đi, không có linh hồn kia Triệu Hồng cũng không cần hảo tâm giúp bọn hắn xuống mộ an táng. Mê hoặc lúc này còn tại truyền tống môn miệng chờ lấy, Triệu Hồng vừa ra tới về sau liền lập tức sáng lên hỏa diễm chiếu sáng nơi này. Cái này khiến Triệu Hồng nhớ tới, nếu là vừa mới tại lựa chọn võ tướng thời điểm, đem mê hoặc cũng cho lựa chọn đi vào, có hay không có thể đưa vào ẩn dấu phó bản. Bảo hộ thú chiếm cứ một cái võ tướng mệnh lệnh hẳn là rất hợp lý, nếu không bảo hộ thú muốn thế nào đưa vào có nhân số hạn chế phó bản ở trong. Hắn không có tại vấn đề này suy nghĩ nhiều, chỉ có thể lần sau lại đi nếm thử, hiện tại rời khỏi nơi này trước à. Chương 891, lần nữa giao dịch, 1, chương 891, lần nữa giao dịch, 1, chờ Triệu Hồng theo dây thừng theo kia trộm động ở trong sau khi bỏ ra, trước tiên đã nhìn thấy áp lấy tù binh quân đội. Giờ phút này Hoàng Sào bọn người trong đầu ngay tại tiếp thu hệ thống cho bọn họ quán thâu tin tức, trong lúc nhất thời có vẻ hơi ngơ ngác. Các vị, tin tưởng các ngươi cũng đều biết tình cảnh hiện tại. Hắn đi tới trước mặt mọi người, hắn lời này nói là cho những tù binh này nghe, đặc biệt là Hoàng Sào, Cắt Tổng Chu, Chu Ôn ba người. Các ngươi mong muốn trở về là không thể nào, hiện tại bày ở các ngươi trước mặt, chỉ có hai con đường, đầu thứ nhất là gia nhập chúng ta, các ngươi trước đó mặc kệ làm qua cái gì chuyện, hiện tại cũng xóa bỏ, nhưng là các ngươi muốn dựa theo chúng ta bên này quy củ, gia nhập dân đỡ thử hoặc là nghi ngờ dũng doanh từng bước một lần nữa tới qua. Các ngươi nhất định phải tuân theo chúng ta bên này quy củ, bất kể là ai phạm sai lầm, đều sẽ nhận vốn có trừng phạt. Ba người các ngươi, có thể theo Thiên Phu trưởng bắt đầu làm lên. Thiên Phu trưởng đối với nguyên bản đại tề hoàng đế Hoàng Sào mà nói thật có chút không thể tiếp nhận, hắn đột nhiên đứng dậy, hướng Triệu Hồng phẫn nộ quát, ta chính là thiên tử, coi như bây giờ bị tù binh, ngươi cũng không nên dùng loại phương thức này đến vũ nhục ta. Kỳ thật hắn sẽ như vậy kích động cũng rất bình thường, đại tề mặc dù không có chính thống tính, nhưng hắn Hoàng Sào dù sao cũng là xưng đế hoàng đế, hiện tại lại để cho nhường hắn theo Thiên Phu trưởng bắt đầu làm lên, đây quả thực là vũ nhục. Mà Triệu Hồng bên này cũng là không có cách nào, phải biết lúc trước Hạng Vũ vừa mới gia nhập Triệu Hồng dưới trướng, đều là theo giáo úy bắt đầu làm lên, chớ nói chi là Hoàng Sào. Cái này lựa chọn thứ hai, cái kia chính là chết, không có lựa chọn khác. Hai người các ngươi ý từ đâu? Triệu Hồng nhìn về phía Cắt Tổng Chu cùng Chu Ôn, hai người bọn họ mới là Triệu Hồng tại Hoàng Sào trong tập đoàn thượng thức nhất người, Hoàng Sào thêm không gia nhập lãnh địa của hắn, thật không quan trọng. Hiện giai đoạn Hoàng Sào đã không cam lòng dưới người, coi như đồng ý gia nhập, vậy hắn khẳng định cũng biết nghĩ biện pháp gây sự, vậy còn không như không cần hắn. Tựa như Triệu Hồng nhìn qua một cái trên mạng luận điệu, nếu để cho còn chưa trở thành hoàng đế Lưu Bang, Chu Nguyên Chương, Lưu Tú ba người đặt chung một chỗ, ai sẽ được? Sau đó rất nhiều người đều cho rằng, nếu như ba người này đặt chung một chỗ, khả năng này Lưu Bang liền nắm giữ hai vị đại tướng đắc lực. Có hay không biên kia không cam lòng dưới người tâm kỳ thật rất trọng yếu, Lưu Bang từ vừa mới bắt đầu liền cho thấy mạnh vô cùng dẫn đầu ý nguyện, mà Lưu Tú cùng Chu Nguyên Chương cũng không có. Hiện tại Hoàng Sào cũng tồn tại cái này vấn đề, đã trở thành đại tề hoàng đế hắn chỉ sợ không cam lòng tại Triệu Hồng phía dưới. Chu Ôn do dự một hồi, đối với hắn mà nói, theo Thiên Phu trưởng bắt đầu làm lên, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng của mình vậy thì còn có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Ta bằng lòng. Hắn cái thứ nhất hướng Triệu Hồng biểu thị bằng lòng thần phục, hắn mặc dù là bị cưỡng ép đưa đến thế giới này, nhưng còn sống dù sao cũng so chết tốt. Sau đó chính là Cắt Tòng Chu, hắn sát mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi nói rằng, ta bằng lòng thần phục, nhưng hy vọng ngài có thể tha ta chủ cũ một mạng. Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, hắn cũng không phải là loại kia ngu chung người, khi hiểu được đây là một cái gì thế giới về sau là hắn biết, hắn khẳng định là muốn tìm kiếm một cái lãnh chúa đầu nhập vào, hoặc là gia nhập trung lập thế lực, nếu không căn bản là không có cách thành lập nên quân đội. Mà không cách nào thành lập nên quân đội, kia rất có thể liền chết tại giã ngoại. Đã đều là muốn đầu nhập vào người khác, đầu nhập vào Triệu Hồng lại có cái gì không thể đâu. Hơn nữa hắn bây giờ căn bản liền không được chọn. Tốt. Triệu Hồng một tiếng đáp ứng thỉnh cầu của hắn, không giết Hoàng Sào có thể, chỉ cần giam lỏng hắn đồng dạng lật không nổi cái gì sóng. Ta không cần ngươi đáng thương ta, ta xem như đại tể thiên tử, ta. Hoàng Sào còn muốn nói nhiều cái gì, Triệu Hồng lại cắt ngang hắn, không dùng lại ngươi kia đại tể thiên tử thân phận xem như vinh dự biểu tượng, ngươi cũng đã biết nơi này là nơi nào, thân phận của ngươi ở chỗ này căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Triệu Hồng đối với hắn không chút khách khí, Hoàng Sào người này mặc dù tại trên internet có không nhỏ nhân khí, kỳ chủ muốn nguyên nhân chính là cảm thấy Hoàng Sào chém giết rất nhiều đường triều thế gia đại tộc, nhường Hạ Quốc ngay lúc đó quyền lực bắt đầu tẩy bài. Nhưng kỳ chân Hoàng Sào chỉ là đơn thuần không khác biệt giết phản đối mình người, mặc kệ là thế gia vẫn là người bình thường, đều giết không ít, bình dân giết có thể sẽ nhiều rất nhiều. Về phần nói tất cả đều là bởi vì hắn đồ sát mà nhường đường triều thế gia quyền lợi bắt đầu tẩy bài, vậy căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Hoàng Sào cũng chỉ tứ ngược một nửa không đến địa bàn, chủ yếu nhất là đem Trường An thành những quan viên kia cùng Lý Đường thành viên đồ sát hoặc là cầm tù, nhưng Trung Nguyên địa khu vẫn là có rất nhiều thế gia đại bản doanh chưa nhận trực tiếp tác động đến. Thế gia môn phiệt loại bậc này, mặc dù nói quá cường thịnh sẽ uy hiếp hoàng quyền cùng dưới đáy bách tính, nhưng cổ đại nhưng lại cần bọn hắn tồn tại, hoặc là nói căn bản là không cách nào ngăn chặn bọn hắn, chỉ có thể ở cực đoan dưới tình huống giết một nhóm một lần nữa tẩy bài. Lúc ấy Đường Mạt thời kỳ chính vào tiểu băng sông kỳ, mấy năm liên tục nạn đói cũng nên có một cái phát tiết lỗ hổng, những người này cũng liền trở thành phát tiết mục tiêu. Đường triều thế gia đại tộc diệt vong còn có một nửa nguyên nhân là binh thai cùng phía sau ngũ đại thập quốc loạt tượng. Chỉ có thể nói Hoàng Sào trong này cống hiến không nhỏ, nhưng không có Hoàng Sào tiến trình của lịch sử vẫn như cũ sẽ tiến hành, có lẽ ngược lại từ Chu Ôn để thay thế vị trí này. Hắn cũng không phải cảm thấy Hoàng Sào năng lực không được, mà là trên internet có ít người bởi vì Hoàng Sào chuyện đem hắn nâng lên cùng Hoàng Thái Cực, Chu Lệ, Tào Tháo những người này cùng một cái trình độ, cũng có chút không phù hợp ý nghĩ của hắn. Hắn thấy, nếu như đem Doanh Chính, Lý Thế Dân, Lưu Bang, Chu Nguyên Chương, Triệu Công Dận đặt ở Tê Không lời nói, như vậy Chu Lệ, Hoàng Thái Cực, Tào Tháo, Lưu Tú bọn người hẳn là T1, Lưu Triệt trong lòng hắn hẳn là T0 tới T1 ở giữa, mà Hoàng Sào nên được muốn xếp hạng tới T2 thậm chí T3 đi. Tới giai đoạn này, Triệu Hồng đối với nó liền đã không phải gặp nhất định phải thu nhập dưới trướng trình độ, nhiều lắm thì hắn kia thu thập đam mê tại quái phá, như muốn thu thập mà thôi. Nếu như vẹn vẹn thu thập lời nói, kia giam lỏng cũng coi là thu thập một loại. Hoàng Sào còn muốn nói nhiều cái gì, trong lòng của hắn vẫn là mong muốn dùng thân phận của mình hướng Triệu Hồng làm giao dịch, nhưng Triệu Hồng không có cho hắn cơ hội này, phất phất tay để cho người ta đem hắn cho mang theo xuống dưới. Ta cần đem bọn hắn từng nhóm đưa về phía sau đi, nơi này chính là tiền tuyến, đang tại chiến tranh ở trong, khi tiến vào tới phía sau trước đó các ngươi sẽ bị hạn chế tự do. Tiền tuyến quân đội tương đối căng thẳng, Triệu Hồng cũng không có nhiều như vậy thanh nhàn quân đội đưa bọn hắn trở về, từng nhóm đưa trở về hay là chuẩn bị vận dụng một chút Hoa Anh đảo quân đội. Là, toàn nghe điện hạ an bài. Các tổng chu cũng không có cùng Triệu Hồng tiếp tục đưa yêu cầu, đã Triệu Hồng đã đáp ứng không giết Hoàng Sào, vậy hắn đối với Hoàng Sào liền đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chương 891, lần nữa giao dịch, 2, chương 891, lần nữa giao dịch. 2. Về phần hạn chế tự do của bọn hắn, cái này căn bản liền không tính sự tình, chỉ cần không phải tra tấn ngược đái hắn quân đội, hoặc là không cho cơm ăn, không thể đi loạn mà thôi, đối với quân đội mà nói chỉ là yêu cầu cơ bản. Triệu Hồng mang theo bọn hắn quay trở về tụ Phúc Lĩnh, đem bọn hắn áp giải chuyện đi về cho an bài tốt, lúc này mới về tới chính mình đại trướng ở trong. Ngay tại hắn vừa trở lại chính mình đại trướng thời điểm, lại có binh sĩ đến đây báo cáo, điện hạ, quân địch phái người đến đây đưa ra yêu cầu, mong muốn dùng một trường chúng ta Hạ Quốc kim thẻ bài, đổi lấy bọn hắn kim cùng tùy ý một trường thẻ bài. A. Đối phương là điều động sứ giả tới. Triệu Hồng nhìn về phía Trương Lương, nhưng trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Bọn hắn là theo Phúc Hòa Thành ở trong thu được một chương đến từ phương Bắc quốc gia liên minh kinh thẻ bài, nhưng là Triệu Hồng đối tin tức này thật là không có để lộ ra đi, cũng chỉ có số ít mấy cái minh chủ cùng người mới biết chuyện này, vì cái gì đối phương trực tiếp tới yêu cầu bọn hắn tiến hành trao đổi. Hắn không biết rõ đối phương là đoán vẫn là có tin tức, nhưng hắn trong lòng bằng lòng tin tưởng đây là đối phương đoán. Bởi vì hoạt động đã nhanh phải kết thúc, dựa theo hệ thống nước tiểu tính, hiện tại hẳn là sẽ đem tất cả thẻ bài đều đặt ở bọn hắn có thể tìm được địa phương. Nói cách khác, đối phương nếu như kim thẻ bài tương đối ít lời nói, xác suất rất lớn bên trên sẽ tại Triệu Hồng trên tay. Đồng lý, Triệu Hồng hiện tại chỉ có bọn hắn Hạ Quốc một trương kim thẻ bài, như vậy thì giải thích rõ địch quân trên tay có ít nhất 2 tấm bọn hắn Hạ Quốc kim thẻ bài. Đối phương nói lên yêu cầu cũng rất quá đáng, lại muốn dùng một trương thẻ bài đến đổi 2 người bọn họ trương. Đúng vậy, điện hạ, bất quá chúng ta có lẽ thật đúng là có khả năng cần cùng bọn hắn tiến hành trao đổi. Trương Lương chăm chú nhẹ gật đầu, đây đối với chúng ta tới nói càng có lợi hơn. Dựa theo chúng ta ngay từ đầu đối đạo thứ 2 phòng tuyến thiết lập, địa hình nơi này đem chiến trường chia cắt thành đông tây hai bên cạnh chiến trường, chúng ta chỗ tụ Phúc Lĩnh là ở giữa giao thông yếu đạo. Dưới loại tình huống này, hai bên đều hẳn là có một gã đủ để bao trùm toàn quân nhân tài xem như thông soái mới được, mà đồng dạng đặc thủ phiên bản võ tướng là không có bao nhiêu loại kỹ năng này, chỉ có quân chủ loại hình nhân tài mới được. Mặc dù kể một ít nữ hoàng hoặc là vương hậu cũng nắm giữ loại kỹ năng này, nhưng hoạt động lần này thật là chỉ tên triệu hoán, dưới loại tình huống này, chúng ta là có thể chỉ tên quân chủ cường đại đi ra, dùng nữ hoàng cũng có chút bị thua thiệt. Về phần chúng ta cũng cần đổi một chương thẻ bài đã qua, tin tưởng điện hạ cũng đối bọn ta Hạ Quốc người mới có tự tin, chúng ta quân chủ hình nhân mới khẳng định muốn so đối diện mạnh. Triệu Hồng nhẹ gật đầu, nếu như lần này là ngẫu nhiên triệu hoán lời nói, hắn thật đúng là không nhất định bằng lòng dùng hai tấm đi cùng đối phương một chương đổi, nhưng lần này là chỉ tên. Tựa như lúc trước hắn sắp xếp hoàng đế, nếu như hắn chỉ tên đặc thủ phiên bản Lý Thế Dân, vậy khẳng định cường độ muốn so đối diện hai tấm càng cường đại. Đã dạng này, truyền lệnh nhường người sứ giả kia đến đây đi, chuẩn bị bọn hắn đàm phán giao dịch. Triệu Hồng lúc này ngồi ở đại trướng trên cùng, trong lòng tại kiểm điểm bọn hắn lần này thu hoạch đến tất cả thẻ bài. Trước đó hắn cùng đối phương trao đổi qua một chương rắc thẻ bài, sau đó dựa vào Trương Khiên tiếp ứng đồng thời chuyển tống thu hoạch một chương rắc thẻ bài, chung hai tấm. Quy thì là ban đầu ở miệng núi lửa thu hoạch một chương, đánh cờ phó bản cùng ẩn dấu phó bản các thu hoạch một chương, gần nhất lại có địa phương khác lãnh chúa đưa tới một chương quân địch, hết thẻ ba tấm. Kim thẻ bài thì là tại Phúc Hòa thành thu hoạch một chương quân địch thẻ bài, mặt khác ở đằng kia vách núi chỗ thu hoạch cũng là kim thẻ bài, hết thẻ hai tấm. Dù kệ thì là đánh cờ phó bản ở trong thu hoạch một chương. Bây giờ đối phương muốn hai tấm đổi một chương, vậy khẳng định là muốn một chương kim cùng một chương bình đến đổi một chương hạ quốc thẻ bài. Đây đối với Triệu Hồng mà nói xem như tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng đây chỉ là ranh giới cuối cùng của hắn, cụ thể giao dịch vẫn là cần đàm phán về sau khả năng quyết định. Vì lần này đàm phán, hắn chuyên môn đem Tô Tần cho hòa tới, loại chuyện này hắn tương đối am hiểu. Bọn hắn tại đại trướng bên trong không có chờ bao lâu, một gã nhân tài chậm rãi đi vào đại trướng, niên kỷ của hắn không nhỏ, đỉnh đầu thoáng có chút chọc nhưng khí chất nhìn có chút chăm chú, cho người ta một loại có thể tin phục cảm giác. Tại hạ bá Lý Khắc Lợi, gặp qua Triệu Hồng lãnh chúa. Đối phương tự giới thiệu, Triệu Hồng lập tức minh bạch thân phận của người này, hắn là cổ Hy Lạp Aken chấp chính quan, đúng là hắn cố gắng nhường cổ Hy Lạp từng cái thành bang ở giữa liên hợp ở cùng nhau, đồng thời từ Aken chiếm cứ vị trí chủ đạo. Vị này ngoại giao thủ đoạn cũng không yếu a. Còn mời vào chỗ. Đã đối phương là chăm chú muốn tới tiến hành đàm phán, Triệu Hồng cũng sẽ không vừa đến đã cho hắn ra vai phủ đầu, vẫn là để hắn vào chỗ đến trao đổi. Và Lý Khắc Lợi tiên sinh hôm nay tới đây là vì trao đổi kim mà đến. Triệu Hồng đi thẳng vào vấn đề nói rằng, nói như vậy, trong tay các ngươi có chúng ta hạ quốc kim thẻ bài. Đây là tự nhiên. Và Lý Khắc Lợi mở miệng nói ra, kim thẻ bài cũng không giống như bình thường thẻ bài, mỗi một chương cũng có thể sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc, bởi vậy ta cũng liền ngay thẳng nói ra chúng ta bên này điều kiện a, chúng ta dự tính dùng một chương kim thẻ bài đổi lấy một chương chúng ta ca, cùng một chương quy, còn có tử sắc binh khí 20 thanh. Các ngươi thật đúng là sẽ công phu sư tử mà a. Triệu Hồng hừ lạnh một tiếng, nếu như các ngươi không có thành ý, vậy kính xin hiện tại thì rời đi nơi này. Hắn lần này nhân vật là hát mặt đen, chén rượu trong tay dùng sức buông xuống, thanh đồng ly rượu tại da dê trên bản đồ gõ ra giòn vang. Mà Tô Tần váy dài chấn động, đầu ngón tay điểm tại trước mặt bàn bên trên, chúng ta là có giao dịch mục đích cho nên mới triệu ngươi đến đây, các hạ căn bản không muốn nói mới có thể mở ra loại điều kiện này. Bá Lý Khắc Lợi kia cảnh ô lưu kim quan chết xạ địa trung hải dương quang, nhìn tựa như là bóng đèn như thế. Triệu Hồng lãnh chúa, các ngươi hạ quốc kim đều không đơn giản, đặc biệt là bởi ngài đến tiến hành chỉ định. Hắn hơi lắc đầu nói rằng, nếu như các ngươi không thể tiếp nhận điều kiện của ta, có thể đưa ra điều kiện của các ngươi. Điều kiện của chúng ta rất đơn giản, kim thẻ bài trao đổi, chúng ta lại cho các ngươi 20 thành tử sắc phẩm chất vũ khí. Tô Thần rất nhanh đưa ra điều kiện của mình, nhưng lần này đến phiên Bá Lý Khắc Lợi không đồng ý đối với cuộc giao dịch này bên trong, trang bị chỉ là thêm đầu, lớn nhất giao dịch loại hình vẫn là những này thẻ bài, một đổi hai cái tiền đề này điều kiện là không có khả năng cải biến, nếu như làm không được trao đổi hai tấm, hắn tình nguyện hiện tại thì rời đi nơi này. Một chương vương đổi một chương vương cùng vương hậu, mặt khác tăng thêm 10 trôi tử sắc phẩm chất binh khí. Xem ra thành ý của các ngươi vô cùng thấp, nếu như vẫn là như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể tiễn khách. Song Phương không ngừng mà thăm dò lôi kéo, Triệu Hồng nghe Tô Tần cùng Bá Lý Khắc Lợi hai người đem cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều cân nhắc tiến vào, một phen thần thương khẩu chiến về sau, Bá Lý Khắc Lợi lúc này mới có chút khó xử tiếp nhận điều kiện. Nguyên bản bọn hắn là một đổi hai, hiện tại biến thành hai đổi hai, Hạ Quốc bên này dùng một chương kim thẻ bài, một chương quỷ thẻ bài, trao đổi một chương kim cùng một chương giáp, đồng thời kèm theo Triệu Hồng muốn cho đối phương 10 trôi tự sắc phẩm chất vũ khí. Chương 892, xuất hiện lần nữa kỹ năng. 1. Chương 892, xuất hiện lần nữa kỹ năng. Một, Song Phương đã thương lượng xong, thế là Triệu Hồng xuất lĩnh lấy quân đội tiến về giao dịch địa điểm, giống như lần trước, quân đội của bọn hắn đều dừng lại tại bên ngoài, Triệu Hồng mang theo Hạng Vũ cùng Lữ Bố, còn có mấy tên thân vệ hướng ở giữa mà đi. Studio tất cả người xem đều đang nhìn một màn này, bọn họ cũng đều biết đây là lại muốn tiến hành giao dịch. Bất quá lần này, đến đây tiến hành giao dịch cũng không phải là Ái Đức Phúc, mà là Hoài Đặc, vị này Triệu Hồng không thế nào quen thuộc lãnh chúa. Mà tại giao dịch trung tâm, không biết rõ lúc nào thời điểm đã dựng lên một tòa cái đình nhỏ. Hoài Đặc thật sớm liền điều động người hầu bố trí ở chỗ này một trận yến hội bên trong có các loại rượu ngon và mỹ thực, hơn 30 tên người hầu cùng thị nữ vì bọn họ bưng trà rót rượu. Triệu Hồng nhíu mày, tới gần cái đình nhỏ ngồi quỳ, nơi này chuyên môn thiết lập một trái một phải hai cái ngồi quỳ, Hoài Đặc ngồi ở một bên khác. Chúng ta chỉ là đến tiến hành một trận giao dịch, không cần làm cho phiền toái như vậy a. Triệu Hồng vốn là muốn chính là cùng lần trước giao dịch như thế, tranh thủ thời gian giao dịch xong liền nhanh đi về, không nghĩ tới đối phương trả lại hắn làm cái này ra, bày một trận yến hội đi ra. Triệu Hồng lãnh chúa. Hoài Đặc vừa cười vừa nói, căn cứ các ngươi Hạ Quốc truyền thống, nói chuyện không nên chính là tại trên bàn rượu sao? Huống hồ trước đó đều là Ái Đức Phúc đang tiến hành đàm phán, Ái Đức Phúc người này làm việc tương đối cấp tiến, hơn nữa có chênh lệch chút ít dân túy, kỳ thật cũng không thích hợp cùng người ngoài liên hệ. Mà ta liền khác biệt, kỳ thật ta cho tới nay đều vô cùng sùng bái Triệu Hồng lãnh chúa, chỉ là ngươi ta riêng phần mình vì mình quốc gia hiệu lực, cái này trở thành hai chúng ta ở giữa trở ngại, nếu như không có cái tầng quan hệ này, chúng ta rất có thể còn có thể trở thành bằng hữu. Bất quá bây giờ ta vẫn như cũng là muốn cùng Triệu Hồng Lanh chúa trở thành bằng hữu, còn mời không cần như thế mang theo để ý, ta đối Hạ Quốc văn hóa kỳ thật thích vô cùng. Hoài Đặc đứng dậy, đối Triệu Hồng làm một cái mời động tác kia vô cùng tiêu chuẩn, rất nhiều Hạ Quốc lãnh chúa đều không nhất định có thể có hắn tiêu chuẩn. Triệu Hồng nhíu mày, không biết rõ Hoài Đặc muốn chỉnh sự tình gì, nhưng là đối phương cũng bất quá mấy chục người, mà Triệu Hồng bên này thật là đem Hạng Vũ cùng Lữ Bố đều mang tới, nếu là hắn có cái gì ý đồ xấu, Hạng Vũ một cái Hồng Môn Yến liền có thể đem Hoài Đặc chém giết ở chỗ này. Hắn ngồi ở trên chỗ ngồi, sau đó đối Hoài Đặc nói rằng, nơi này chính là tại trực tiếp, ngươi xem như phương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa, nói với ta những lời này, không sợ trực tiếp chuyển đi về sau bị quốc gia các ngươi trô vứt bỏ sao? Triệu Hồng lãnh chúa nói đùa. Hoài Đặc lắc đầu, ta chỉ là biểu đạt đối Triệu Hồng lãnh chúa tôn kính, nhưng cũng không phải là muốn phản bội quốc gia của mình, nếu là thật sự tại chiến trường gặp nhau ta cũng sẽ không bởi vậy đổ nước. Đến, uống rượu. Triệu Hồng nhìn xem chính mình rượu trên bàn, rượu này là đối phương chuẩn bị, hắn không phải xác định có hay không lừa dối, chỉ là đặt ở bên miệng cũng không có uống, làm bộ nhấp một miếng. Đúng rồi, Hạ Vương cùng Ôn Hầu vì sao đứng đấy, cũng ngồi xuống uống rượu với nhau a. Hoài Đặc đối Hạng Vũ cùng Lữ Bố cũng cho thấy rất cao nhiệt tình, hai vị tướng quân sức chiến đấu có thể nói là toàn bộ thế giới đỉnh tiêm trình độ, chỉ hận ta không phải hạ quốc nhân, không cách nào triệu hồi ra hai vị, quả thật đời người tiếc mới. Hắn thở dài một hơi, mà Hạng Vũ cùng Lữ Bố thì là trong mắt mang theo một tia khinh thường, dù là Hoài Đặc thật là hạ quốc nhân, bọn hắn cũng sẽ không nghe theo sắp xếp của hắn, dù sao không phải người nào đều là Triệu Hồng. Nói đến, kỳ thật tại DNA kiểm trắc bên trong, thật đúng là có 6 hạ quốc huyết mạch, chỉ tiếc quá ít, không đủ để cho ta triệu hoán hạ quốc nhân mới. Tốt. Triệu Hồng cắt ngang hắn, sau đó mở miệng nói, ngươi bày bữa tiệc này hẳn là mang theo mục đích à, nói thẳng ra mục đích của ngươi. Hoài Đặc bị Triệu Hồng cắt ngang lời nói cũng không nóng giận, mà là vẫn như cũ cười đùa nói rằng, ngươi nhìn. Ngón tay hắn chỉ hướng chính là phía trước Triệu Hồng mang tới những quân đội kia, lúc này dương quang vừa vặn chiếu xạ tại các binh sĩ đỉnh đầu, nguyên một đám mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt nhỏ xuống dưới rơi. Triệu Hồng lãnh chúa, chúng ta song phương tranh đấu đến, tranh đấu đi, cuối cùng cũng bất quá là kéo chậm lãnh địa mình phát triển, hơn nữa rất có thể kết quả vẫn là lưỡng bại câu thương. Nếu là có thể lời nói, kỳ thật ta càng muốn hơn có thể cùng ngươi đạt thành hòa giải, không còn khởi binh qua. Triệu Hồng nghe đến đó một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi nói lời này, đại biểu là phương Bắc quốc gia liên minh, vẫn là chính ngươi. Hiện tại hệ thống là cổ vũ bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, hơn nữa tại toàn bộ thế giới ở trong tài nguyên cứ như vậy nhiều, xác thực nói là có thể thủ thắng số lần cứ như vậy nhiều, nếu như Triệu Hồng cùng phương Bắc quốc gia liên minh kết minh, vậy sau này lôi đại chiến, chẳng phải là muốn cùng đồng minh đối chiến. Hơn nữa coi như bọn hắn hòa giải đồng thời kết minh, Hạ Quốc cũng nhất định phải là chủ đạo địa vị, nhưng vô dụng thực tế chiến đấu đến phân ra thắng bại, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không chịu phục. Cái này, ta là đại biểu chính ta nói. Hắn là đại biểu chính mình, như vậy nói cách khác, Hoài Đặc đây là muốn phản bội phương Bắc quốc gia liên minh à. Hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, toàn bộ sở tiêu Dio đều sôi trào. Hoài Đặc thật là phương Bắc quốc gia liên minh mạnh nhất mấy tên lãnh chúa một trong, nếu như hắn phản bội phương Bắc quốc gia liên minh vậy đối với toàn bộ liên minh mà nói đều là tổn thất trọng đại. Thậm chí, lần này giao dịch có thể hay không chính là hắn muốn tặng cho Triệu Hồng lễ vật, nhường Triệu Hồng tại giao dịch ở trong thu hoạch lợi ích. Trong lúc nhất thời mưa đạn ở trong tràn ngập đối Hoài Đặc chửi rủa, thậm chí liền Hoài Đặc phía sau quốc gia cũng không người may mắn thoát khỏi. Còn có không ít người trực tiếp gọi điện thoại tiến đến Hoài Đặc quốc gia cao tầng chất vấn, bất quá đối diện với mấy cái này chửi rủa, phương Bắc quốc gia liên minh những quốc gia kia cao tầng tạm thời không có bất kỳ cái gì đáp lại, bọn hắn đều lựa chọn trầm mặc. Triệu Hồng nhìn xem Hoài Đặc hai mắt, ngươi hẳn phải biết, nơi này là trực tiếp, ngươi nói câu nói này thật là sẽ bị tất cả mọi người nghe thấy, ngươi liền không sợ bọn họ mắng ngươi là phản đồ sao? Mắng? Hoài Đặc cười nhạt một tiếng, đương nhiên sợ, nhưng là ta tiếp nhận đều danh đã đủ nhiều. Hắn nói đến đây, hít sâu một hơi nhìn về phía Triệu Hồng, ngài hẳn là cũng có thể nhìn ra, cái kia đáng chết Ái Đức Phúc là đáng chết chủ nghĩa chủng tộc người. Tại trong thế giới của hắn, chỉ có ạ gì ạ người cùng gờ mạ nịt người xem như người, những người khác không thuộc về loài người phạm vi. Ta mặc dù sinh ra ở bánh gạ tổ chi đảo, nhưng là chúng ta theo lớn Bắc Liên Hợp Vương quốc chia ra đi về sau, cùng bọn hắn quan hệ kỳ thật cũng không tốt, hơn nữa ta là người xẻo tịt, cũng bởi vì ta cái này mái tóc màu đỏ, Ái Đức Phúc cái kia hôn đản bình thường đối ta tràn đầy vũ đục. Hoài Đặc sau khi nói đến đây trong ánh mắt mang theo một tia cừu hận, loại này cừu hận cũng không giống như là diễn xuất tới. Triệu Hồng nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, đồng thời một màn này vô cùng quen thuộc. Chương 892, xuất hiện lần nữa kỹ năng. 2, chương 892, xuất hiện lần nữa kỹ năng. 2, tại hắn kiếp trước thời điểm, có cái nào đó tiểu hồ tử họa sĩ cùng Ái Đức Phúc tư tưởng rất tương tự, bọn hắn đều cảm thấy ạ gì ạn nhân chủng mới là nhân loại, cái khác đều là dị loại, mà gờ mạ nịt người là thuần huyết ạ gì ạn người, biểu hiện ngay tại ở tóc vàng mắt xanh. Nếu quả như thật giống như hắn, kia Hoài Đặc còn có thể ngồi chỉ huy vị trí bên trên cũng coi là kỳ tích. Bởi vì Ái Đức Phúc nguyên nhân, cho nên ngươi muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Triệu Hồng khỏe miệng có chút giơ lên, nếu quả như thật là như thế này, kia Hoài Đặc làm như vậy xác thực có đầy đủ lý do. Dù sao tiếp tục nữa hắn còn có một tia biến thành xà phòng phong hiểm. Không, ta không thể phản bội quốc gia của ta, nếu như ta đầu nhập vào Hạ Quốc, kia là tại phản bội quốc gia của ta, ta không làm được loại chuyện này. Hắn có chút cô đơn lắc đầu, sau đó nói, ta chỉ làm ớn, đổi lấy một cái nếu như chúng ta chiến bại đường đối ta lãnh địa đổi tận giết tuyệt cơ hội. Ở đằng kia thế giới thông đạo mặt khác một đoạn, là chúng ta bánh gạ tổ chi đảo lãnh chúa thế giới, chúng ta một khi chiến bại, lãnh địa của ta sẽ đứng mũi chịu sào. Đương nhiên, kế hoạch của ta chính là lần này trong chiến tranh, ta, cùng dưới trướng của ta tất cả lãnh chúa không còn tham chiến. Triệu Hồng thở dài một hơi, sau đó nói, chuyện này ta cần suy tính một chút, ở trước đó, chúng ta trước tiến hành giao dịch a. Hắn phất phất tay, lập tức có binh sĩ đem trước thu hoạch kinh thẻ bài cùng pin còn có một cái dương lớn mang theo đi lên, những này chính là bọn hắn lần này thương nghị giao dịch vật phẩm. Đây là tự nhiên. Hoài Đặc lúc này cũng theo ngực mình lấy ra kia thuộc về Hạ Quốc kim cùng dắt thẻ bài, song phương cơ hội là đồng thời đem giao dịch hai tấm thẻ bài đặt ở người hầu khay bên trong, sau đó từ đối phương người hầu mang về. Triệu Hồng tại cầm tới thẻ bài về sau qua lại nhìn thoáng qua, xác định là Hạ Quốc hoạt động đạo cụ về sau thu vào, mà Hoài Đặc bên kia liền cần đem đống kia vũ khí cũng cho nhất trở về. Toàn bộ quá trình giao dịch cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, rất nhanh liền hoàn thành song phương giao dịch. Lúc này Hoài Đặc mới nhìn Triệu Hồng, cẩn thận hỏi, "Triệu Hồng lãnh chúa, vừa mới chuyện ta nói có thể cân nhắc tốt." Triệu Hồng nhíu nhíu mày, Hoài Đặc nói tới kỳ thật đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì có ích hoặc là chỗ xấu, cuộc chiến đấu này sẽ không bởi vì Hoài Đặc tồn tại hoặc là rời khỏi mà thay đổi kết cục, Triệu Hồng cũng đúng sau khi thắng lợi tự dưng giết chóc không có bao nhiêu hứng thú. Có lẽ là nhìn ra Triệu Hồng ý tứ, Hoài Đặc lúc này nói rằng, "Triệu Hồng lãnh chúa, nếu như ngài còn không quyết định chắc chắn được, ta chỗ này có một hạng tình báo, có lẽ nghe xong ngài sẽ bằng lòng tiếp nhận." Chỉ là hắn nhìn về phía Triệu Hồng sau lưng những binh lính kia, sau đó nói, "Còn mời Triệu Hồng lãnh chúa lui những người khác, ta cái này có một trường có thể tạm thời quấy nhiêu trực tiếp đạo cụ, tin tức này không thể chuyển vào người thứ ba trong hai. Dù sao bọn hắn tại Hạ Quốc, thật là sắp xếp không ít thắng tử." Hắn dẫn đầu phất tay ra hiệu những người khác rời đi, sau đó theo chính mình kia áo bào ở trong móc ra một trường đạo cụ thẻ, kia là một trường trực tiếp quấy nhiêu thẻ, loại này đạo cụ thẻ không phải phổ biến. Triệu Hồng nhìn thoáng qua chỉ còn lại một người ở đây Hoài Đặc, sau đó lại nhìn một chút Hạng Vũ cùng Lữ Bố bọn người, mới lên tiếng nói, "Các ngươi trước tiên lui ra ngoài đi, để cho ta cùng hắn đơn độc tâm sự." Là Hạng Vũ cùng Lữ Bố hơi lui ra phía sau, thối lui đến đại khái khoảng 30 mét phạm vi, khoảng cách này thuộc về lấy tăng cường sau thính lực vừa vặn nghe không được nhỏ giọng nói chuyện, nhưng là có thể tùy thời trợ giúp khoảng cách. Mà những binh lính khác bởi vì không hoàn toàn là Triệu Hồng thân vệ của mình, cho nên để bọn hắn thối lui đến trăm thước có hơn. "Hiện tại có thể nói a?" Triệu Hồng nhìn về phía Hoài Đặc, hiện tại cái đình ở trong liền chỉ còn lại hai người bọn họ tại, có vấn đề gì có thể nói thẳng. Hoài Đặc cầm trong tay đạo cụ thẻ khẽ cười nói, "Xin đừng nên sốt ruột, ta cần sử dụng trước đạo cụ thẻ." Hắn một bên nói như vậy lấy một bên huy động trong tay đạo cụ thẻ, tại trong quá trình này, tay không cẩn thận đụng phải bàn bên trên chén rượu. Kia lưu ly chén rượu rơi xuống trên mặt đất, lập tức phát ra phanh một tiếng vang dọn, phân thành vô số mảnh vỡ. Mà đúng lúc này đợi, tòa này cái đỉnh mặt đất lại đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, Triệu Hồng trước mặt đất đột nhiên nứt ra, một thân ảnh từ dưới đất chui ra. Thân ảnh này cầm trong tay một cây trường thương, nhắm ngay Triệu Hồng ngực liền đâm đi qua. "Cái gì?" Triệu Hồng khi nhìn đến cố kia thân ảnh phản ứng đầu tiên chính là đối phương lại để cho ám sát chính mình. Hắn nhưng là có kỹ năng thiên phù ở, mặc kệ là Ái Đức Phúc vẫn là Hoài Đặc, kia đều không phải là đồ đần, không thể lại tại hoàn toàn không có nắm chắc dưới tình huống ám sát chính mình. Vừa mới Hoài Đặc cùng mình nói kia một phen, chỉ sợ cũng chỉ là muốn tê liệt chính mình mà thôi, hơn nữa vì gia tăng có độ tin cậy, đoán chừng ngoại trừ Hoài Đặc muốn cùng chính mình hòa bình bên ngoài, cái khác lời nói đều là nội tâm của hắn lời thật lòng. Chỉ có loại này 3 phần giả 7 phần thật tình huống khả năng lừa qua chính mình. Cho nên tại thời khắc này, Triệu Hồng lập tức liền có phán đoán, tay phải chộp tới bội kiếm của mình chuôi kiếm, chuẩn bị rút kiếm ngăn cản. Mà cũng chính là vào lúc này, Studio ở trong xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Go Elga quốc lãnh chúa cờ lạc dưới trướng nhân tài Lạp Vi Lạp khắc sử dụng kỹ năng, ám chỉ ám sát, tại thực hành ám sát trước đó, có thể che giấu sát ý của mình cùng khí tức, hành động ám sát bị phát hiện sát suất giảm mất 90. Go Elga quốc lãnh chúa cờ lạc dưới trướng nhân tài Lạp Vi Lạp khắc sử dụng kim sắc phẩm chất binh khí, lăng kệ ạ đủ tư thường, tại tiếp xúc đến địch quân 1 mét bên trong một nháy mắt, có thể phong khóa lại đối phương tất cả thiên phú cùng kỹ năng, hiệu quả duy trì 3 ngày, kỹ năng thời gian cũng độ 1 tháng là kim sắc phẩm chất binh khí kỹ năng. Không, cái này không chỉ là kim sắc phẩm chất binh khí, hơn nữa còn là phương Bắc quốc gia liên minh chuyển kỳ binh khí, hẳn là thuộc về ẩn dấu phó bản ở trong mới có thể thu được lấy đạo cụ. Cái này trường thương, có chút khắc chế Triệu Hồng lãnh chúa a. Kế hỉ mỉ cổ bên ngoài, xuất hiện lần nữa có thể phong tỏa ngăn cản Triệu Hồng lãnh chúa thiên phú đồ vật. Nói cách khác, vừa mới Hoài Đặc lãnh chúa làm mọi thứ đều là giả. Triệu Hồng nhìn không thấy sở tiêu đi ô hệ thống nhắc nhở, nhưng là tại Lạp Vi Lạp khắc nhích lại gần mình một mấy mắt, hắn đã cảm thấy chính mình tất cả thiên phú đều đã mất đi hiệu quả. Mà động tác của hắn không có Lạp Vi Lạp khắc nhanh, trường kiếm mới vừa vặn rút ra, một thương kia liền đã tới hắn trước mặt. Tại ánh mắt mọi người bên trong, thanh trường thương kia đâm hướng Triệu Hồng phần bụng, đây là Triệu Hồng vô ý thức tránh né đồng thời đứng tại chỗ cao tình huống, nếu không một thương này chính là đâm hướng Triệu Hồng trái tim. Hắn chỉ cảm thấy bụng mình truyền đến đau đớn một hồi, trường thương trong nháy mắt đâm xuyên qua da của hắn, tại bụng của hắn quấy. Triệu Hồng lúc này trở tay một kiếm bung ra, đem Lạp Vi Lạp khắc bức cho lui, sau đó một cái tay bưng kín phần bụng. Ở nơi đó hiện lộ ra một vệt ánh sáng màu đỏ, theo tổn hại trong quần áo có thể trông thấy, một cái nhuyễn giáp dán tại Triệu Hồng da thịt bên trên. Cũng chính là cái này màu đỏ phẩm chất nhuyễn giáp là Triệu Hồng giảm miễn một chút tổn thương, này mới khiến hắn không có mất đi năng lực chiến đấu. Chương 893, Triệu Hồng mặt khác. 1. Chương 893, Triệu Hồng mặt khác. 1. Hạng Vũ cùng Lữ Bố sớm tại cảm nhận được có người xuất hiện thời điểm liền bỏ sang phá bên này, bất quá hiển nhiên Hoài Đặc bọn hắn lần này là làm đủ chuẩn bị, ở đằng kia lưu ly chén rượu vỡ vụn một phút này, quân địch liền có hơn 10 người nhân tài lao đến, ngăn quất Hạng Vũ cùng Lữ Bố trước mặt, Hoài Đặc cũng là nhanh chóng chạy về phía xa thoát ly chiến trường. Cái này khiến Triệu Hồng tạm thời chỉ có thể một thân một mình đối mặt Lạp Vi Lạp Khắc, mà Lạp Vi Lạp Khắc thật là một gã có thể sở đến nhất lưu võ tướng tiêu chuẩn thích khách. Tại thời khắc này, Lạp Vi Lạp Khắc kỹ năng toàn bộ mở ra, trong tay kim sắc phẩm chất trường thương lần nữa hướng Triệu Hồng đâm tới. Cơ hồ tất cả hạ quốc người xem đều đem tâm cho nâng lên cổ họng, phải biết đây chính là thích khách hình võ tướng nhân tài, hơn nữa trong tay vẫn là cầm một cây kim sắc phẩm chất binh khí, Triệu Hồng hắn vẹn vẹn một gã lãnh chúa à. Đúng vậy, Triệu Hồng hắn vẹn vẹn một gã lãnh chúa, theo lý mà nói lãnh chúa đều khó có khả năng là võ tướng đối thủ. Hơn nữa cho tới nay, Triệu Hồng đều là lấy cái kia cường đại kỹ năng thiên phú đến hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, Triệu Hồng kỹ năng có thể xứng tất cả lãnh chúa số 1, không ai có thể so sánh cùng nhau. Nhưng là ném đi Triệu Hồng những thiên phú này, chẳng lẽ hắn liền biến thành một cái không có tác dụng gì người bình thường sao? Không. Hết hạn đến giờ phút này, trừ bỏ hắn những này cường đại thiên phú, hắn vẫn là một cái đã đạt tới nhất lưu nội chính tiêu chuẩn quân chủ, ngay cả cái kia không am hiểu vũ lực trị, cũng đã mò tới nhị lưu tiêu chuẩn danh giới cuối cùng. Bàn về sức chiến đấu, hắn là một gã nhị lưu võ tướng, trong tay cầm trường kiếm cũng là màu đỏ phẩm chất, mà đối phương bèn bèn một gã nửa bước nhất lưu, hắn coi như không phải đối thủ của đối phương, cũng không thể lại bị hắn miểu sát. Trường kiếm trong tay của hắn nhanh chóng bung ra, cùng cái kia kim sắc trường thương liên tục đối bính mấy cái hiệp, chỉ có điều bởi vì vốn là mang theo tổn thương nguyên nhân, Triệu Hồng Lâm vào thế yếu ở trong, trên thân cũng mới thêm mấy vết thương. Có thể chiến mấy người này hiệp cũng đủ rồi. Lúc này một đạo thân ảnh màu trắng đã đi tới Triệu Hồng bên người, Ngọc Quỳnh tại nhìn thấy Triệu Hồng lúc bị thương liền đã lao đến. Hoài Đặc thấy thế biết mong muốn dựa vào Lạp Vi Lạp Khắc ám sát Triệu Hồng đã không thể nào, lập tức hạ lệnh, mau bỏ đi trở về. Hiện tại Triệu Hồng kỹ năng đã bị phong tỏa, không nhất định phải dựa vào ám sát loại phương thức này đến để hắn chết, so sánh dưới càng quan trọng hơn hẳn là Lạp Vi Lạp Khắc, hoặc là nói Lạp Vi Lạp Khắc trong tay cái kia thanh lãng kệ ạ đủ tư thương. Một khi Lạp Vi Lạp Khắc tiến vào Hạng Vũ Hồng Môn Yến phạm vi bên trong, Hạng Vũ khẳng định sẽ sử dụng Hồng Môn Yến đem Lạp Vi Lạp Khắc cho kéo vào kỹ năng ở trong, đến lúc đó chỉ cần chém giết Lạp Vi Lạp Khắc, lăng kệ ạ đủ tư thương liền sẽ rơi vào quân địch trong tay. Lạp Vi Lạp Khắc mặc dù bộ dáng có chút điên, nhưng hắn cũng không phải là thật tên điên, khi nghe thấy Hoài Đặc mệnh lệnh về sau lập tức trốn xa. Mà Triệu Hồng chung quanh không có nguy hiểm, A Diễn Lìn bắt đầu thối lui, đau đớn trên người cảm giác lúc này mới đánh tới, nhường hắn cái trán toát ra mồ hôi. Bất quá hắn vẫn là chịu đựng cũng không có làm ra động tác, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm quân địch, trường kiếm trong tay tùy thời chuẩn bị tiếp tục bung ra. Ngọc Quỳnh lúc này nhanh chóng gọi tới Triệu Hồng bên người, trên người bạch quang đại phóng, lập tức liền bao trùm Triệu Hồng toàn bộ thân. Kia bị trường thương chọc ra mấy vết thương lúc này ở nhanh chóng khép lại, thậm chí liền hắn phần bụng kia cửa hang đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Triệu Hồng chịu đựng kịch liệt đau nhức trở mình lên ngựa, đối với mình dưới thân Ngọc Quỳnh nói rằng, nơi đây không thích hợp ở lâu, rút lui trước trở về. Ngọc Quỳnh minh bạch Triệu Hồng ý tứ, lập tức hóa thành một đạo màu trắng lưu quang hướng nơi xa chạy mà đi, lần này nàng chạy tốc độ thậm chí nhường nhất lưu nhân tài nhóm đều chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Cách đó không xa dốc núi đằng sau, Ái Đức Phúc bọn người không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở nơi này, bọn hắn nhìn xem từ từ đi xa Triệu Hồng trong mắt lóe nguy hiểm hàn quang, lập tức sử dụng thiên phú của mình kỹ năng. Tất cả mọi người nghe, kia Triệu Hồng thiên phú hiện tại tạm thời hoàn toàn mất đi hiệu lực, trong đoạn thời gian này giết chết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Là tại sử dụng kỹ năng thiên phú về sau, Ái Đức Phúc thanh âm tinh chuẩn truyền đến chiến trường mỗi một cái binh sĩ trong hai, ánh mắt mọi người đều nhìn về Ngọc Quỳnh trên lưng Triệu Hồng. Không chỉ có như thế, tại Triệu Hồng chạy trốn con đường bên trên, bắt đầu không ngừng có phương Bắc quốc gia liên minh quân đội xuất hiện, hơn nữa tất cả đều là kỵ binh. Bọn hắn tại Triệu Hồng loại trừ xong chung quanh tình huống về sau liền bắt đầu dùng kỵ binh bọc đánh tới, vì chính là ngăn trở Triệu Hồng rời đi lộ tuyến. Ái Đức Phúc trong mắt lóe lên một tia hung quang, "Triệu Hồng, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi sẽ phục kích? Ngươi cho rằng chỉ có Hạ Quốc nắm giữ cho kỵ binh gia tốc nhân tài?" Hắn còn nhớ rõ trước đó Lữ Bố xuất quân tập kích bất ngờ bọn hắn kho lúa, tại bọn hắn mong muốn tiêu trừ thời điểm, Triệu Hồng dựa vào tạm thời triệu hoán Hạ Hầu Uyên kỹ năng, nhường Lữ Bố bọn hắn tốc độ của kỵ binh đạt tới một cái để cho người ta không tưởng tượng được trình độ, đột phá vây quanh. Mà bây giờ, Ái Đức Phúc đây là lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn lợi dụng nhân tài kỹ năng, khiến cái này kỵ binh đạt đến Triệu Hồng không tưởng tượng được tốc độ, sau đó tại Triệu Hồng trinh sát loại bỏ song phương về sau lại thực hành bọc đánh. Ý thức được điểm này, Triệu Hồng hít sâu một hơi, lần này hắn trốn là không trốn thoát được, hơn nữa Ái Đức Phúc cơ hồ đem tất cả quân đội đều điều tập tới, tại quân đội về số lượng mặt hắn chiếm cứ thế yếu. Thiên phú của hắn còn bị phong bế, mong muốn mở ra truyền tống môn rời đi đều làm không được. Truyền lệnh xuống, lập tức điều động trinh sát phá vây ra ngoài điều binh cứu viện, những người khác bài binh bố trận, chuẩn bị nên địch. Triệu Hồng nhìn về phía trước nhất còn tại quân địch ở trong chém giết Hạng Vũ cùng Lữ Bố, lại liếc mắt nhìn ngay tại trốn xa Lạp Vi Lạp Khắc, mở miệng hạ lệnh, đừng cho hắn trốn thoát. Đặc biệt là muốn đem kia cán binh khí lưu lại. Binh khí kia đối hắn uy hiếp quá lớn, nếu để cho hắn trốn thoát, về sau phương Bắc quốc gia liên minh liền có thể không ngừng nếm thử đối với hắn ám sát, đây đối với hắn mà nói là một cái vô cùng chuyện bất lợi. Cũng tỉ như nếu như Hỉ Mị Cổ không phải mình dưới trướng nhân tài, vậy hắn lại phái binh tướng Hỉ Mị Cổ đánh giết về sau lại chém giết lãnh chúa, ngăn chặn mình bị ám sát khả năng. Là Hạng Vũ nghe thấy Triệu Hồng mệnh lệnh, từ bỏ tiếp tục truy kích Hoài Đặc, ngược lại hướng Lạp Vi Lạp Khắc phương hướng mà tới, nếu là Triệu Hồng mệnh lệnh, vậy hắn nên chấp hành. Giết. Hạ Quốc quân đội mới vừa vặn dọn xong trận hình, quân địch liền đã giết tới trước trận, Triệu Hồng một cái tay che lấy bụng của mình, một cái tay khác cầm trường kiếm, liên tục chém bay vài tên binh sĩ, cau mày. Viện quân của chúng ta sẽ tới rất nhanh, ta đem cùng các ngươi cộng đồng giết địch. Điện hạ. Lúc này Tần Quỳnh xuất quân đi tới Triệu Hồng bên người, hắn mở miệng nói ra, điện hạ, nơi này quá nguy hiểm, còn mời đi hậu phương. Tần Quỳnh mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Triệu Hồng tụ thương, dường như Triệu Hồng kia miễn dịch tổn thương kỹ năng đã mất đi hiệu quả.
chương 893, triệu hồng mặt khác. 2, chương 893, triệu hồng mặt khác. 2, đã kêu miễn dịch tổn thương thiên phú mất hiệu lực, vậy hắn nên làm được bảo vệ tốt triệu hồng trách nhiệm, tiền tuyến quá mức hỗn loạn, không bằng để cho triệu hồng thối lui đến phía sau đi. Thúc bảo, triệu hồng lúc này vết thương trên người đã bị Ngọc Quỳnh trị liệu 7-8 phần, hắn mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ có 15 vạn đại quân ở chỗ này, nhưng là đối phương vận dụng hơn 30 vạn đại quân vây quanh chúng ta, dưới loại tình huống này, chúng ta khả năng rất khó là bọn hắn đối thủ. Triệu Hồng bản thân mình cũng không nghĩ đến đối phương thế mà còn có như thế một thanh kim sắc phẩm chất vũ khí, hắn lãnh địa bên trong kim sắc phẩm chất vũ khí đều chỉ là thêm một chút điểm thuộc tính, nhưng không có cái này một thanh biến thái như vậy. Lãng kệ ạ đủ tư thương thật là trong truyền thuyết binh khí, nghe nói lúc trước Gia Tô bị trói tại trên thập tự giá thời điểm, một gã bách phu trưởng dùng thanh này trưởng thương đâm vào Gia Tô phần bụng, chỉ có điều tên này bách phu trưởng về sau bị Gia Tô cho cảm hóa trở thành tu sĩ, cái này trưởng thương cũng mang theo bài trừ đặc dị năng lượng công năng. Thanh này trường thương đúng là lịch sử tồn tại, chỉ có điều về sau cắt thành tam tiết, lại bị những người khác dùng để xem như cơ sở vật liệu chế tạo mới trường thương, thế là xuất hiện rất nhiều đem lãng kệ ạ đủ tư thương. Đối phương có thể thu được loại vũ khí này, khẳng định không phải đơn giản theo giã ngoại rơi xuống hoặc là tại vạn quốc chiến trận ở trong tạo ra, hẳn là hoàn thành cái gì phó bản ban thưởng. Bất quá nói như vậy, kia hạ quốc bên này tỉ như phương thiên hoặc kích, thanh long hiển nguyệt đao loại hình, cũng có khả năng thu hoạch được. Hơn nữa loại này truyền võ như thế binh khí, khẳng định phải so bình thường vũ khí màu vàng nóng càng cường đại hơn. Tần Quỳnh hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, điện hạ, ngài chính là vạn kim thân thể, nếu là ngài trên chiến trường thụ thương, chỉ sợ toàn quân sĩ khí đều sẽ sụp đổ. Ngươi cũng là tướng lĩnh, ngươi hẳn là có thể nhìn ra phần thắng của chúng ta không lớn. Bọn hắn là bị đối phương cho vây quanh ở giữa, nói có viện quân đây chẳng qua là vì cho các binh sĩ một hy vọng mà thôi. Đối phương đều dùng quân đội đem bọn hắn vây quanh ở giữa, rất khó có trinh sát có thể phá vây ra ngoài tìm kiếm viện trợ. Cũng không đúng. Triệu Hồng lúc này hướng không trung nhanh chóng đánh mấy cái thủ thế, rất nhanh liền có thông tin thỉnh cầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Phàm lão ca, ta nói ngắn gọn, lập tức triệu tập chúng quanh kỵ binh đến đây trợ giúp, đồng thời nhường chú đóng ở đỏ các quân đội tiến lên, bọc đánh đường lui của bọn hắn, còn có Triệu Hồng nhanh chóng đem tất cả an bài toàn bộ nói ra miệng, cũng không cần lo lắng đối phương có thể hay không nhớ kỹ, trọng yếu như vậy thời điểm, bên kia khẳng định là có ghi âm. Tại an bài xong sau những chuyện này về sau ngay lập tức bên trong gãy mất thông tin, loại thời điểm này thời gian phi thường trọng yếu, nhường Lâm Phàm mau mau đi thông chi cái khác lãnh chúa hiện tại có biệt binh, bất quá liền xem như kỵ binh hành quân tương đối nhanh, cũng không có khả năng tiến hành thêm dầu chiến thuật, bọn hắn cũng phải muốn chờ tạo thành quân đội về sau mới có thể đi vào công, nói cách khác ở trước đó chúng ta muốn chính mình chữa bảo. Viện quân của bọn hắn hẳn là phân hai phe đến đây cứu viện, nhóm đầu tiên là kỵ binh, nhưng là chi kỵ binh này chỉ có thể đưa đến kiểm chế tác dụng, không thể giải quyết bọn hắn tình huống hiện tại. Cho nên bọn hắn còn là muốn chờ tới nhóm thứ hai đại bộ đội đến đây khả năng bình yên vô sự. Vì có thể chống đến lúc kia, ta cũng không thể lui, cho tới nay ta không lên trận giết địch, không phải là bởi vì ta yếu, mà là ta không muốn lãng phí ta cái kia thiên phú hiệu quả, mà bây giờ thiên phú đã mất đi hiệu lực, ta cũng tới không thể không trên chiến trường giết địch thời điểm. Ngươi yên tâm, ta vô cùng tiếc mệnh, nhưng ta phải muốn để các binh sĩ biết, ta cùng bọn hắn cùng ở tại. Hắn giơ lên trong tay trường kiếm, hướng binh lính sau lưng hô, chúng ta bây giờ chỗ trận chiến tranh này phi thường mấu chốt, mặc kệ là các ngươi, vẫn là các ngươi phía sau lãnh chúa, đều sẽ tại trận chiến tranh này ở trong thu hoạch to lớn công tích. Nhưng là qua một trận chiến này, chỉ sợ các ngươi sẽ rất khó lại có loại cơ hội này, là tầm thường vô vi cả một đời, vẫn là giết ra một đường máu, giết ra một cái vợ con hưởng đặc quyền, trở thành vạn người kính ngưỡng tướng quân, liền nhìn lựa chọn của các ngươi. Ta muốn các ngươi cùng ta cùng một chỗ thu hoạch được một trận chiến này thắng lợi. Hắn đang nói đoạn văn này thời điểm còn sử dụng đạo cụ thể, nhưng hắn có thể rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Tại hắn cổ vũ hạ, các binh sĩ sĩ khí phóng đại, đặc biệt là trông thấy Triệu Hồng chính mình xung phong đi đầu, liên chạm đối phương vài tên binh sĩ thời điểm, các binh sĩ sĩ khí chưa từng có tăng gọn. Một gã quân địch thiên phu trưởng lúc này vọt tới Triệu Hồng trước mặt, trường thương trong tay hướng Triệu Hồng thọc tới. Bất quá Triệu Hồng chỉ là giơ kiếm chặn đối phương tiến công, sau đó theo bên người binh sĩ trong tay tiếp nhận mã sóc, cùng kia thiên phu trưởng chiến ở cùng nhau. Một màn này không nghi ngờ gì càng thêm nhường các binh sĩ phấn khởi, nguyên nhân cũng rất đơn giản, theo bọn hắn nghe nói Triệu Hồng truyền thuyết bắt đầu, cũng không hề có người từng thấy Triệu Hồng chính mình tự thân lên chiến trường giết địch. Tất cả mọi người cho rằng Triệu Hồng vũ lực trị rất thấp, nhưng bây giờ hắn thế mà cùng đối phương một gã có thể được xưng tụng tướng lĩnh người đấu lâu như vậy. Loại này tương phản thường thường là có thể nhất cho người ta ngạc nhiên. Về phần nói là cái gì tới Triệu Hồng trước mặt là một gã thiên phu trưởng, mà không phải đảng hoàng tướng quân, vậy sẽ phải hỏi phía trước Hạ Vũ, Tần Quỳnh, Lữ Bố đám người. Ái Đức Phúc bọn hắn tự nhiên là hận Triệu Hồng sốt ruột, hận không thể đem Triệu Hồng chém giết, nhưng là bọn hắn phái ra võ tướng đều bị Hạ Vũ bọn người ngăn ở bên ngoài. Tam lưu võ tướng thiên phu trưởng là thuộc về vừa vặn có thể khiến cho Triệu Hồng để chấn binh sĩ sĩ khí, lại không đến mức lật xe trình độ. Theo Triệu Hồi ra Tào Tháo bắt đầu, nhân tài nhóm kỳ thật vẫn có khuyên nhủ Triệu Hồng, cho dù là tọa chấn phía sau cũng cần rèn luyện thân thể. Mà Triệu Hồng thì là hướng Lữ Bố bọn người học tập rất nhiều, Hạng Vũ, Lữ Bố, Nhiễm Mẫn, Tần Quỳnh bọn người vậy cũng là dốc túi tương thụ, ở đằng kia ai nhiều người giáo sư phía dưới bước vào nhị lưu võ tướng hàng ngũ, không có chút nào kỳ quái. Hai người đấu 10 cái hiệp, Triệu Hồng trong tay mã sóc liền xuyên thủng cổ họng của đối phương, vô số máu tươi phun ra ngoài, đem Triệu Hồng toàn thân đều cho nhuộm đỏ. Một màn này càng là kích thích các binh sĩ sĩ khí, bao quát Sở Tiêu Điêu ở trong người xem. Ngoa tạo, Triệu Hồng lanh chuốt thì ra như thế dũng mãnh. Đúng a, cái này chiến đấu lực cũng quá mạnh a. Loại này vũ lực trị, phải cùng nhị lưu võ tướng đều không khác mấy đi. Triệu Hồng lãnh chúa chính là nhị lưu võ tướng,
tính lưu sĩ phương diện này hẳn là có thể xem như nhất lưu, nếu để cho hắn hiện tại xuyên việt về cổ đại, đây chính là văn võ song toàn nhân tài ưu tú. Có chút lãnh chúa vũ lực trị dọa người hơn, trước đó tại Diệt Quốc chiến ở trong không phải liền có một người vũ lực trị thậm chí cùng nhất lưu võ tướng như thế à? Các ngươi coi là Triệu Hồng lãnh chúa bình thường không động thủ kia là vũ lực trị không mạnh, kia là Triệu Hồng lãnh chúa không cần thiết động thủ. Triệu Hồng lãnh chúa cũng quá cố gắng à, bình thường xử lý chính vụ thời gian nhàn rỗi thế mà còn có thể đi học tập võ nghệ. Tại khán giả tiếng thảo luận ở trong, một cái tiểu gia hỏa lại là mở ra nàng kia mông lung mắt buồn ngủ, hỗn loạn chiến trường không ai chú ý nàng. Chương 894, ngạc nhiên mừng rỡ cũng là rất nhiều, một, chương 894, ngạc nhiên mừng rỡ cũng là rất nhiều, một, lúc này trên bầu trời chuyển đến một tiếng tiếng kêu to, vừa mới mê hoặc vẫn luôn đang ngủ say ở trong, cùng lúc trước Ngọc Quỳnh như thế, ấu niên kỳ bảo hộ thú đều tương đối thích ngủ. Nàng tỉnh ngủ tới vừa mở mắt chính là tìm kiếm Triệu Hồng thân ảnh. Ngay tại lúc nàng ánh mắt khóa chặt Triệu Hồng thời điểm, lại trông thấy Triệu Hồng lúc này ngay tại du huyết phân chiến ở trong, y phục trên người hắn đã dính đầy vết máu, không biết rõ kia huyết dịch là ai. Nhưng nàng lại có thể trông thấy, Triệu Hồng quần áo có rõ ràng mấy cái bị đâm xuyên vết tích, nói cách khác, những cái kia vết máu rất có thể chính là Triệu Hồng chính mình. Lại có thể có người đã thương hắn. Mê hoặc trong nháy mắt lên cơn giận dữ, trong mắt kim sắc hỏa diễm đại thịnh, phản phất muốn phun ra đến đồng dạng, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, hóa thành điểm điểm tinh quang hướng quân địch bay đi. Thứ nhất đám thanh diễm theo mê hoặc lông đuôi luồn lên lúc, phía dưới quân đội chuyển đến kinh hoàng kẻ lệnh, những cái kia hất lên thiết giáp binh sĩ tại hỏa diễm như là sâu kiến đồng dạng, ngọn lửa như bị quấy nhiêu đom đóm giống như đi loạn. Mê hoặc triển khai cánh lướt qua quân địch quân đội, kia bị ngọn lửa đốt thành cháy khô tinh kỳ tại sóng nhiệt bên trong cuộn thành xám điệp bay ra, mê hoặc chỗ đến đều hóa thân trở thành biển lửa. Xa xa Ái Đức Phúc cùng Hoài Đặc có chút giật mình nhìn trước mắt một màn này, kia mê hoặc cho bọn họ quân đội thế mà tạo thành lớn như thế phá hư, một cái thú liền để bọn hắn thương vong hơn 1000 người. Đừng nhìn hơn 1000 người đối với bọn hắn hơn 30 vạn đại quân mà nói không tính rất nhiều, nhưng là cho dù là Hà Vũ, muốn cho bọn hắn tạo thành loại này tổn thương cũng là cần thời gian. Cái này lực phá hoại thật sự là quá kinh người, cùng Triệu Hồng trước đó cái kia bảo hộ thú hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mấu chốt nhất là, cái này bảo hộ thú vẫn chỉ là ấu niên kỳ, nếu để cho nàng trưởng thành đến hoàn toàn thể, chỉ sợ thực lực muốn so Hạng Vũ còn cao hơn rất nhiều. Mê hoặc, đem những vật kia cho đốt thành cho bụi. Triệu Hồng cũng chú ý tới trên chiến trường rực rỡ hào quang mê hoặc, ngón tay hắn chỉ hướng nơi xa phương Bắc quốc gia liên minh sảng nọ cùng một chút cỡ lớn khí giới, những vật kia uy hiếp độ có chút quá lớn. Có Triệu Hồng mệnh lệnh, mê hoặc nhanh chóng hướng kia phía sau bay đi, Ái Đức Phúc cũng minh bạch nàng ý đồ. Nhanh, bán tên, đưa nàng bắn cho ta xuống tới. Thật là, dạng này sẽ ngộ thương. Không quản được nhiều như vậy. Bán tên. Tại Ái Đức Phúc mệnh lệnh dưới, vô số cung tiễn thủ cũng bắt đầu hướng mê hoặc bắn tên, chỉ có điều bình thường tiễn thị tại tiếp xúc đến mê hoặc trước đó liền sẽ giấy lên hỏa diễm, chỉ hướng nguyên bản quy tích. Lại thêm mê hoặc tốc độ phi hành không phải chậm, có rất ít tiễn thị có thể đuổi được nàng. Chỉ có một ít võ tướng bắn ra tiễn thị nhường nàng đội vàng tranh né, mấy lần lâm vào hiểm cảnh. Tại tránh đi mấy phát chí mạng tiễn thị về sau, nàng rốt cục đi tới những cái kia sàng nọ phía trên, bắt đầu hướng phía dưới lao xuống. Mê hoặc lao xuống lúc mang theo hỏa tinh tiến vào những cái kia cỡ lớn khí giới khe hở bên trong, lập tức giấy lên mãnh liệt hỏa diễm. Những cái kia khí giới thẩm thấu dầu cây chậu gỗ trong nháy mắt nổ tung kim hồng hoa. Binh lính chung quanh cũng bị nhóm lửa, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Giờ phút này chiến trường tựa như nước sôi dội tiến tổ kiến, vô số điểm đen theo lửa cháy trong biển lửa tuôn ra. Đáng chết, thiếu đi những này khí giới, Triệu Hồng bên này áp lực giảm bớt không ít. Bất quá mê hoặc vào lúc này cũng là có chút mệt mỏi hướng phương hướng của hắn bay tới, nàng lại thế nào mạnh cũng dù sao cũng là ấu niên kỳ, vừa mới kia mấy lần đã hoàn toàn hao hết nàng thể lực. Ngươi đã làm được rất khá. Triệu Hồng tiếp nhận thân thể của nàng, sau đó đưa nàng đặt ở trong ngực của mình, mê hoặc cũng nặng nề ngủ xuống dưới. Thân điệu tất phương chiến trường trận đầu đã cho tất cả mọi người một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Đây chính là Triệu Hồng, cho tới nay đều không ngừng có thể đánh ra át chủ bài, thật sự là quá kinh khủng. Phương Bắc quốc gia liên minh ở trong, một gã lãnh chúa nhịn không được phát ra cảm thán âm thanh, bất quá rất nhanh liền bởi vì Ái Đức Phúc kia hung ác ánh mắt mà ngậm miệng lại. Không cần dài người khác chí khí diệt uy phong mình, này con quái điểu đã ngủ say xuống dưới, hiển nhiên vừa mới những công kích kia là đang tiêu hao chính mình thể lực đổi lại, không cần lo lắng. Kế tiếp là chúng ta đẩy ngang đối diện thời điểm. Ái Đức Phúc trực tiếp sử dụng ra thiên phú của mình, hy vọng nhờ vào đó đến để thằng phía bên mình sĩ khí. Thiên phú của hắn cũng xác thực làm ra một chút tác dụng, trên chiến trường đám binh sĩ sĩ khí có chỗ tăng lên, nhưng tăng lên 10 phần có hạn, bởi vì hắn đây đã là lần thứ 2 sử dụng thiên phú của mình, không thể lặp lại có hiệu lực. Hắn quân ném sở dĩ còn có thể tăng lên một chút sĩ khí, thuần túy là bởi vì hắn lời nói xác thực không sai, dù là mê hoặc hao hết thể lực giải quyết hơn 1000 tên lính, quân đội của bọn hắn vẫn như cũng là Triệu Hồng gấp 3 trở lên, loại này số lượng chênh lệch đều đầy đủ dùng để công thành. Chớ nói chi là hiện tại bọn hắn đã đem Triệu Hồng vây quanh tại ở giữa. Song phương chiến đấu 10 phần thảm thiết, ngắn ngủi điểm này thời gian, thế mà liền đã thương vong trên vạn người. Loại này độ chấn động, trong lịch sử rất khó xuất hiện, cũng chính là tại lãnh chúa thế giới, song phương võ tướng thực lực thật sự là quá mạnh, hơn nữa đa số võ tướng kỹ năng ra chỉ đều là công kích phương diện, thiếu khuyết phương diện phòng ngự tăng thêm, duy nhất cùng phòng ngự tương quan cũng chỉ có vũ lực trị thuần túy trị số tăng lên. Cho nên tại lãnh chúa thế giới ở trong, binh sĩ tử vong tốc độ là muốn cao hơn lịch sử ở trong những cái kia chiến đấu. Trong lịch sử không phải sát phu bắt lời nói, muốn chiến đấu vài ngày mới có thể có mấy vạn thương vong, mà tại lãnh chúa thế giới ở trong vòng một ngày liền có thể làm được. Lữ Bố cùng Hạng Vũ hai người như là ma thần, bọn hắn chỗ đến, sau lưng đều sẽ để lại đầy mặt đất thi thể. mà trước đó cái kia cầm trong tay trường thương đả thương Triệu Hồng thích khách đã tại một đám võ tướng nhóm miệng hộ phía dưới chạy ra ngoài. Hắn có thể chạy đi không phải là bởi vì Hạng Vũ tốc độ không có hắn nhanh, mà là những này phương Bắc quốc gia liên minh võ tướng dùng mệnh giúp hắn thời gian trì hoãn. Hạng Vũ không thể hoàn thành Triệu Hồng bàn giao cho hắn nhiệm vụ, kỳ thật cũng có chút tức giận, liền chuyên môn chọn đúng phương võ tướng giết đi qua. Hắn đến bây giờ đã đánh chết 4 tên nhất lưu võ tướng cùng hơn 20 tên nhị tam lưu võ tướng. Ai võ tướng đẳng cấp đều không phải là mở ra gió linh nguyện ảnh, chỉ cần biểu một chút liền có thể mắc cấp. Hạng Vũ giết những này võ tướng, bọn hắn lãnh chúa cũng biết đau lòng à? Lúc này những lãnh chúa này đều đi tới Ái Đức Phúc bên người, có chút lo lắng nói rằng: Minh chủ, nếu như tiếp tục để bọn hắn như thế giết tiếp, sợ là chúng ta liền không có võ tướng lại đi ngăn cản kia Hạng Vũ cùng Lữ Bố à? Hồ đồ! Ái Đức Phúc có chút phẫn nộ trừng mắt liếc hắn một cái, hướng những lãnh chúa kia nhóm nói rằng: Chúng ta lần này là đánh Triệu Hồng một cái trở tay không kịp, lúc này mới có thể phong ấn lại thiên phú của hắn, nhưng chúng ta thủ đoạn đã bạo lộ ra, ngươi cảm thấy lần sau Triệu Hồng sẽ còn cho chúng ta cơ hội này để cho người ta cầm trong tay thần thương gần hắn thân sao? Bỏ qua lần này, ngươi đi giết kia Triệu Hồng sao? Ngươi nếu là có biện pháp giết kia Triệu Hồng, đừng nói nhân tài của ngươi có thể rút về đến, coi như ngươi muốn để cho chúng ta giúp cho ngươi nhân tài luyện cấp tới mát cấp đều được. Chương 894, ngạc nhiên mừng rỡ cũng là rất nhiều, 2, chương 894, ngạc nhiên mừng rỡ cũng là rất nhiều, 2, hắn tiến lên 2 bước, bắt lấy tên này lãnh chúa cổ áo, cả người đều dán tại hắn trên thân, mặc dù thân cao không cao, nhưng là cho người cảm giác gáp bách 10 phần mạnh mẽ. Một cỗ sát ý từ trên người hắn toát ra đến, kia dường như muốn ăn thịt người ánh mắt nhường cái kia lãnh chúa không dám cùng hắn đối mặt, chỉ có thể quay đầu đi. Lúc này tất cả lãnh chúa cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, dù sao Ái Đức Phúc lời đã nói rất rõ ràng, nếu ai có biện pháp giết Triệu Hồng, kia hoàn toàn có thể tiếp nhận trận chiến đấu này chỉ huy, hắn Ái Đức Phúc hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng vấn đề là, ai có thể nói ra câu nói này? Ai có cái kia lực lượng? Trước đó thời điểm Triệu Hồng là có lãnh chúa chúc phúc cái thiên phú này tại, cho nên bọn hắn có thể yên tâm thoải mái nói bọn hắn đối Triệu Hồng túc thủ vô sách, nhưng bây giờ đối diện bọn họ chính là bị phong ấn tất cả thiên phú Triệu Hồng, bất kỳ một cái nào kỹ năng đều sử dụng không ra. Nhưng bọn hắn vẫn không có người có thể nói có biện pháp đánh giết Triệu Hồng, ngoại trừ tiếp tục vây khốn trước giải quyết hắn võ tướng cùng binh sĩ bên ngoài, không còn biện pháp. Đã không có người có những biện pháp khác, vậy thì cho ta tiếp tục phái người ra ngoài, kia Hạng Vũ là mạnh, nhưng ta không tin hắn liền không có thể lực sử dụng hết một phút này. Ái Đức Phúc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước, thậm chí vì làm gương mẫu, hắn đem chính mình dưới trướng mạnh nhất võ tướng đều phái ra ngoài. Phần lưu sở chèn tắt nằm y trong thẻ nghi ngầm thân vương. Đương nhiên, hắn còn có một cái tên gọi tắt, cái kia chính là ở chèn thân vương phùng tắt nằm y. Vị này chính là ở thời kỳ đó được xưng là thiên tài nhất tướng lĩnh, cũng chính là hắn đem ở chèn thân vương cái danh hiệu này khai hỏa ra ngoài, thậm chí ở đời sau thời điểm có một chiếc hải quân thuyền chính là lấy danh hiệu của hắn xem như hạng tên. Ở chèn thân vương là dưới trướng hắn nhân tài đẳng cấp cao nhất một vị, cũng là hắn hạng nhất triệu hoán nhân tài. Hắn chính là bởi vì vị này nhân tài khả năng trưởng thành đến hiện tại cái này hắn tư quốc đệ nhất thống lĩnh chủ xếp hạng. Thậm chí tại trong một đoạn thời gian rất dài mặt, ở chèn thân vương tại nhân tài trên bảng xếp hạng trưởng kỳ chiếm cứ quân chủ bảng hạng nhất, mặc dù nghiêm chỉnh mà nói vị này thân vương không tính là quân chủ, có thể hệ thống tựa hồ là đem hắn xem như chư hầu vương. Thẳng đến đằng sau, có người bắt đầu triệu hoán ra vua Asua, dâu đỏ dài bọn người, lúc này mới đem ở chèn thân vương cho dồn xuống đi. Đương nhiên, cho tới bây giờ, nhân tài bảng xếp hạng ở trong tất cả xếp hạng đứng đầu bảng đều bị Triệu Hồng nhân tài cho chiếm đoạt, cho hắn không ít ban thưởng, chỉ là những cái kia ban thưởng đối với hắn hiện tại mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Cái này cái khác lãnh chúa kỳ thật rất muốn nói, đơn thuần nhân tài hy hữu độ mà nói, nhân tài của bọn họ thậm chí muốn so ở chèn thân vương càng thêm hy hữu. Ở chèn thân vương là thần thánh La Mã đế quốc võ tướng, nhưng bọn hắn có ít người phái ra thật là thần thánh La Mã đế quốc quân chủ. Nhưng câu nói này bọn hắn nói không nên lời, bởi vì ở chèn thân vương tại Ái Đức Phúc thủ hạ, xác thực xem như vương bài. Ái Đức Phúc thủ hạ nhân tài trên cơ bản đều là Hán tư quốc, không giống bọn hắn như vậy lộn xộn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là lấy những này đối với bọn họ xuất chúng nhân tài, trở thành phương Bắc quốc gia liên minh xếp hạng 10 vị trí đầu lãnh chúa, thậm chí đang liên hiệp thời điểm nâng lên đại kỳ. Ta biết Hạng Vũ thực lực rất mạnh, nhân tài của các ngươi hiện tại tạm thời trước không cần vây giết đi lên, trước dùng binh sĩ tiêu hao hắn thể lực, chờ hắn thể lực hao hết thời điểm lại phái ra võ tướng a. Có Ái Đức Phúc câu nói này, đám người lúc này mới thở dài một hơi, nếu là một mực phái ra nhân tài đi đưa cho Hạng Vũ chém giết cái này ai có thể chịu nổi. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Lữ Bố sử dụng kỹ năng, võ tướng vô song, có thể tạm thời triệu hồi ra Lữ Bố đã từng dưới trướng võ tướng bên trong tùy ý một viên, cùng tên này võ tướng dưới trướng không cao hơn 1000 người quân đội, các tướng sĩ đẳng cấp cùng Lữ Bố giống nhau, thời gian tồn tại là 48 giờ. Thời gian cũ đồn là 240 giờ. Hạ quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài tuân lúc sử dụng kỹ năng, minh lấy nâng hiển, có thể tạm thời là lãnh chúa đề cử một. Vị hiện tại đẳng cấp cùng tuân lúc giống nhau, thời gian tồn tại là 48 giờ, thời gian cũ đồn là 240 giờ. Triệu Hồng bên này cũng là kỹ năng toàn bộ triển khai, tất cả có thể gia tăng quân đội số lượng kỹ năng một cái đều không loạn. Lữ Bố lần này triệu hắn đi ra chính là Trương Liêu cùng hắn đã từng phá tôn quyền kia 800 dũng sĩ. Bất quá loại tổ hợp này trước đó thời điểm Triệu Hồng cũng thật kinh ngạc, bởi vì Trương Liêu phá tôn quyền kia 800 người xem như Tào Ngụy thời kỳ quân đội, mà Trương Liêu thở thiếu thời từng đảm nhiệm của lại, về sau là đang cùng theo Tịnh Châu thích sứ Đinh Nguyên thời điểm cùng Lữ Bố kết bạn, đồng thời xem như Lữ Bố thủ hạ, chỉ là đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ. Về sau tiến vào Đồng Trác thủ hạ thời điểm, mặc dù Lữ Bố địa vị muốn so Trương Liêu cao, nhưng hắn lúc ấy không tính là Lữ Bố thủ hạ, là về sau Đồng Trác bị giết sau, Lữ Bố hợp nhất Trương Liêu quân đội, cho hắn một cái kỵ đô úy chức quan, trở thành Lữ Bố bộ hạ. Chờ Lữ Bố bị Đổng Trác Tàn quân Lý Giác đánh bại sau, Trương Liêu đi theo Lữ Bố trốn đi Từ Châu, đảm nhiệm Lỗ Quốc quốc tướng. Tại Tào Tháo đánh bại Lữ Bố về sau, Trương Liêu lại cùng Tào Tháo. Kỳ thật muốn nói thay đổi địa vị tương đối nhiều, Trương Liêu là thật nhiều, bất quá phần lớn đều là thượng hạ cấp quan hệ, cũng không phải là hiệu trung gia tướng. Hơn nữa Trương Liêu tại Tào Tháo thủ hạ thời điểm mới chính thức xem như bị trọng dụng, hơn nữa tại Tam Quốc chính sử ở trong, võ tướng tứ đại công tích ở trong trạm tướng kỳ thật có rất ít người đạt thành, Trương Liêu càng là trong đó người nổi bật. Chém giết trận trạm Ô Hoàn thủ lĩnh Đạp Đông Nhiên, làm hồ, hắn người đầu hàng hơn 20 vạn ghi chép, tại các biện sách sử ở trong có chút tranh luận, có chút sách sử là viết hắn tự mình chém giết, cũng có nói hắn là bắt làm tù binh về sau đánh giết. Nhưng Trần Lan, Mai Thành, Đông Nô nhị tướng đó cũng đều là không có tranh cãi, điều kỳ quái nhất chính là, Hợp Phì chi chiến 800 phá thập vạn, vẫn là chính sử ghi chép mà không phải diễn nghĩa. Trương Liêu gia nhập chiến trường về sau đem nguyên bản tràn ngập nguy hiểm chiến cuộc hơi hơi đã ngừng lại một chút, nhường Triệu Hồng cũng thở dài một hơi, mà Tuân Úc lần này ngẫu nhiên đi ra nhân tài cũng còn tính là không tệ. 1. Độc Am lão nhân 2. Có Tân Quốc nô lệ 3. Đỗ Miệng bó chân 4. Chuyện lúc trước trước định 5. Hai đào giết ba sĩ cái này năm cái tuyển hạ. Hẳn là theo thứ tự là Diêu Rộng Hiếu, Ý Lê Doãn, Phạm Sư, Lý Bí, Tiến Anh. Triệu Hồng tại năm người này tuyển ở trong rất nhanh liền lựa chọn ra mình muốn nhân tài. Chủ yếu là Diêu Rộng Hiếu, Ý Lê Doãn, Lý Bí, Tiến Anh bốn người này đều lệnh nội chính. Chỉ có Phạm Sư đối với quân sự tương đối am hiểu, hắn chỉ có cái này một lựa chọn. Ngay tại hắn vừa mới lựa chọn Phạm Sư tuyển hạng, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa, là viện quân của bọn hắn tới. Triệu Hồng trong lòng vui mừng, mặc dù nói những kỵ binh kia không giải quyết được hiện tại khốn cảnh, nhưng lại có thể để bọn hắn có thể kéo dài nhiều thời gian hơn, chỉ cần có thể kéo tới đợt thứ hai viện quân đến, quân địch cũng chỉ có lui binh cái này một cái tuyển hạng. Viện quân đến tự nhiên là nhường Triệu Hồng bên này quân đội sĩ khí tăng nhiều, thậm chí tại một chút võ tướng kỹ năng gia trì hạng, không ít binh sĩ đều tiến vào tử chiến trạng thái. Hắn có thể làm đã toàn bộ làm, kế tiếp liền chỉ còn lại cùng quân địch tranh đoạt thời gian đầu này con đường. Chương 895, cũng coi là tuyệt cảnh. 1. Chương 895, cũng coi là tuyệt cảnh. 1. Song phương chém giết vẫn còn tiếp tục, lần này Hái Đức Phúc bọn người là thật chuẩn bị cùng Triệu Hồng liều một đợt lớn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, bọn hắn hết thể có 2 lần cùng Triệu Hồng tử chiến cơ hội, hiện tại đây là một lần, hoạt động thì là lần thứ 2. Nếu như bọn hắn lần này có thể đem Triệu Hồng cho chém giết, kia Hạ Quốc đem trực tiếp rơi vào trong vực sâu, Trường An thành đem không người bảo hộ, không cẩn thận thậm chí khả năng cả nước luôn hãm. Dù là đằng sau lần kia hoạt động bọn hắn bại bởi Hạ Quốc, vậy cũng không quan trọng, nhiều lắm là đem Hoa Anh đảo lãnh thổ trả lại Hạ Quốc, bọn hắn đóng giữ ở thế giới thông đạo là được. Không có Triệu Hồng Hạ Quốc, lâu dài về sau khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng nếu như bọn hắn lần này cũng không thể đánh giết Triệu Hồng, vẫn như cũ có thể gửi hy vọng ở về sau hoạt động ở trong. Lúc này Triệu Hồng binh mã đã chỉ còn lại thập vạn, mà đối phương binh lính chết trận số lượng đi tới 7 vạn. Nếu như là tình huống bình thường, song phương hẳn là đều đã sớm lâm vào chạy tán loạn trạng thái, nhưng bây giờ lại không có xuất hiện loại tình huống kia. Tại vô số lãnh chúa thiên phú cùng võ tướng kỹ năng gia trì hạ, song phương đa số binh sĩ đều lâm vào tử chiến trạng thái, bọn hắn đều giết đỏ cả mắt, căn bản cũng không có chạy trốn cái này tuyển hạng ở trong đó. Kinh khủng nhất có lẽ còn là Hạng Vũ, lúc này Hạng Vũ đã chém giết phương Bắc quốc gia liên minh 8 tên nhất lưu võ tướng, hơn 40 tên nhị tam lưu võ tướng. Phải biết Tam Quốc diện nghĩa ở trong, năm đó Triệu Vân tại dốc trường bản bảy vào bảy ra, tăng thêm Lưu Thiền mở UFF, vậy cũng mới chém giết 24 tên võ tướng. Ái Đức Phúc cho tới nay đều 10 phần ỷ lại ở Trẹn Thân Vương, lúc này cũng đã hóa thành một chương thẻ bài về tới Ái Đức Phúc trong tay. Nhưng Hạng Vũ cũng không dễ chịu, hắn đã giết quá nhiều binh sĩ, chỉ là chết trong tay hắn dưới binh sĩ liền có hơn ngàn, một trận chiến đấu liền đạt thành thiên nhân trạm thành tựu, cái này cũng chỉ có tại lôi đài chiến ở trong có thể xuất hiện. Hắn lúc này trên thân dính đầy máu tươi, những máu tươi này không chỉ là địch nhân, còn có chính hắn. Hạng Vũ bị thương không nhẹ. Tựa như người nào đó nói như thế, chính là mấy ngàn con heo tại Hạng Vũ trước mặt nhường hắn giết, hắn cũng biết giết mệt. Chớ nói chi là làm những binh lính kia tiêu hao Hạng Vũ thể lực về sau, những cái kia võ tướng mới xông về phía trước mong muốn đánh giết Hạng Vũ. Hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể cùng quân địch chiến đấu lâu như vậy, chém giết nhiều như vậy tên võ tướng, đã coi như là kinh khủng. Cũng là Lữ Bố lúc này ngược lại muốn so Hạng Vũ nhẹ nhõm một chút, nhưng là chiến tích của hắn cũng không có Hạng Vũ khủng bố như vậy. Hắn người bên trong Lữ Bố các kỹ năng nhường hắn có thể tiết kiệm rất lớn thể lực, thực tế sức chiến đấu vẫn là phải so Hạng Vũ thấp một chút. Triệu Hồng trên người huyết dịch đã ngưng kết thành một tầng vết máu, theo động tác của hắn, quần áo run run phía dưới bắt đầu chóc ra. Đây đều là máu của địch nhân dịch, từ khi Ngọc Quỳnh trị cho hắn tốt về sau, hắn liền không có lại nhận qua đả thương. Dù nói thế nào, Triệu Hồng đều là lãnh chúa. Tần Bình càng là một mực hộ vệ tại Triệu Hồng bên người, căn bản không có nhị lưu trở lên tướng lĩnh có thể đến gần hắn. Ngay cả cái khác lãnh chúa võ tướng cũng đều đang tận lực bảo hộ Triệu Hồng. Triệu Hồng hít sâu một hơi, bọn hắn hiện tại đã lâm vào hiểm cảnh ở trong. Phụ Tiên, Hạ Vương, kiên trì một hồi nữa, chúng ta đợt thứ hai viện quân đã nhanh muốn tới. Lại kiên trì nửa canh giờ. Nửa canh giờ sao? Hạ Vũ nhìn thoáng qua Triệu Hồng, điều chỉnh một chút hô hấp của mình. Nếu như cuối cùng nửa canh giờ lời nói Hạ Quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Hạ Vũ sử dụng kỹ năng, ai hạ ca, làm Hạ Vũ lâm vào tuyệt cảnh lúc, có thể ngâm sướng, ai hạ ca. Vũ lực trị tăng lên 8 trên phạm vi lớn yếu bất bởi vì thụ thương chỗ rất xuống vũ lực trị, duy trì liên tục 2 canh giờ, 2 canh giờ về sau bất luận chiến đấu thắng bại đều sẽ tiến vào trọng thương sắp chết trạng thái hạ. Quốc lãnh chúa Triệu Hồng dưới trướng nhân tài Lữ Bố sử dụng kỹ năng, Bạch Môn lâu chi thường, làm Lữ Bố lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, có thể triệu hoán bốn có bộ hạ 3000 người cùng võ tướng một gã, vũ lực trị tăng lên 5 sử dụng qua đi nhất định lâm vào trạng thái trọng thương tại hạng vũ cùng lữ bố hai người đồng thời sử dụng tuyệt cảnh kỹ năng tình huống hạ, hai người bọn họ sức chiến đấu đã phát triển đến một cái 10 phần kinh khủng trạng thái. Cho dù là nhất lưu nhân tài tại bọn hắn hiện tại trước mặt hai người, cũng bất quá là một chiêu miểu sát tình huống. Bắt giặc trước bắt vua, bằng không thì cũng không thể để cho bọn hắn thư thái như vậy. Lữ bố vọt tới hạng vũ bên người, thuận tay đem cản tới binh sĩ cho đánh giết, sau đó hô một tiếng. Hạng vũ tự nhiên cũng là minh bạch lữ bố ý tứ, quay đầu nhìn về phía nơi xa ngay tại phía sau trấn giữ Ái Đức Phúc cùng Hoài Đặc bọn người. Hắn cái nhìn này, đem ở xa quân đội phía sau Ái Đức Phúc bọn người dọa đến lui về sau nửa bước, trong lòng bọn họ sinh ra một cái làm cho người khó có thể tin ý nghĩ. Kia Hạng Vũ, một người trong đó khỏe miệng kéo ra một vệt nụ cười, giống như là đang cười nhạo, lại giống là đang sợ. Không phải là phải hướng chúng ta khởi xướng công kích à? Bọn hắn hiện tại thật là tại hậu phương lớn, phía trước có lấy mấy thập vạn đại quân, Hạng Vũ mong muốn một đường giết tới trước mặt bọn hắn kia phải đổ sát nhiều ít binh sĩ, thậm chí càng ứng đối từ phía sau mà đến công kích. Không thể a. Hoài Đặc nhíu mày, hắn cũng không hề có nghe nói qua loại chuyện này. Có người có thể vượt qua mấy thập vạn đại quân thẳng hướng phía sau chấn giữ chỉ huy, nhưng ở tầm mắt của bọn hắn ở trong, Hạng Vũ cùng Lữ Bố trao đổi một hồi về sau, Hạng Vũ thế mà trực tiếp hướng bọn họ phương hướng lao đến. Hỏng, hắn thật là hướng chúng ta nơi này tới. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không rút lui trước lui? Một đám lãnh chúa trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi, nếu quả như thật đường Hạng Vũ giết tới trước mặt bọn hắn, kia lấy Hạng Vũ thực lực, bọn hắn cùng dê đợi làm thịt không hề khác gì nhau. Sợ cái gì? Trước mặt chúng ta có 3 thập vạn đại quân. 3 thập vạn. Ái Đức Phúc dùng sức giống lên một tiếng. Sau đó hướng phía trước binh sĩ hạ lệnh, bắn tên, bắn cho ta chết hắn. Hắn cũng không phải Tào Tháo, đối mặt bảy vào bảy ra Triệu Vân hạ lệnh không thể bắn tên, hơn nữa liền xem như Tào Tháo, đối mặt thẳng hướng chính mình Hạng Vũ, đoan chừng cũng phải muốn hạ lệnh bắn tên. Hạng Vũ trở tay vung vẩy lên trong tay hỏa kích, thanh mang cắt đứt đập vào mặt mưa tên, mấy cái tiễn thị bị hắn lọt đã qua, nhưng lao sát trụ lóe ra hỏa tinh, hắn thậm chí đưa tay trái ra bắt lấy trong đó một chi tiễn thị đột nhiên ném mạnh ra ngoài, tiễn thị phi tốc đâm vào gọn tới Trịch phủ binh cổ họng. Ở đằng kia tên lính máu thác nước phun tung tóe sát na, Bá Vương kích đã vung mạnh ra nửa tháng hàn quang. Hướng trước mặt quét ngang ra, thanh đồng chiến phủ tạo thành thiết mạc tại kích phong hạ vỡ vụn, mấy quả mang theo sừng trâu nón trụ đầu lâu phóng lên tận trời. Hạng Vũ dưới hông chiến mã bước qua còn tại co giật không đầu thi thể, bắt đầu công kích vọt tới phía sau trường mâu phương trận, lập tức trường mâu bẻ gây giòn vang hòa với cốt đục tiếng bạo liệt vang lên, Hạng Vũ mạnh mẽ giết ra một đạo lỗ hổng. Biến trận, ngăn lại hắn. Một gã lãnh chúa lập tức hạ lệnh, thậm chí bởi vì sợ mà thanh âm có chút biến điệu. Quân địch trường mâu thủ thích sứ kết thành quy giáp trận, mũi thương tạo thành hàn quang lăn tăn co nhím, nhắm ngay tại vọt tới Hạng Vũ, như muốn ngăn khuất bên ngoài. Chương 895 cũng coi là tuyệt cảnh. 2. Chương 895 cũng coi là tuyệt cảnh. 2. Nhưng mà Hạng Vũ không trốn không né, cả người đều đột nhập rừng thương, trong tay chiến kích dán hàng trước nhất cán mâu đi ngược dòng nước, kích nhánh xoắn nát 3 xào trường mâu, mũi kích đâm xuyên quân địch binh sĩ thiết giáp không có vào lồng ngực. Không chờ thi thể ngã xuống đất, hắn đã bắt lấy 2 cây mâu gậy ném ra, thép chế đầu mâu xuyên thấu tam trọng gia thuẫn, đem xếp sau nguyên bản chuẩn bị hướng hắn khai hỏa nỏ thủ xuyên ngực mà qua. Hắn thật là hướng chúng ta tới. Giáp trụ kỵ binh, ngăn hắn lại cho ta. Những cái kia trọng giáp kỵ binh khi nghe thấy lãnh chúa mệnh lệnh về sau ngăn khuất Hạng Vũ con đường đi tới bên trên, gót sắt tiếng như sấm rền lăn qua đại địa, kỵ sĩ trưởng thường tạo thành di động dừng sắt thép. Hạng Vũ lúc này lộ xuống chính mình tàn phá tinh hồng chiến bào, lộ ra cơ bắp từng cục lồng ngực, nổi giận gầm lên một tiếng đối diện mà lên. Cái thứ nhất kỵ binh vọt tới trước mặt lúc, hắn nghiêng người tránh thoát công kích của đối phương, tay trái bắt lấy trường thương mượn lực bay lên không, đùi phải như chiến phủ giống như quét ra, thế mà lập tức chém nát kỵ binh cổ họng. Kia bị hắn đoạt tới trường thương tại lòng bàn tay xoay tròn, trong nháy mắt đâm xuyên qua hạng 2 kỵ sĩ hộ tâm kính. Về sau Hạng Vũ vững vàng trở về chiến mã của mình phía trên, đưa tay bóp lấy hạng 3 kỵ binh chiến mã. Kia chiến mã bị hắn bóp lấy cái cổ, đột nhiên dùng sức phía dưới thế mà trực tiếp đem kia chiến mã cho là tung, sau đó chiến mã nặng ngàn cân thân thể bị hắn cho quăng bay đi ra ngoài, đem đến tiếp sau vọt tới kỵ binh tất cả đều đập ngã. Đây chính là Hạng Vũ lực lượng, đây mới là lực bản sơn hề khí cái thế khí phách. Nếu như dựa theo cái này công kích tình thế tiếp tục lao xuống đi không được bao lâu liền sẽ đến phương Bắc Quốc xây liên minh các lãnh chúa trước mặt. Lui, lui lại. Có mấy tên lãnh chúa đã tại lui về phía sau, bọn hắn nhiều như vậy lãnh chúa, thế mà bị Hạng Vũ một người dọa sợ. Đều đội cái gì? Ái Đức Phúc bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đứng ra ổn định cục diện, hắn mở miệng nói ra, hắn cách chúng ta nhưng còn có đoạn khoảng cách, hơn nữa hắn tốc độ di chuyển muốn so chúng ta chậm nhiều, chúng ta chỉ cần không tới gần hắn 20 mét phạm vi bên trong là được. Bọn hắn biết Hạng Vũ có kỹ năng hồng môn yến, nhưng là một đường giết tới Hạng Vũ, tại phương diện tốc độ khẳng định không có bọn hắn những lãnh chúa này cưỡi ngựa nhanh như vậy. Chờ các lãnh chúa đều tỉnh táo lại, Ái Đức Phúc lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta tiếp tục đợi ở chỗ này xác thực có một ít nguy hiểm, nhưng chúng ta nhất định phải đi ung dung không đội, chúng ta bây giờ chỉ là chiến lược tính đem vị trí của mình đổi được càng có lợi hơn địa phương. Hiện tại, hướng chúng ta trái phía sau di động. Hắn câu nói này lập tức đưa tới Hạ Quốc mưa đạn trào phúng. Chạy trốn thì chạy trốn, nhiều như vậy lãnh chúa mang theo mấy thập vạn người, bị Hạng Vũ một người dọa đến chạy trốn, mất mặt hay không? Có thể đem chạy trốn nói thành là chiến lược tính đem vị trí của mình đổi được càng có lợi hơn địa phương, cái này Ái Đức Phúc cũng là một nhân tài. Hạng Vũ bí vũ, Triệu Hồng bí vũ. Hạng Vũ đây là sự thực giết vào từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi a. Đây là Hạng Vũ đem chính mình tất cả kỹ năng đều mở, thậm chí liền kia nhất định trọng thương kỹ năng đều mở khả năng xông vào mấy thập vạn đại quân, hơn nữa hắn cũng là sẽ mệt, không cần quá độ nâng giết. Liền nâng, đánh ra loại này chiến tích hiện tại không nâng, chẳng lẽ muốn chờ đánh thua thời điểm lại nâng? Ngươi theo toàn thế giới lấy thêm ra một nhân tài, nếu có thể đạt tới hạng vũ loại trình độ này, ta lập tức thu hồi ta vừa mới nói lời. Những lãnh chúa này chạy trốn động tác vẫn rất có ý tứ. Những lãnh chúa này vì không tiến vào hạng vũ hồng môn yến phạm vi, chỉ có thể ở hạng vũ tới gần bọn hắn thời điểm rút lui, nhưng là cái này giống nhau sẽ xuất hiện một vấn đề, đó chính là bọn họ vội vàng rút lui mà không thể chỉ huy chiến trường, chỉ có thể đem tất cả quyền chỉ huy đều cho thủ hạ nhân tài. Nhân tài trình độ cho dù là mạnh, một chi quân đội vẫn là cần một cái tổng chỉ huy, không phải nhiều người như vậy mới mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau, chiến cuộc liền sẽ biến hỗn loạn. Đây cũng là hạng vũ ý nghĩ, nhìn chằm chằm đối phương tổng chỉ huy, làm cho đối phương quân đội biến hỗn loạn lên, dạng này Triệu Hồng quân đội khả năng thoải mái hơn một chút. Mà Triệu Hồng bên này, hắn nhìn xem trước mặt quân trận rõ ràng biến lỏng lẻo lên quân địch, cũng biết hạng vũ làm cho đối phương chỉ huy không dành quản lý giữa sân tình huống, hắn bắt đầu đem bên người cái khác võ tướng đều phái đi ra chiến đấu, mong muốn nhờ vào đó đến mở rộng bọn hắn bây giờ có thể hoạt động phạm vi. Nhưng mà rất nhanh liền có một gã giáo úy chạy đến bên cạnh hắn, hướng hắn mở miệng nói ra, điện hạ, đông nam phương hướng quân ta binh sĩ loạn lên rồi, mặt tướng bất lực thu nạp, còn mời điện hạ điều động binh sĩ bổ phòng, mặt tướng chiến hậu bằng lòng tiếp nhận tất cả sự phạt. Triệu Hồng nhíu mày, nhưng hắn cũng không có trách cứ tên này giáo úy, tại hiện tại loại tình huống này, binh sĩ rất dễ dàng chạy tán loạn, hiện tại mới xuất hiện thành quy mô hỗn loạn đã vượt ra khỏi Triệu Hồng tâm lý mong muốn. Nhưng chuyện không thể không xử lý, Triệu Hồng không có triệu tập địa phương khác quân đội đã qua, bởi vì hiện tại hắn quân đội tương đối căng thẳng, nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định lại những cái kia hỗn loạn binh sĩ. Hắn nhường Ngọc Quỳnh mang theo hắn tự mình tới hỗn loạn khu vực, có chút binh sĩ còn muốn tiếp tục chống cự quân địch tiến công, nhưng có chút binh sĩ đã đang nghĩ biện pháp tự vệ, cái này khiến chiến tuyến lâm vào thế yếu, quân địch bắt đầu từng bước ép sát. Các tướng sĩ, Triệu Hồng cao giọng hô một tiếng, đều tụ lại tại chính mình ngũ trưởng bên người, ngũ trưởng không tìm được tìm chính mình bách phu trưởng, thiên phu trưởng. Ngọc Quỳnh kia thuần trắng thân ảnh xuất hiện trên chiến trường thời điểm liền đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người, những cái kia nguyên bản còn muốn chạy trốn binh sĩ đều nhìn lại, mang trên mặt một chút xấu hổ cùng lo lắng. Bọn hắn biết mình hành vi là tại làm đạo binh, ở đằng kia mang theo sát thái chuyển kỳ Triệu Hồng lãnh chúa đều tự mình giết địch thời điểm, bọn hắn tại chạy trốn. Tại bọn hắn thời điểm do dự, Triệu Hồng nói tiếp, chúng ta bây giờ bị bọn hắn vây quanh tại ở giữa, các ngươi bất kể thế nào chạy, đều khó có khả năng chạy ra ngoài, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, tiếp tục chạy xuống đi chỉ có một con đường chết. Muốn sống, hiện tại chỉ có một con đường, cái kia chính là trở lại vị trí của các ngươi đi, nghe theo chỉ huy, đem các ngươi trước mặt địch nhân xử lý. Chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể còn sống. Triệu Hồng vừa nói, một bên cho những binh lính này tự mình làm mẫu, vọt tới tuyến đầu liên chạm hai tên quân địch binh sĩ. Ta với các ngươi cùng ở tại, giết. Lần này, những cái kia nguyên bản còn muốn chạy trốn binh sĩ cũng rốt cục về tới cương vị của mình ở trong đi, chỉ là bởi vì một lần nữa kết trận nguyên nhân, vùng này vẫn là lâm vào thế yếu ở trong. Cũng may những binh lính này vẫn có thể nghe vào lời nói, còn chưa tới nơi chạy tán loạn trình độ, Triệu Hồng đang không ngừng chỉ huy phía dưới, rốt cục một lần nữa cấu trúc ra một đạo phòng tuyến. Cái này cũng cùng những binh lính này nguyên bản là từng cái lãnh chúa tinh nhuệ có quan hệ, tinh nhuệ binh sĩ sĩ khí cùng binh lính bình thường tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Ngay tại Triệu Hồng không ngừng đối quân trận may và bá, mang theo quân đội đau khổ trèo chống thời điểm, nơi xa cũng chậm chậm xuất hiện một đầu màu đen dây dài, hấp dẫn tất cả lãnh chúa chú ý lực. Chương 896, ngươi tính toán ta, ta cũng tính kế ngươi, 1, chương 896, ngươi tính toán ta, ta cũng tính kế ngươi, 1, ái đức phúc bọn người không nghĩ tới thật bị Triệu Hồng kéo tới viện quân đến, hắn nhìn phía xa không ngừng xuất hiện điểm đen, thầm mắng một tiếng, xem ra lần này khó đánh giết Triệu Hồng. Hắn có chút không cam lòng, vì lần này có thể chém giết Triệu Hồng, hắn nhưng là làm nền rất nhiều, bao quát trước đó lần kia giao dịch cũng là vì nhường Triệu Hồng đối lần giao dịch này buông lòng cảnh giác, còn tìm tới có thể thu liễm sát khí thích khách. Hắn thấy, hắn làm tất cả có thể nói là thiên ý vô phùng, chỉ cần Triệu Hồng bị phong ấn kỹ năng, kia đối mặt thích khách khẳng định là không hề có lực hoàn thủ. Để bảo đảm có thể đánh giết Triệu Hồng, hắn còn bố trí đại quân vây khốn, chuyên môn đem tất cả có thể thêm kỵ binh tốc độ di chuyển nhân tài đều điều tập tới. Nhưng ai có thể nghĩ đến, kia Triệu Hồng rõ ràng nắm giữ lãnh chúa chúc phúc loại kỹ năng này, trên thân còn mặc một bộ màu đỏ phẩm chất nội giáp. Cái này cẩn thận quá mức a. Còn có chính là Triệu Hồng bản thân thực lực, không biết bao nhiêu lãnh chúa cuối cùng cả đời, nghiên cứu một hạng đều không đạt được nhất lưu, hơn nữa đa số lãnh chúa kỳ thật cũng sẽ không thế nào đi nghiên cứu, nhiều lắm là học tập một chút ngự hạ chi thuật. Mà Triệu Hồng, nội chính năng lực mạnh như vậy đồng thời, vũ lực trị thế mà cũng có thể đạt tới nhị lưu. Đây hết thảy, căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng được. Hắn lần này lần nữa cảm nhận được Triệu Hồng vì cái gì có thể thành tựu bây giờ địa vị. Hắn căn bản là không tưởng tượng ra được Triệu Hồng đến cùng lưu lại nắm chắc bao nhiêu bài. Dưới loại tình huống này, hắn không có tiếp tục kế hoạch lòng tin, chỉ có thể hạ lệnh, thừa dịp còn không có bị bọn hắn dây dưa kéo lại, rút lui. Rút lui. Có hắn mệnh lệnh, đại quân lúc này mới như chút được gánh nặng đồng dạng hướng ra phía ngoài rút lui ra ngoài, bọn hắn thời điểm ra đi có chút bối rối, không ít binh sĩ trực tiếp theo chiến hữu trên thân thể bước qua đi, ngay cả đội vận lương đều không thể may mắn thoát khỏi, nô túi bạo liệt trầm đục lôi cuốn lấy sĩ tốt chửi mắng, cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Triệu Hồng thấy thế trong lòng rất muốn đuổi theo kích đi lên, nhưng là hắn biết hiện tại hắn quân đội tình huống cũng không được khá lắm, vừa mới những binh lính kia không có sụp đổ hoàn toàn là bởi vì bây giờ không có địa phương chạy, hơn nữa có hắn ở tiền tuyến chiến đấu. Hiện tại hắn binh sĩ đều đã mỏi mệt không chịu nổi, tại quân địch chạy trốn một phút này, một mực dán tại bọn hắn ngực kia một mạch đã buông lỏng xuống đi, tất cả đều nằm trên đất, cái này một khi thư giãn trong thời gian ngắn là rất khó lại có sức chiến đấu. Hắn thấy thế cũng chỉ có thể lắc đầu, mở miệng nói ra, nhường các binh sĩ nghỉ ngơi thật tốt, viện quân tới lại quét dọn chiến trường, chuẩn bị trở về tụ phúc linh a. Hắn lần này trao đổi mục đích vẫn là đạt thành, hiện tại hắn trên tay có một trường rỗ kẹ, hai tấm kim, hai tấm quỷ, ba tấm giác. Còn lại hẳn là liền cái này một hai ngày xuất hiện, bởi vì thời gian hoạt động đã đến kỳ hạn chót. Hắn miệng lớn thở hổn hển, mặc dù hắn bình thường có rèn luyện thân thể, nhưng là hắn dù sao cũng không phải làm bằng sắt, trên chiến trường chém giết lâu như vậy, thể lực đã sớm chống đỡ hết nổi. Hắn bộ dáng bây giờ không phải rất tốt, trên thân tràn đầy vết máu, quần áo cũng rách rưới, nhưng tất cả mọi người bao quát quan sát trực tiếp khán giả không người nào dám khinh thị hắn. Triệu Hồng tại một trận chiến này ở trong, kia đối binh sĩ quân trận khống chế, kia chém giết quân địch quả quyết, tất cả đều vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn lúc này đối với Triệu Hồng chỉ có sùng kính cái này một loại tâm tư mà thôi. Triệu Hồng hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, viện quân của bọn hắn cuối cùng đã tới, một gã lãnh chúa mang theo thân vệ của mình đội vàng đi vào Triệu Hồng trước mặt, nhìn xem vết máu khắp người Triệu Hồng, xem như người hiện đại hắn, thế mà nhịn không được hướng Triệu Hồng quỳ một gối xuống xuống dưới. Hắn vừa mới tại Hạ Quốc cao tầng thông tin ở trong đã biết xảy ra chuyện gì, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, Triệu Hồng tại đã mất đi kỹ năng thiên phú về sau thế mà còn có thể làm được loại trình độ này. Triệu Hồng điện hạ, ta đi chậm, còn mời trách phạt. Triệu Hồng phất phất tay, ngươi lại không có sai lầm, trách phạt cái gì, xuất quân đi quét dọn chiến trường a. Hắn biết lần này ở mức độ rất lớn là bị đối thủ đánh một cái trở tay không kịp, còn có chính là hắn đối địch quân tình báo tin hơi thở nắm giữ còn chưa đủ nhiều. Nếu như hắn có thể biết quân địch nắm giữ một cây thần thương, nếu như hắn có thể biết đối phương những kỵ binh kia triệu tập đồ, vậy khẳng định liền sẽ sớm làm ra chuẩn bị ứng đối. Đây hết thảy vẫn là nguồn gốc từ năng lực tình báo không đủ. Bất quá hắn cũng không phải ăn thiệt thòi chủ, hắn thừa dịp đối phương đem ánh mắt đều đặt ở nơi này thời cơ, cho Ái Đức Phúc bọn hắn đưa một món lễ lớn, tại không lâu sau đó bọn hắn liền có thể nhận được. Hy vọng đến lúc đó bọn hắn còn có thể an ổn tham gia hoạt động lần này. Điện hạ. Điện hạ. Cũng không lâu lắm, Lữ Bố cùng Hạng Vũ hai người bị người mang lên Triệu Hồng trước mặt, hai người bọn họ thanh âm đều có chút suy yếu, đây là sử dụng kỹ năng di chứng, hiện tại bọn hắn đều lâm vào trọng thương sắp chết trạng thái ở trong. Cũng chính là Hạng Vũ bọn hắn sử dụng cuối cùng kỹ năng, khả năng làm cho Ái Đức Phúc vừa lui lại lui, không thể kịp thời chỉ huy quân đội. Vất vả các ngươi. Triệu Hồng liền vội vàng tiến lên, sau đó nhìn mình sau lưng Ngọc Quỳnh. Cho bọn họ trị liệu một cái đi. Hắn sớm liền kế hoạch tốt Ngọc Quỳnh tiêu hao, chuyên môn lưu lại một bộ phận thể lực để dùng cho Hạng Vũ cùng Lữ Bố trị liệu. Kia tràn đầy sinh mệnh lực bạch quang bao trùm tại Lữ Bố cùng Hạng Vũ trên thân, hai người bọn họ trên thân những cái kia vết thương kinh khủng lúc này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lần này trị liệu muốn so trị liệu Triệu Hồng còn muốn lâu, qua một hồi lâu, Hạng Vũ cùng Lữ Bố khả năng ngồi dậy, chỉ là bọn hắn vẫn còn có chút suy yếu, dù sao Ngọc Quỳnh cũng chỉ có thể khôi phục thương thế của bọn hắn. Lần này các ngươi thụ thương có chút nghiêm trọng, không chỉ là kỹ năng mang tới mặt trái hiệu quả, mặc dù Ngọc Quỳnh cho các ngươi trị liệu qua, nhưng là vẫn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nếu như là thường nhân nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương, lại thêm kỹ năng mặt trái hiệu quả, chỉ sợ không có nửa năm là không bỏ dậy nổi, dù là có Ngọc Quỳnh trị liệu cũng cần nghỉ ngơi nuôi mấy tháng. Mà Hạng Vũ cùng Lữ Bố thể chất không thể cùng thường nhân cơ đũa cả nắm. Lấy hai người bọn họ thân thể, đang tiếp thụ Ngọc Quỳnh trị liệu về sau đoán chừng nghỉ ngơi 3 năm ngày liền lại sinh long hoạt hổ. Đa tạ điện hạ. Bọn hắn bỏ lên, hướng Triệu Hồng hành lễ nói tạ. Không cần đa lễ, các ngươi là vì chúng ta Hạ Quốc, là Trường An thành mới chịu như thế tổn thương, trị liệu các ngươi cũng là nên chuyện. Chờ quân đội quét dọn tốt chiến trường, mới tới các binh sĩ đỡ lấy trước đó chiến đấu những binh lính kia bắt đầu hướng phòng tuyến của bọn hắn rút lui, chiến đấu lâu như vậy, rất nhiều binh sĩ đều xuất hiện thoát lực tình huống, xác thực cần người nâng. Bất quá Triệu Hồng tự thân khá tốt, dù sao thực lực của hắn cũng không tệ, hơn nữa Ngọc Quỳnh một trái tim nghĩ đều đặt ở trên người hắn, đương nhiên sẽ không nhường hắn bị thương nữa, cũng liền nhường hắn có thể hoàn hảo trở về tụ phúc lĩnh. Thậm chí Ngọc Quỳnh còn muốn dùng hút bụi đến cho Triệu Hồng sạch sẽ thân thể một cái, nhưng trên người quang mang vừa mới sáng lên, quen thuộc Ngọc Quỳnh kỹ năng Triệu Hồng liền ngăn lại hắn. Chương 896, ngươi tính toán ta, ta cũng tính kế ngươi, 2, chương 896, ngươi tính toán ta cũng tính kế ngươi, 2, trên người hắn những này vết máu, thật là hắn tự mình dẫn đầu binh sĩ giết địch chứng minh, khi tiến vào tới tụ phúc lĩnh trước đó, hắn đều hẳn là giữ lại những này vết tích, nhường các binh sĩ đều trông thấy. Có lúc, tú là nhất định phải làm, chớ nói chi là hắn cái này không gọi là giả vờ giả vịt, mà là hắn quả thật là làm như vậy. Sau lưng những lãnh chúa kia cùng các binh sĩ tại nhìn thấy Triệu Hồng trên người vết máu lúc rõ ràng ánh mắt càng thêm sùng kính, đây đối với ngưng tụ lòng người vô cùng hữu hiệu. Chờ bọn hắn hành quân tới tụ phúc lĩnh phía ngoài thời điểm, hắn lúc này mới gọi viện quân thông soái, mở miệng nói ra, các ngươi viện hộ có công, ta sẽ cho người ghi chép lên, bất quá vì phòng ngừa quân địch tập kích bất ngờ các ngươi nguyên bản đóng giữ địa phương, hiện tại còn cần các ngươi trở về thủ, công lao khẳng định không thể thiếu các ngươi. Cái kia lãnh chúa khi nghe thấy câu nói này về sau lập tức mở miệng nói ra, Triệu Hồng lãnh chúa chỗ đó, công lao cũng không trọng yếu, chỉ cần là của ngài mệnh lệnh, chúng ta liền sẽ lập tức đi chấp hành. Ta chờ một chút liền truyền lệnh xuống, để bọn hắn trở về đóng giữ chính mình trụ sở, chỉ là cá nhân ta có cái yêu cầu quá đáng, kia chính là ta mong muốn xuất lĩnh nhân tài của mình lưu tại tụ phúc lĩnh, tốt tùy thời học tập Triệu Hồng lãnh chúa phong thái. Triệu Hồng hơi trầm tư một chút, trước mắt hắn người này tên là Lý Đoạn, tại Hạ Quốc cũng coi là uy tín lâu năm lĩnh chủ, địa vị không thấp. Nếu như hắn tới tụ phúc lĩnh, kia nguyên bản hắn đóng giữ địa phương coi như thiếu một thế năng để ép được trưởng tử lĩnh chủ. Hắn là muốn cự tuyệt, nhưng là Lý Đoạn lập tức nói rằng, ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả hạng mục công việc, cũng có người có thể tiếp nhận chức vụ của ta, đồng thời vì thế ta có thể không cần bất kỳ ban thưởng. Hắn ý tứ này cũng rất rõ ràng, hắn tình nguyện hôm nay tới đây tham chiến không cần ban thưởng, cũng muốn đổi một cái tại Triệu Hồng bên người học tập cơ hội. Lời nói đã đến nước này, tăng thêm đối phương vẫn là một gã uy tín lâu năm lãnh chúa, Triệu Hồng cũng không có lại cự tuyệt, mà là đồng ý thỉnh cầu của hắn. Đã như vậy, ngươi đi trước an bài bọn hắn trở về công tác a, chờ ngươi an bài xong sau lại đến tham gia quân doanh đại trướng nghị sự. Nghe thấy Triệu Hồng nói như vậy, Lý Đoạn lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng nói, đa tạ Triệu Hồng lãnh chúa, ta nhất định nghe theo ngài an bài. Hắn nói xong cũng quay người hướng mình mang tới quân đội đi đến, tranh thủ thời gian an bài xong việc tình nhanh đi Triệu Hồng quân doanh ở trong họp, để tránh bỏ qua chuyện quan trọng gì. Một bên khác, Ái Đức Phúc bọn người trở lại chính mình trong quân doanh về sau sắc mặt vẫn luôn không phải rất tốt. Bọn hắn lần này mặc dù đánh chết Triệu Hồng bên này không ít quân đội, thậm chí có thể nói là bọn hắn đối đầu Triệu Hồng đến bây giờ đến nay, chiến tổn so cao nhất một lần, nhưng bọn hắn vẫn như cũ rất không hài lòng. Bọn hắn lần này mục đích cuối cùng nhất hẳn là đánh giết Triệu Hồng mới đúng, vì hôm nay ám sát bọn hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, thế mà đều không thể thành công. Đây đối với bọn hắn mà nói, là một cái không thể tiếp nhận chuyện, qua hôm nay, kia lần tiếp theo mong muốn lại chủ hoạch một lần đối Triệu Hồng ám sát, vậy thành công suất cũng quá thấp quá thấp. Hơn nữa trải qua lần này giao dịch, chỉ sợ về sau Triệu Hồng cũng sẽ không đáp ứng bọn hắn bất kỳ ở trước mặt giao dịch. Thậm chí tại quốc tế sở tiêu đi ở trong, không ít phương Bắc quốc gia liên minh người xem đều tại đối bọn hắn tiến hành chửi rủa, dù sao bọn hắn đây là không giữ chữ tín, bày xuống hồng môn yến. Tốt, không cần chết như vậy dồn khí trầm. Ái Đức Phúc nhìn ra bầu không khí có chút không đúng lắm, hắn xem như minh chủ nhất định phải đứng ra hóa giải một chút. Mặc dù chúng ta lần này không thể đánh giết Triệu Hồng, nhưng là cũng cắt giảm hạ quốc quân đội thực lực, hơn nữa chúng ta vốn cũng không có đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ, ở phía sau hoạt động đánh bại hắn là được. Hiện tại chúng ta đã xác định thần thương có thể phong ấn lại Triệu Hồng thiên phú, có thể khiến cho hắn thụ thương, cái này ít nhất nói rõ hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Chờ ở hoạt động ở trong, chúng ta chầm chậm chết hắn, dùng mấy tên đặc thủ phiên bản nhân tài đem hắn vây khốn đánh giết là được. Theo sau lần này, kia Triệu Hồng tất nhiên sẽ khắp nơi cẩn thận, đến lúc đó Triệu Hồng bất quá là một cái trốn ở bảo hộ ở trong chó đồng dạng, sẽ chỉ ở tường cao ở trong khiêu khích mà thôi. Tại hắn cổ vũ phía dưới, ở đây các lãnh chúa rốt cục sĩ khí bắt đầu tăng trở lại một chút, chính như Ái Đức Phúc lời nói, bọn hắn kế hoạch lần này mặc dù không có đạt thành mục tiêu cuối cùng nhất, nhưng cũng coi là bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Đây đối với bọn hắn cùng Triệu Hồng chính diện đối quyết mà nói đã coi như là rất lớn chiến quả, thậm chí có thể nói là chất tăng lên. Đây chỉ là một bắt đầu, tại về sau, chúng ta sẽ càng xâm nhập thêm nhằm vào kia Triệu Hồng, tại về sau hoạt động ở trong, chúng ta thậm chí muốn chiến thắng Triệu Hồng, lấy được trận chiến dịch này thắng lợi. Ngay tại hắn kích tình diễn thuyết thời điểm, một gã lãnh chúa lại gấp đội vã mà bảo, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Minh chủ, không xong. Không tốt cái gì không tốt. Nói rõ ràng. Ái Đức Phúc nhíu mày, cho lãnh chúa này một ánh mắt, nhường hắn đem chuyện đều nói rõ ràng. Chúng ta ở thế giới thông đạo phía sau. Phía sau tổng kho lúa, lọt vào hạ quốc quân đội tiến công, mặc dù hắn lời còn chưa nói hết, ở đây lãnh chúa đều vụt một chút đứng lên. Đây chính là bọn hắn tổng kho lúa. Đây chính là thả đầy đủ mấy trăm vạn quân đội ăn dùng lương thảo, tại bọn hắn hậu phương lớn đại bản doanh, làm sao lại bị hạ quốc quân đội tiến công? Hạ quốc quân đội làm sao lại đến nơi đó đi? Lúc này Ái Đức Phúc đỗng nhiên nhớ tới Triệu Hồng tại chiến trường sau cùng cái ánh mắt kia, hiện tại hắn minh bạch, kia rõ ràng là đang gây hấn với hắn. Hắn tính kế Triệu Hồng một lần, nhường Triệu Hồng quân đội bị hao tổn, mà Triệu Hồng trực tiếp để mắt tới hắn kho lúa. Nhưng hắn nói xong, chúng ta kho lúa thế nào? Ái Đức Phúc nộ khí lập tức đi lên, nhưng là hắn vẫn là cưỡng ép bình tĩnh lại, hiện tại hẳn là trước hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mới được. Mặc dù chúng ta đem chi kia tập kích quân đội vòng vây đồng thời tiêu diệt, liền bọn hắn xuất quân gọi là ngụy diên võ tướng đều cho đánh giết, nhưng là chúng ta lương thảo đã bị thiêu hủy hơn một nửa. Một nửa? Ái Đức Phúc mắt tối sầm lại, kém chút không có ngất đi, đối phương vẹn vẹn 3000 kỵ binh thế mà có thể đem lương thảo của bọn họ thiêu hủy một nửa, loại trình độ này tổn thất là hắn không thể tiếp nhận. Về phần nói quân địch chi kia quân đội cùng võ tướng bị toàn diệt, cái này cùng mấy trăm vạn đại quân lương thảo bị đốt một nửa so sánh, căn bản cũng không chỉ nhấc lên. Võ tướng chết bất quá là hóa thành võ tướng thẻ theo cấp một lại bắt đầu lại từ đầu, cái kia gọi là ngụy diên võ tướng cũng không phải Triệu Hồng hạng vũ cùng Lữ Bố, loại này đã bị hạ quốc các lãnh chúa ký thác tình cảm nhân tài, chết cũng liền chết, một lần nữa luyện cấp là được. Nói cách khác bọn hắn một nửa lương thảo cũng chỉ là đổi 3000 tinh kỵ mà thôi. Nếu như có thể khiến cho bọn hắn dùng 3 vạn người đổi đối phương một nửa lương thảo, hắn cũng bằng lòng đổi a. Đáng chết, quá đáng chết. Ái Đức Phúc đột nhiên đập một cái trước mặt bàn, nhưng hắn rất nhanh mở miệng nói ra, truyền lệnh xuống, phong tỏa tin tức này, tất cả biết tin tức này binh lính bình thường toàn bộ chém giết hoặc là nhốt lại, bất luận kẻ nào không cho phép lại trong quân nhắc lên chuyện này. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 897, làm cho người không tưởng tượng được nhân tài, 1, chương 897, làm cho người không tưởng tượng được nhân tài, 1, Triệu Hồng lúc này cũng đã nhận được đến từ hạ quốc cao tầng thông tin. Từ khi tiền tuyến chiến tranh sau khi bắt đầu, cái này hạ quốc cao tầng thông tin tựa như là trở thành hắn điện thoại đồng dạng. Trước đó Ngụy Diên đưa ra tí ngọ cốc kỳ mưu thời điểm, Triệu Hồng nhưng thật ra là đồng ý, chỉ có điều thời cơ không đến, mà trước đó hoạt động lúc bắt đầu, hắn liền đã thông chi Ngụy Diên có thể bắt đầu hành động. Trong đó một cái vô cùng trọng yếu thời cơ chính là đạo thứ nhất phòng tuyến tại trên tay của bọn hắn, Ngụy Diên nói tới cực các sơn cốc mặt khác một đoạn xuất khẩu, khoảng cách phương Bắc quốc gia liên minh đóng giữ phòng tuyến cũng sẽ không quá xa. Nếu như tại lúc ấy liền đáp ứng Ngụy Diên như kế, xác suất thành công cũng không cao. Mà chờ bọn hắn toàn diện từ bỏ đạo thứ nhất phòng tuyến, đi vào đạo thứ hai sau phòng tuyến, quân địch liền bắt đầu đem quân đội của mình trước đi vào bọn hắn đạo thứ nhất phòng tuyến phía trên đi, cái này cũng liền cách xa cửa các sơn cốc cửa ra vào. Một cái khác chính là lần này Ái Đức Phúc vì có thể ám sát Triệu Hồng thành công, đem chung quanh quân đội đều bí mật điều khiển đi qua, đây càng là nhường thông đạo xuất khẩu xuất hiện phòng ngự lỗ hổng. Tại bọn hắn chú ý lực đều đặt ở sắp đến hoạt động thời điểm, Ngụy Diên liền đã xuất lĩnh quân đội tiến vào cực các sơn cốc, một đường tránh né đàn yêu thú, đặt tới quân địch phía sau. Sau đó chi kỵ binh này trốn trốn tránh tránh, tránh đi đối phương chạm canh các vị, đi tới thế giới thông đạo trước mặt, hướng quân địch kho lúa phát khởi tập kích bất ngờ. Có thể nói mấy người này điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Ngay tại Ngụy Diên mưu kế thành công một phút này, hệ thống cũng rốt cục tại sở tiêu đi ở trong xuất hiện nhắc nhở. Hạ quốc lãnh chúa Lưu Vị dưới trướng nhân tài Ngụy Diên sử dụng kỹ năng Tí Ngọ Cốc Kỳ Mưu, làm Ngụy Diên sử dụng kỳ mưu lúc sở tiêu đi ô đám người lúc này mới phản ứng được hai bên đều đang nói cái gì. Phương Bắc quốc gia liên minh tổng kho lúa thế mà bị Triệu Hồng phái người cho đánh lén, hơn nữa còn đốt rủi một nửa lương thảo. Đây chính là một nửa lương thảo. Tổng kho lúa bên trong một nửa lương thảo tương đương với 100 vạn đại quốc lượng, thiếu đi bộ phận này lương thảo, nếu như trong vòng một tháng Phương Bắc quốc gia liên minh không thể lấy được to lớn chiến quả, cho dù là bọn họ tại hoạt động ở trong thắng lợi, phá hủy Triệu Hồng bọn hắn đạo thứ hai phòng tuyến, cũng biết bởi vì lương thảo thiếu mà lui về đạo thứ nhất phòng tuyến đóng giữ. Bọn hắn căn bản cũng không có nhiều như vậy lương thảo trèo chống bọn hắn tiếp tục đánh xuống. Thoáng qua một chút liền cho Triệu Hồng bọn hắn giữ gốc một năm thời gian chuẩn bị. Tất cả nghĩ tới chỗ này người đều chỉ có thể nói một câu Triệu Hồng thật đủ hung ác. Triệu Hồng tự nhiên cũng là cười đem cái này tin tức tốt truyền xuống dưới. Đang nghe tin tức này tất cả lãnh chúa cùng tướng lĩnh đều cao hứng lên. Bọn họ cũng đều biết lương thảo tầm quan trọng. Hiện tại quân địch lương thảo bị tiêu hủy nhiều như vậy, tự nhiên là tin tức vô cùng tốt. Bất quá ở phía dưới một hồi reo hò sau khi, Triệu Hồng gọi Lý Đoạn, hướng hắn nói rằng, ngươi từ bỏ chiến công cũng muốn tiến vào tụ phúc lĩnh, là chỉ muốn đi theo bên cạnh ta học tập, vẫn là nói ngươi mong muốn gia nhập vào ta dưới trướng. Lý Đoạn nghe thấy Triệu Hồng câu nói này thời điểm đầu tiên là sức sở, sau đó lộ ra mừng như điên biểu lộ. Đã Triệu Hồng sẽ chủ động hỏi hắn chuyện này, vậy đã nói rõ Triệu Hồng có mong muốn đem hắn thu nhập dưới trướng ý nghĩ. Vậy hắn còn chờ cái gì, đương nhiên là lập tức đồng ý a. Triệu Hồng lãnh chúa. Không, điện hạ. Ta tự nhiên là mong muốn gia nhập vào điện hạ dưới trướng. Nhưng mà Triệu Hồng vào lúc này khoát tay áo, sau đó nói, ngươi hẳn phải biết, thuộc hạ của ta lãnh địa đã đầy, cho nên nếu như ngươi mong muốn gia nhập vào ta dưới trướng, vậy chỉ có thể trở thành dưới trướng của ta cái khác lãnh chúa thuộc hạ, mà gần nhất Lưu Vị dưới trướng còn có chỗ trống. Ta bằng lòng. Gia nhập Triệu Hồng dưới trướng vẫn là gia nhập Lưu Vị dưới trướng khác nhau thật lớn, nhưng là hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết Triệu Hồng thuộc hạ lãnh địa đều là có kế hoạch, hắn không thể như thế lòng tham, tiến vào Lưu Vị dưới trướng cũng là một cái lựa chọn tốt, tựa như trước đó nói, Lưu Vị sở dĩ lộ ra có chút hai hơn nữa yếu nhược, đó là bởi vì hắn thường xuyên cùng Triệu Hồng cùng một chỗ đăng tràng. Cùng Triệu Hồng cùng một chỗ đăng tràng thời điểm, đám người xưng hô hắn là Lưu Nhị, cái này cũng tìm không ra cái gì lý. Nhưng ở bên ngoài, Lưu Vị thực lực đây chính là thỏa thỏa một tuyến tiêu chuẩn, Lý Đoạn nếu là chính diện đối đầu có thể bị ngược cái chủng loại kia. Có thể gia nhập Lưu Vị dưới trướng đối với hắn mà nói cũng là thiên đại hảo sự. "Tốt, đã ngươi nguyện ý, trước hết đem ngươi nhân tài cùng hưởng cho ta xem một chút a, chờ chiến sự tiền tuyến kết thúc về sau ngươi liền có thể đi tìm Lưu Vị báo danh." "Là." Lý Đoạn giờ phút này đã cười đến không ngậm miệng được, hạ quốc lãnh chúa cái nào không muốn trở thành Triệu Hồng dưới trướng lãnh chúa, nếu là hắn đem chuyện này nói ra không biết rõ có bao nhiêu người sẽ hâm mộ hắn. Hắn lúc này liền đem nhân tài của mình tất cả đều cùng hưởng cho Triệu Hồng xem xét tin tức. Mà Triệu Hồng vừa mới nhìn lướt qua Lý Đoạn nhân tài, liền lập tức ngồi thẳng lên. Thật sự là dưới tay hắn nhân tài đều không tầm thường a. Vương Mãng, Võ Tắc Thiên, Tư Mã Biêm, Thác Bạt Tiệu, Lưu Thông. Khá lắm. Cái này, những người này đều là soán vị người a. Thác Bạt Tiệu là Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế Thác Bạt Khuê thứ tử, trời ban 6 năm ám sát Thác Bạt Khuê mong muốn soán vị, chỉ có điều kỳ huynh Thác Bạt tự trong cung vệ sĩ ủng hộ hạ giết Thác Bạt Tiệu, lúc này mới ngăn trở hắn xưng đế con đường. Lưu Thông là 16 quốc thời kỳ Hán Triệu hoàng đế, nguyên bản kế nhiệm hoàng đế vốn là ca ca của hắn Lưu Hòa, nhưng hắn phát động chính biến, tại Quang Cực Điện Tây thất sát hại Lưu Hòa, cướp đoạt hoàng vị chính mình đăng cơ. Tư Mã Viêm bức bách Tào Hoán thoái vị thành lập Tây Tấn, Võ Tác Thiên thành lập Võ Chu cũng có thể tính được là soán vị. Vương Mãng thì càng không cần nói, nguyên bản xuất từ ngoại thích Vương thị gia tộc, bức bách trẻ con anh nhường ngôi với hắn, thành lập Tân Triều. Thậm chí trên internet còn có không ít người đều nói hắn là xuyên biệt người, nếu như không phải gặp đại ma pháp sư Lưu Tú, khả năng Hán Triều liền vong. Bất quá Vương Mãng làm những chuyện kia cũng không thể nói là xuyên biệt người, bởi vì hắn làm những này căn bản cũng không phải là chính mình khai sáng cơ dòng. Đầu tiên chính là hắn liệt kê thổ địa quốc hữu hóa, cũng được xưng chi là vua ruột chế, chủ trương thổ địa về nước nhà tất cả, cấm chỉ tư nhân mua bán. Trên thực tế hắn chỗ thực hành cùng mọi người hiểu thổ địa quốc hữu hóa có rất lớn khác nhau, hắn chỗ thực hành chính sách càng thiên hướng về Tây Chu thời kỳ thực hành thổ địa công có chế, cũng được xưng chi là chế độ tỉnh điện. Cụ thể là thổ địa về Chu Thiên Tử tất cả, phân đất phong hầu chư hầu cùng quý tộc sử dụng, nông dân trồng trọt công điền cũng giao nạp thuế má. Trên thực tế thổ địa sáp nhập, thôn tính vẫn luôn là cổ đại không thể tránh khỏi vấn đề, tại lúc trước hắn, Đồng Trọng Thư liền đã đưa ra hạn dân tên ruộng lấy ước chế thổ địa sáp nhập, thôn tính, còn có hắn Võ Đế cũng từng có loại này nếm thử, chỉ là cuối cùng đều là thất bại. Một cái khác thường bị nói đến hủy bỏ nô tỳ chế độ, kỳ thật theo Xuân Thu chiến quốc thời kỳ vẫn có hạn chế nô lệ chính sách, thương hưởng biến pháp bên trong liền từng có quy định, sự tình mạt lợi cùng lười biếng mà người nghèo, nâng coi là thu nô ý là hạn chế nô lệ số lượng. Chương 897, làm cho người không tưởng tượng được nhân tài, 2, chương 897 làm cho người không tưởng tượng được nhân tài. 2. Mà tới được Tây Hán thời kỳ, lịch đại hoàng đế cũng một mực tận sức tại phóng thích nô lệ đến phòng ngừa sức lao động đều trưởng khống ở thế gia đại tộc trong tay. Vương Mãng làm cũng không phải hoàn toàn hủy bỏ chế độ nô lệ, mà là cùng trước đó lịch đại hoàng đế như thế, đối mua bán nô lệ tiến hành hạn chế. còn có 5 đều 6 quản từ quốc gia không chế muối, sắt, rượu, đúc tiền, sơn lâm xuyên trạch chờ mạch máu kinh tế, cũng là theo Chu Triều bắt đầu liền đã có tiền lệ, quan trọng quan sơn hải chính là muối sắt về nước nhà chuyên bán. Theo Hán Võ Đế thời kỳ bắt đầu, Tam Hoàng Dương liền chủ đạo đồng thời thực hành muối sắt quan doanh, Hán Võ Đế đánh đông dẹp bắt chỗ tốn hao tiền tài rất lớn một bộ phận đều là bắt nguồn từ những này. Mà Vương Mãng 5 đều 6 quản cơ hồ có thể nói là Hán Võ Đế chính sách ra cường phiên bản, rất nhiều quy định đều là trực tiếp dập khuôn tới. Cho nên nói Vương Mãng là xuyên việt người ngôn luận loại này hoàn toàn cũng chỉ là trên internet tiết mục ngắn, nếu như chỉ là trông thấy đồ vui lên vẫn được, nhưng lại có một số người thật hoài nghi hắn là xuyên việt người, cũng làm người ta có chút dở khóc dở cười. Hơn nữa Vương Mãng sở dĩ có thể bị nhiều người như vậy đề cử, đồng thời thành công chính mình xưng đế, một mặt là bởi vì Định An Công trẻ con anh tuổi tác quá nhỏ, không có năng lực phản kháng, một mặt khác chính là Vương Mãng chính mình thật là thân thế hiển hách. Đi lên ngược dòng tìm hiểu, hắn tiên tổ chính là Đủ Quá Công Điền Cùng, chính là nổi tiếng điển thị đại đủ thực hành người, hắn thay thế Khương thị trở thành Tề quốc quốc quân. Chờ chuyên vị tới đời cuối cùng quốc quân Tề Vương xây ruộng xây thời điểm sinh ba cái nhi tử, trưởng tử Dụ Thăng, thứ tử Điền Hoàn, con thứ ba Dụ Chân. Mà trưởng tử Dụ Thăng chi tử tên Dụ An thì là Tây Sở thời kỳ Tế Bắc Vương, Dụ An chi tử vì để tránh cho chính mình lọt vào thanh toán, mà đổi tên Vương Bắt Đầu chi tử tên Vương Liền, là Hán triều đương thời nổi tiếng danh sĩ. Lại sau này, Vương Liền nhi tử là Hán Võ Đế Tú Y Ngự Sử, cháu trai Vương Mạn là Tân Đô Hầu, Vương Mãng chính là Thế Tập Vương Mạn Tân Đô Hầu tước vị. Theo Tề quốc điển thị lại hướng lên, tiên tổ là Trần Quốc Trần Lệ Công, tiếp theo Tử Quy Song thành lập điển thị gia tộc, mà Trần Quốc đời thứ nhất quốc quân Át Cha là Thương Đều thứ 32 Thế Tôn, Thương Đều là Thuấn Đế nhi tử. Nếu như tiếp tục đi lên ngược dòng tìm hiểu lời nói, Thuấn Đế có phụ thân là Cổ Đậu, sau đó chính là Cầu Châu, Câu Nhìn, Kính Khang. Tóm lại tiếp tục đi lên, liền có thể tới Chuyên Húc, Hoàng Đế, Thiếu Điện đám người. Trước tạm bất luận tiên tổ Thuấn Đế chuyện này là thật là giả, liền theo Trần Quốc bắt đầu về sau tới Vương Mãng nơi này đến, gia thế đó cũng đã đủ hào hoa. Mà lại nói lên, Lưu Bang tự nhận là làm Liêu Đế 76 Thế Tôn, Liêu Đế nhi tử Đàn Chu là họ Lưu, gốm Đường Thị, mà Đan Chu đời sau Lưu Ly thật là chính sử xuất hiện qua nhân vật, tả chuyện Chiêu Công 29 năm ghi chép, gốm Đường Thị đã suy, phía sau có Lưu Ly, học nhiễu Long tại Hoạn Long Thị, lấy sự tình lô giáp. Cái này Lưu Ly nghe nói chính là Lưu Bang tổ tiên, Thuấn Đế về sau Vương Mãng xoán Liêu Đế về sau Lưu Hán hoàng bị, giống như cũng có thể đối được. Đương nhiên Triệu Hồng là không quá tin tưởng những này hạ triều thậm chí hạ triều trước đó ra phả, hắn đoán chừng khi đó đều không có hình thành ký ghi chép ra phả thói quen. Chỉ có điều cái này Lý Đoạn Nhân Tài đều là những này xoán vị hạ người. Cái này khiến Triệu Hồng có chút trong lòng cảnh giác, dù sao người này mới cùng lãnh chúa là có điểm giống nhau. Nhưng hắn không có khả năng chỉ dựa vào cái này liền đối Lý Đoạn có ý kiến, chỉ là hơi hơi chú ý một chút mà thôi. Người mấy người này mới có thật nhiều không tệ. Cái này đương nhiên còn muốn đa tạ Triệu Hồng lãnh chúa, nếu như không phải Triệu Hồng lãnh chúa, ta cũng không có khả năng triệu hồi ra nhiều như vậy cường lực nhân tài. Trước đó ta cũng chỉ có thể dùng Thác Bạt Thiệu bọn hắn đau khổ trèo trống, chính là bởi vì ngài xuất hiện, ta khả năng triệu hồi ra những người khác. Còn có chính là Võ Tắc Tiên, cũng là ngài trước đó có triệu hắn đi ra qua, cho nên ta vẫn luôn kỳ vọng lấy có thể triệu hắn nàng, kết quả vẫn thật là thành công. Triệu Hồng ra hiệu hắn trước đừng kích động, sau đó nói, ta nhìn ngươi Vương Mãng đẳng cấp không cao, ngươi có thể cho thêm hắn một chút thăng cấp cơ hội, vị này thực lực thật là không kém gì Võ Tắc Tiên. Là, nếu là Triệu Hồng lãnh chúa đề cử nhân tài, vậy khẳng định là cực mạnh. Lý Đoạn lập tức liền quyết định, hắn đợi lát nữa liền đi nghĩ biện pháp tăng lên Vương Mãng đẳng cấp, nếu là Triệu Hồng lãnh chúa đề cử nhân tài, thực lực kia khẳng định phi thường cường đại. Đúng rồi, Triệu Hồng lãnh chúa, còn có cái này, đây là ta thuận tiện mang tới, còn mời xem qua. Hắn theo trên người mình móc ra một trương thẻ bài phía trên còn họa có Trường An thành tiêu chí, chính diện thì là quyền đồ án. Xem ra đây cũng là địa phương khác lãnh chúa tìm kiếm được, lần này Lý Đoạn đến đây viện trợ thời điểm liền thuận tiện mang theo tới. Nhìn như vậy đến, bọn hắn quyền cùng giáp đều đã có 3 tấm, kim cũng có 2 tấm, còn lại không biết rõ lúc nào thời điểm có thể xuất hiện. Tốt, hiện tại tạm thời không có quân vụ, ngươi đi nghỉ trước đi, bắt đầu từ ngày mai tới đại trướng bắt đầu làm việc, ta sẽ phân cho ngươi một chút quân vụ tiến hành xử lý. Là, Lý Đoạn hào hứng rời đi đại trướng, Trương Lương bọn người lúc này cũng đúng lúc từ bên ngoài đi vào. Trong tay bọn họ cầm chính là Tuân Lúc vừa mới đưa tới, bọn hắn phía sau lãnh địa phát triển báo cáo. Triệu Hồng hiện tại thuộc hạ chủ yếu 2 tòa thành thị chính là Trường An thành cùng khoáng sản thành thị Chư Lăng huyện. Hiện tại Chư Lăng huyện chính vụ từ Lưu Bá Ôn quản lý, mà quân vụ thì là từ Quách Tử Nghi quản lý. Hai người bọn họ kỳ thật đều xem như văn võ song toàn loại hình, đặt chung một chỗ quản lý một cái huyện thành hoàn toàn đầy đủ. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy lại là một phần Lưu Bá Ôn chào từ giã, hắn mong muốn từ đi Chư Lăng huyện huyện lệnh chức quan, trở lại Trường An thành làm quan. Triệu Hồng thấy thế cười cười, sau đó đem phần này chào từ giã đặt ở Trương Lương trước mặt. Trương Lương sau khi xem xong thì lắc đầu, sau đó nói, xem ra đây là Trường An thành bên trong hoặc là cái khác mấy tên lãnh chúa dưới trướng có người ngấp nghé Chư Lăng huyện huyện lệnh vị trí, ba ấm cử động lần này nhưng là muốn cho điện hạ nhắc nhở. Đừng nhìn Chư Lăng huyện huyện lệnh chức vị này cũng không cao, nhưng là địa vị cùng quyền lực nhưng lại xa xa cao hơn huyện lệnh trình độ. Dưới loại tình huống này, có người để mắt tới vị trí này tự nhiên là bình thường tình huống, dù sao dưới tay hắn nhân tài mặc dù độ trung thành cao, có thể hướng bên trên bỏ tâm ai cũng có. Lưu Bá Ôn đây là tại hướng Triệu Hồng biểu đạt, hoặc là cho hắn một cái an ổn làm quan hoàn cảnh, hoặc là nhường càng thêm người tin cậy tới làm Chư Lăng huyện huyện lệnh. Nhưng nếu như hắn nói thẳng ra miệng lời nói, liền sẽ có một loại bức bách Triệu Hồng cảm giác, cho nên mới dùng loại thủ đoạn này. Triệu Hồng có chút dở khóc dở cười, hắn cũng không phải Chu Nguyên Trường, có chuyện gì trực tiếp cùng hắn nói chẳng phải có thể, nhất định phải cẩn thận như vậy nghiêm túc làm cái gì? truyền lệnh trở về, cho Lưu Cơ Lưu Bá Ôn ban thưởng bội kiếm, mặt khác cho Quách Tử Nghi đưa một bộ áo giáp, để bọn hắn thật tốt quản lý Trư Lăng huyện. Cái này ban thưởng không nhiều, nhưng Triệu Hồng thật là ở đằng kia ai nhiều người mặt truyền lệnh, khẳng định cũng biết trước truyền về Trường An thành, ý tứ này cũng rất rõ ràng, nhắc nhở những người khác, trong lòng hắn, cái này thành trì huyện lệnh cùng huyện thừa nhân tuyển căn bản cũng không khả năng cải biến, để bọn hắn không nên suy nghĩ nhiều. Chương 898 là nên thành lập cái này, 1, chương 898 là nên thành lập cái này, 1, tiền tuyến hoạt động càng ngày càng tới gần, mà phía sau cũng không phải rất thái bình, đương nhiên, phía sau chuyện cũng không có quá làm cho người ta lo lắng. Chủ yếu vẫn là gần nhất phản vương Quách Tử Hưng lại bắt đầu hướng Trường An phương hướng tiến công. Quách Tử Hưng lần này điều động một chi quân đội kiểm chế Trương Giác, sau đó chính mình thì là xuất quân trăm vạn hướng Trường An thành tiến lên. Bất quá nhiều như vậy quân đội, khẳng định là không thể gạt được Hạ Quốc thám tử, chung quanh Hạ Quốc quân đội liên tiếp tiến đến tụ hợp, muốn ngăn cản bọn hắn cũng không phải vấn đề. Triệu Hồng tại nghe xong báo cáo về sau đối với Quách Tử Hưng cũng không lo lắng, cũng là một chuyện khác nhường hắn nhấc lên hứng thú. Cái kia chính là trước đó đáp ứng muốn gia nhập Trường An thành một vị nhân tài, Chu Chiêm Cơ rốt cục đến tiền tuyến tới tìm hắn tới. Hắn nhớ tới đến hắn Trường An thành bên trong còn có Chu Cao Xí tới, hiện tại hắn đã gom góp Chu Cao Xí cùng Chu Chiêm Cơ hai cha con này, chờ sau này lại triệu hắn Minh Bảo Tông Chu Kỳ Trấn thời điểm, hẳn là có thể trông thấy cha con bọn họ hai là như thế nào yêu mến Chu Kỳ Trấn. Bất quá Triệu Hồng cảm thấy lấy Chu Cao Xí tính cách, hắn hẳn là sẽ không động thủ đi đánh Chu Kỳ Trấn, nhiều lắm là chính là tại Chu Chiêm Cơ động thủ thời điểm ở bên cạnh thêm cố lên. Chỉ tiếp dưới tay hắn vẫn là không có Chu Lệ cùng Chu Nguyên Trương, không phải tổ tôn đời bốn cùng một chỗ đánh Chu Kỳ Trấn kia liền càng có ý tứ. Điện hạ, dựa theo trước đó ước định, ta đã tới phục mệnh. Chu Chiêm Cơ là đi trước Trường An thành, hắn còn tại Trường An thành gặp được phụ thân của mình Chu Cao Xí, cùng một cái lãnh chúa thủ hạ nhân tài là cùng một cái thế giới, hai người bọn họ phụ tử đã gặp mặt. Chu Cao Xí năng lực đúng là càng thích hợp chờ tại Trường An thành tiến hành quản lý, nhưng Chu Chiêm Cơ lại không giống, bởi vậy trải qua cân nhắc về sau, vẫn là đem Chu Chiêm Cơ cho đưa tới tiền tuyến. Người tới được vừa vặn, ta vừa vặn có chuyện muốn giao cho ngươi đi xử lý. Điện hạ có cái gì phân phó, cứ việc căn bài. Chu Chiêm Cơ lúc này không có loại kia ham chơi dáng vẻ, mà là vẻ mặt chăm chú, cũng không biết hắn là làm chính sự thời điểm sẽ không vui đùa, vẫn là Chu Cao Xí đã giáo dục qua, hoặc là cả hai đều có. Chuyện này đối với ngươi mà nói, không khó lắm. Triệu Hồng nhìn về phía hắn, lần này bị ám sát, hắn là ăn tình báo còn chưa đủ thua thiệt, cho nên trong lòng của hắn vẫn muốn làm một việc cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Ta muốn ngươi giúp ta tổ kiến Cẩm Y Liễu vệ. Không sai, hắn chính là tổ kiến Cẩm Y Liễu vệ. Chu Chiêm Cơ xem như Minh Triều hoàng đế, tự nhiên là lãnh đạo qua Cẩm Y Liễu vệ, cho nên tại lính của hắn loại chuyển hóa ở trong là có Cẩm Y Liễu vệ cái này tuyển hạng. Trên thực tế không chỉ là Cẩm Y Liễu vệ, hắn còn có một cái khác cần xây dựng hệ thống tình báo, cái kia chính là Thám Mã Quân Tư. Tại hắn tư tưởng ở trong, Cẩm Y Liễu vệ cùng Thám Mã Quân Tư tựa như là FBI cùng kia như thế, một cái chủ quản ngoại vụ tình báo, một cái chủ quản hạ quốc nội bộ chuyện. Chỉ là trước mắt hắn cũng không có tìm được binh chủng bên trong có Thám Mã Quân Tư võ tướng, cho nên tạm thời chỉ có thể đem chuyện đều giao cho Cẩm Y Liễu vệ. Đây cũng không phải hắn nữa thích Thám Mã Quân Tư, nhất định phải tổ kiến đi ra, mà là hắn biết hệ thống tình báo quyền lực trong tay quá lớn, cho dù là người dưới tay mình mới, hắn cũng không yên lòng đều giao cho cùng là một người quản lý. Về phần nhường Chu Cao Xí cùng Chu Chiêm Cơ hai người đều chuyển hóa Cẩm Y Liễu vệ sau đó tách ra quản lý, cái này cùng là một người quản lý không có khác nhau quá nhiều, bọn hắn thật là thân phụ tử. Nếu là điện hạ yêu cầu, kia mặt tướng bằng lòng là điện hạ hiểu lo. Chu Chiêm Cơ lúc này trong lòng đã tại bắt đầu suy nghĩ phương án, Triệu Hồng nhìn ra được hắn cần thời gian, thế là nói rằng, việc này không phải quá mau, ngươi đi trước hoàn thiện một chút phương án, đến lúc đó lại thường nghị một phen, xác định không có vấn đề lại thi hành. Hắn hiện tại hẳn là đem tất cả tinh lực đều đặt ở sắp đến hoạt động phía trên. Trên thực tế chính như Triệu Hồng sở liệu, tại hoạt động thời khắc cuối cùng, tất cả thẻ bài đều xuất hiện ở song phương giữa tầm mắt, Triệu Hồng phụ cận lãnh chúa lần nữa tìm tới một trường quân địch dắt thẻ bài, được đưa đến hắn trước mặt. Trừ cái đó ra, lại có một chương kinh thẻ bài tiến vào song phương tầm mắt ở trong. Hơn nữa lần này là bọn hắn song phương đồng loạt nhận được tin tức, đồng thời xác định cái này một chương thẻ bài là Hạ Quốc thẻ bài. Điện hạ, vừa mới đi vào Triệu Hồng đại trướng ở trong binh sĩ báo cáo, tấm thẻ bài kia ngay tại một cái tên là Thần Uy Trạch địa phương, nơi đó có rất nhiều đà long yêu thú, loại hình hoa anh đảo người đem coi là thần minh, cho nên lấy cái tên này. Tấm thẻ bài kia là một chi thương đội 10 phần rêu giao đụng thị mang theo đi vào, cho nên chúng ta song phương đều đã nhận được tin tức, đồng thời chi kia thương đội đi vào không bao lâu liền bị đà long cho đàn diệt, tấm thẻ bài kia cũng liền tiến vào đà long xảo huyệt ở trong. Triệu Hồng nghe xong khỏe miệng giật một cái, có chút im lặng, chi kia thương đội rất hiển nhiên chính là hệ thống an bài, chỉ là cái này đưa tới kinh thẻ bài phương thức có chút không phù hợp lẽ thường. Thật sự là quá tận lực. Truyền lệnh xuống, Phụ Tiên Hạng Vương dẫn đầu kỵ binh theo ta đi đầu, thúc bảo mang theo những quân đội khác sau đó chạy đến. Từ khi lần trước sau đại chiến, Triệu Hồng bên này quân đội trên lý luận là lâm vào thế yếu ở trong, cho nên đối phương tuyệt đối sẽ bắt lấy cơ hội lần này đến đây cướp đoạt. Hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như đối phương không có điều động kỵ binh đến đây, vậy hắn có thể dựa vào kỵ binh tính cơ động, lấy trước đồ vật rời đi. Nếu như đối phương điều động kỵ binh đi trước, có Hạng Vũ Lữ Bố tại cũng không cần lo lắng đánh không lại đối phương. Chờ hắn mặc quần áo xong chiến giáp đi ra ngoài, Lữ Bố bọn hắn đã đem kỵ binh mang theo tới, lập tức hắn cưỡi lên ngọc bình, mang theo đám người hướng Thần Uy Trạch hành quân. Kia Thần Uy Trạch khoảng cách tụ phúc lĩnh kỵ binh cũng liền một canh giờ lộ trình, cũng không tính xa, hơn nữa quân đội hành quân tự nhiên không có mắt không mở yêu thú ngăn cản. Bọn hắn cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Thần Uy Trạch, nhưng khi bọn hắn tới đó thời điểm, nơi xa cũng có một chi kỵ binh ngay tại chậm rãi tới gần. Triệu Hồng bên này 5000 kỵ binh, đối diện thì là càng nhiều, chừng 8000 người, song phương dừng ở thần uy trạch bên ngoài, cùng nhìn nhau lấy, lại gặp mặt. Triệu Hồng ánh mắt nhìn về phía Ái Đức Phúc, hai người bọn họ bởi vì cấp đoạt thẻ bài đã chính diện đối đầu nhiều lần, bất quá lần này là Ái Đức Phúc lực lượng đủ nhất thời điểm. Triệu Hồng lãnh chúa, không biết rõ ngươi kỹ năng còn có thể hay không dùng đến đi ra, không có kỹ năng ngươi, đợi lát nữa chiến đấu cần phải thật tốt bảo vệ tốt chính mình, chớ để cho chỗ nào đi ra tên bắn lén cho bắn giết. Triệu Hồng hiện tại kỹ năng tiên phú còn tại phong tỏa ở trong, nói cách khác hắn hiện tại vẫn như cũng là có bị công kích đến nguy hiểm. Ái Đức Phúc ý tứ của những lời này chính là tại uy hiếp trắng trợn hắn, nếu như Triệu Hồng tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem Triệu Hồng cho đánh giết. Nếu không phải biết được tin tức quá tạm thời, hắn thậm chí muốn ở chỗ này trùng quanh bố trí cạm bẫy tại vây quanh một lần Triệu Hồng, dùng cái này đến vây giết Triệu Hồng. Chương 898, là nên thành lập cái này, 2, chương 898, là nên thành lập cái này, 2, thiên phú không thể sử dụng lại có làm sao. Lãnh chúa sở dĩ là lãnh chúa, cũng không phải bởi vì một cái kỹ năng thiên phú đơn giản như vậy, nếu như rời thiên phú chẳng phải là cái gì, vậy nhưng căn bản không xứng là lãnh chúa. Triệu Hồng khống chế Ngọc Quỳnh chậm rãi tiến lên, thậm chí tới một cái mang theo nguy hiểm khoảng cách, trước đó ngươi sắp xếp người dùng Hồng Môn Yến đến mai phục ta đều thất bại, chớ nói chi là hiện tại ta đã có chuẩn bị, bằng các ngươi liền muốn giết ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cũng là ngươi, không biết rõ các ngươi hiện tại lương thảo còn có thể ăn bao lâu. Một tháng, nửa tháng, vẫn là 10 ngày. Hắn cái này hiển nhiên là đang gây hấn với đối phương, bọn hắn song phương đều đứng tại một cái đối lập có lợi địa hình bên trên, mặc kệ là bên nào tiền tiến công đều sẽ lâm vào thế yếu, cho nên Triệu Hồng mới có thể mạo hiểm như vậy. Hắn là dùng Ngụy Diên Tí Ngọ Cốc Kỳ Mưu đến gây mất bọn hắn sinh cơ, điểm này đối với Ái Đức Phúc mà nói phi thường trọng yếu, nếu như có thể chọc giận đối phương, làm cho đối phương theo đuổi kích hắn, kia chiến cuộc liền sẽ hướng hắn nghiêng về. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, chúng ta lương thảo còn có rất nhiều, hoàn toàn đầy đủ chúng ta đại quân cung cấp. Ái Đức Phúc cũng không phải là lăng đầu thành, sẽ không bị Triệu Hồng như thế khiêu khích một chút liền nghi ngờ quân xung lại, chỉ là tha thân hậu binh sĩ có chút thất vọng, cơ hội tốt như vậy, thế mà không chủ động xuất kích. Hắn ngược lại không đổi, nếu như chờ song phương đến tiếp sau quân đội tới, vậy bọn hắn liền chiếm cứ lớn ưu thế. Triệu Hồng trước đó viện quân đều đã quay trở lại, khẳng định không dám cùng hắn cứng rắn chính diện. Mà bây giờ quân đội số lượng còn không nhiều, Hạng Vũ, Lữ Bố đều ở dưới tình huống, hắn bên này liền thế yếu, dù sao Hạng Vũ cùng Lữ Bố hai người đều không phải là hạng người bình thường. Lúc này vừa vặn có mấy cái đà long tổng thần uy trạch ở trong đi ra, nhưng tiện tay liền bị gần nhất quân đội giải quyết. Đừng nhìn những này đà long 50 cấp, có thể ở nơi này làm mưa làm gió, nhưng là tại song phương quân đội trước mặt, vậy thì chỉ là bị tiện tay giết chết điểm. 50 cấp yêu thú nhiều lắm là cũng liền nhị tam lưu võ tướng trình độ, bình thường thậm chí cũng chưa tới võ tướng trình độ. 50 cấp tinh nhuệ binh sĩ cũng không có khả năng mấy người xung kích bọn hắn mấy ngàn quân đội. Triệu Hồng thấy đối phương không để ý tới khiêu khích của hắn, biết đối phương đang chờ đợi viện quân, hắn trực tiếp hướng mình bọn lính phía sau hạ lệnh, tất cả mọi người bắt đầu dùng tấm ván gỗ trải con đường, tiến vào thần uy trạch ở trong. Là đối phương có thể chờ, hắn không thể chờ, đã Ái Đức Phúc không tiến vào cái này đầm lầy ở trong, vậy thì do hắn đi vào. Một bên khác, Ái Đức Phúc bắt đầu rơi vào trầm tư ở trong, hắn vô cùng mong muốn thừa cơ hội này công kích đã qua, đem Triệu Hồng quân đội tách ra, sau đó chém giết Triệu Hồng. Có thể Hạng Vũ cùng Lữ Bố hai người liền đứng tại phía trước, có hai người bọn họ ở đây, Ái Đức Phúc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn quân đội muốn đi vào tới thần uy trạch ở trong cần thời gian, điều động sở kệ phản tam thế tăng thêm mấy tên binh lính tinh nhuệ đi vào ở nút, chờ đối phương hấp dẫn những cái kia đà long lực chú ý thời điểm, nếm thử đem tấm thẻ bài kia thu lấy. Là sở kệ phản tam thế là mù đạt vị ạt công quốc đại công tước, bởi vì lãnh địa vị trí nguyên nhân, dưới tay hắn quân đội đối với đầm lầy tác chiến tướng đối quen thuộc, hắn cũng chính là nhờ vào đó lấy ít thắng nhiều đánh bại ổ tổ mạn quân đội của đế quốc. Điều này cũng làm cho hắn nắm giữ đầm lầy tác chiến kỹ năng, có kỹ năng tại, nhiệm vụ này giao cho hắn là không thể thích hợp hơn. Một bên khác, Triệu Hồng không ngừng tiến lên, tại hắn tiến vào thần uy trạch một phút này, thời tiết cũng bắt đầu biến mờ tối lên, màu mực trướng khí tại bụi cỏ lao ở giữa cuộn. 5000 tinh kỵ trầm mặc bước qua vũng bùn, móng ngựa của bọn họ bên trên bọc lấy vải bóc, dạng này có thể không dễ dàng lâm vào nước bùn ở trong, chỉ là đạp ở đặc dính bùn nhão bên trong phát ra ừ ực trầm đục. Đúng vào lúc này, Lữ Bố đột nhiên tìm chặt xích ảnh mã, trong tay họa kích hướng phía trước vũng bùn vùng vẫy đã qua, mùi hôi bùn nhão ẩm vang nổ tung. Đà long theo bùn nhão ở trong vọt ra khỏi mặt nước trong mấy mắt, Lữ Bố họa kích đã chém ra trăng tròn giống như hàng quang, bao trùm lấy xanh đen bùn giáp đầu thú ứng thanh bay lên. Xem ra chúng ta tới xảo huyệt của bọn hắn ở trong. Triệu Hồng tiếng nói cũng còn không rơi xuống, phía trước đông nhiên giống như là nấu mở nước sôi như thế sôi trào lên, đầm lầy chỗ sâu đã hiện lên lít nha lít nhít màu nâu đen lưng, ước chừng 200 con yêu thú đà long nhấc lên bùn sóng che đậy sát trời, thậm chí tạo thành nước bùn bọt nước. Nhiều như vậy, Triệu Hồng cũng có chút kinh ngạc, những này đà long số lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hơn nữa thoạt nhìn những này yêu thú nắm giữ khống chế nước bùn cùng bao trùm thổ giáp năng lực, chuẩn bị chiến đấu. Tại hắn hạ lệnh một phút này, bọn kỵ binh đều nhịp đem mã sóc đè cho bằng, nhắm ngay phía trước đà long, có chút đà long độ cao thậm chí đạt tới hơn 1 mét. Bình thường yêu thú liền giao cho các ngươi. Lữ Bố nhìn về phía trước đà bầy rồng ở trong, những cái kia dị thường to lớn cá thể, hiển nhiên những điều kia chính là tinh nhuệ. Xích ảnh mã bốn vó dâng lên xích diễm, lại vũng bùn mặt ngoài bước ra thiêu đốt dấu móng, đồng thời cũng làm cho nó có thể ở đầm lầy ở trong di chuyển nhanh chóng, xông vào đà bầy rồng ở trong. Lúc này ba đầu tinh anh đà long đồng thời mở ra miệng lớn, bùng não tại răng nanh ở giữa ngưng tụ thành độc tiễn bắn trụm mà đến, đem Lữ Bố vây vào giữa. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, Phương Thiên Họa kích lăng không bạch ra thập tự huyết mang, đụng tiến tại cách Lữ Bố mặt nửa thước chỗ trực tiếp bị băng tán thành mưa, chờ những cái kia đà long kịp phản ứng thời điểm, họa kích đã xuyên qua ngoài cùng bên trái nhất yêu thú của họng. Tại hắn cùng đà long yêu thú thời điểm chiến đấu, Hạng Vũ bên kia cũng chuyển tới đinh thai nhức góc bạo hưởng, bảy con tinh anh đà long liên thủ sử dụng kỹ năng, móng vuốt dùng sức một phái nhấc lên tường đất cao đến 5 trượng hướng hắn đè ép tới. Nhưng mà Hạng Vũ không chút hoang mang, trong tay họa kích đột nhiên bung ra, vậy mà trực tiếp đánh ra một đạo hình quạt lỗ hổng. Sau đó hắn lại vung vẩy binh khí, chặt đứt ba đầu quấn về đuổi ngựa nước bùn roi, tại yêu thú tiếng hét thảm bên trong, Hạng Vũ lại một tay nắm lên một nửa đoạn thủ đà long thi thể, xoay tròn đánh tới hướng vũng bùn chỗ sâu, sau đó chính mình cũng bật vào. Tại bọn hắn công kích về sau, bọn kỵ binh cũng vững bước hướng về phía trước rào bước tiến lên, mã sóc tinh chuẩn đâm vào đà long hốc mắt, bọn hắn cứ như vậy giải quyết một cái lại một cái đà long. Lữ Bố áo choàng đã bị bùn nhão nhuộm thành đỏ sậm, năm đầu tinh anh đà long tướng quanh hắn tại tâm, bùn rác mặt ngoài hiện ra quỷ dị quan mang, mà Lữ Bố thì là mở ra chính mình tất cả kỹ năng, khí thế đột nhiên bắt đầu tiêu thăng, tiện tay vung lên múa, năm viên đỏ tươi đầu thú đồng thời bay về phía giữa không trung. Hạng Vũ lúc này một quyền đem một cái tinh anh đà long nện choáng, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Hồng dò hỏi, điện hạ, có cần hay không giữ lại chút người sống? Triệu Hồng thấy Hạng Vũ chính mình hỏi ra lời, cũng là vừa cười vừa nói, không tệ, tinh anh được cái cắt giữ lại một cái khác có thể giữ lại lời nói tận lực giữ lại sống. Là. Hạng Vũ hướng Triệu Hồng chắp tay, sau đó thuận tiện từ phía sau lưng cầm lên cung tiễn, một tiễn đem một cái mong muốn chạy trốn đà long cho đóng đinh tại bên cạnh trên cây, sau đó lại nhanh chóng hoán đổi tới hoa kích, lần nữa giết vào đàn yêu thú ở trong. Chương 899, ngươi không trốn thoát được. Chương 899, ngươi không trốn thoát được. Những cái kia đà long lúc này rốt cục ý thức được Lữ Bố cùng Hạng Vũ không phải bọn hắn có thể chống nổi, mấy cái tinh anh yêu thú đem ánh mắt nhìn về phía binh lính bình thường ở trong. Tại bọn hắn kỹ năng ảnh hưởng dưới, vũng bùn xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy, một thất chiến mã vô ý lâm vào lưu xa giống như bùn cơn xoáy, nhưng chung quanh binh sĩ gần như đồng thời thân xuất viện thủ kéo hắn một cái, sau đó mấy cây mã sóc đồng thời đâm vào đà long thân thể. Lúc này chiến trường đống nhiên an tĩnh lại, may mắn còn sống sót đà long bắt đầu lùi bước, nước bùn tại bọn chúng dưới chân hình thành tường đất ngăn cản quân đội. Lữ Bố lắc lắc mũi kích bên trên bùn não, đống nhiên giục ngựa phóng tới lớn nhất vũng bùn, Phương Thiên Họa kích đâm vào đầm lầy trong nháy mắt bắt đầu quấy, cả vùng đều tại rung động, giấu ở dưới nước hơn 10 con yêu thú bị bức phải phá đất mà lên. Lúc này bọn kỵ binh ăn ý giang hai tay bên trong lưới lớn, đem những này co giật yêu thú kéo hướng bên mở, bọn hắn thật là có thú doanh, gặp phải tương đối cường đại yêu thú lúc, hẳn là trước giữ lại một chút dùng để nghiên cứu phải chăng có thuần dưỡng giá trị. Về phần cái khác dư thừa, vẫn là trực tiếp giết a. Đến lúc cuối cùng một đầu tinh anh đà long bị Hạng Vũ dẫm ở cái đuôi lúc, tất cả hỗn loạn vũng bùn đều rơi xuống, tấm thẻ bài kia rốt cục xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn ở trong, thì ra tại mỗi thân cây cối phía trên. Đi đem vật kia cho ta thu hồi lại. Triệu Hồng sờ lên ngực mình mê hoặc lông vũ, sau đó chỉ hướng thẻ bài, Ngọc Quỳnh có chút bệnh thích sạch sẽ, không muốn tại cái này đầm lầy ở trong nhanh chóng bước đầu, nhưng biết bay mê hoặc không có quan hệ. Mê hoặc nghe thấy Triệu Hồng lời nói, không có chút nào do dự, trực tiếp vung tay hướng về phía trước cây cối bay đi. Ngay tại lúc nàng sắp tới gần gốc cây kia một thời điểm, một thân ảnh tốc độ so với nàng nhanh hơn, xông lên thân cây đem thẻ bài giữ tại ở trong tay. Người này tóc vàng mắt xanh, hiển nhiên không thể nào là bọn hắn hạ quốc người. Có người muốn cướp chúng ta đồ vật, giết hắn cho ta. Triệu Hồng nhíu mày, hắn còn chuyên môn lưu lại quân đội phòng ngừa Ái Đức Phúc tập kích bất ngờ phía sau của hắn, không nghĩ tới đối phương không có đến đây tập kích bất ngờ, ngược lại dùng loại phương thức này cướp đoạt thẻ bài. Mê hoặc tại tiếp thu được mệnh lệnh về sau lập tức kêu to một tiếng, sau đó hướng phía trước liền xông ra ngoài, trên thân hỏa diễm cuộn, trực tiếp trên mặt đất thiêu đốt ra một đầu đông lại con đường. Hạng Vũ cùng Lữ Bố cũng tại lúc này theo mê hoặc chế tạo ra con đường xông về trước phong, nhưng là bọn hắn khoảng cách đối phương khoảng cách lại tại từng chút kéo dài. Giáp người ba thiên lãnh chúa gọt đồn dưới trướng nhân tài sở kẻ phản tam thế sử dụng kỹ năng, vạt lù ai đầm lấy chi chiến, chính mình cùng tự thân quân đội dưới quyền tại trong đầm lấy lúc tác chiến, ẩn nấp trình độ tăng lên 60 tốc độ tăng lên 50. Giáp người ba thiên lãnh chúa gọt đồn dưới trướng nhân tài sở kẻ phản tam thế sử dụng kỹ năng, đầm lấy đất phong bởi vì là phúc kích, trước đó sở tiêu Dio đều không có thả liên quan tới hắn hình tượng, cũng không có biểu hiện ra hắn kỹ năng, bây giờ đối. Phương đã đoạt thẻ bài chạy, sở tiêu Dio lúc này mới xuất hiện nhắc nhở. Hóa ra là cái này một vị, khó trách có thể ở trong ao đầm chạy nhanh như vậy. Triệu Hồng lãnh chúa bọn hắn tại đầm lầy ở trong có mặt trái hiệu quả, mà hắn tất cả đều là chính diện hiệu quả, cái này rất khó đuổi được a. Đây chính là kim thẻ bài a, bị đối diện cướp đi rất đau đớn. Hiện tại làm sao xử lý, đều thời gian này, lại thêm lần trước Hồng Môn yến chuyện, chắc chắn sẽ không trao đổi thẻ bài. Lữ Bố cùng Hạng Vũ cũng ý thức được điểm này, nếu như tiếp tục đuổi xuống dưới, chỉ sợ bọn họ rất khó đuổi tới địch quân cái kia nhân tài. Hai người bọn họ gần như đồng thời có phán đoán, ngừng lại, sau đó từ phía sau lưng trường cung cài tên, nhắm ngay phía trước thân ảnh. Chương 900, thảo luận triệu hoán nhân tuyển chương 900. Thảo luận triệu hoán nhân tuyển điện hạ, đối với võ tướng nhân tuyển, thần có một người đề cử. Lúc này Trương Lương đứng ở trước mặt, trước một bước mở miệng nói ra, ta đề cử Hàn Tín. Vinh Tiên Hàn Tín sao? Triệu Hồng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, ngươi đề cử hắn lý do đâu? Mặc dù nói Vinh Tiên Hàn Tín đúng là Triệu Hồng muốn triệu hoán nhóm đầu tiên cân nhắc danh sách một trong, nhưng là hắn vẫn là mong muốn nghe một chút Trương Lương lý do. Điện hạ, cái này rất thẻ bài nói là võ tướng, nhưng ta cho rằng, võ tướng nói chung có thể chia làm chiến tướng cùng thống soái hai loại. Mà chúng ta bây giờ đầu tiên muốn xác định là chúng ta muốn triệu hoán đến cùng là chiến tướng vẫn là thống soái. Thần cho rằng tại hai người này ở trong, thống soái hẳn là trội hơn chiến tướng, trừ phi là có thể làm được giống Hạng Vương như thế một thân một mình cải biến chiến cuộc tình huống. Mà Hạng Vương chính là quân chủ, cũng không tại dắt Triệu Hoán phạm vi bên trong. Triệu Hồng nhẹ gật đầu, cái này mạch suy nghĩ là không sai, Hạng Vũ cùng Nhiệm Mẫn đều là quân chủ, tấm thẻ này bài không thể lựa chọn bọn hắn, nhiều lắm thì lựa chọn Lữ Bố, có thể Triệu Hồng không xác định đến lúc đó có thể hay không như thế tuyển, bởi vì Lữ Bố hậu kỳ cũng coi là chư hầu một phương, cũng là quân chủ một trong. Căn cứ trước đó kinh nghiệm đến xem, quân chủ loại hình đặc thù phiên bản nhân tài, kỹ năng trên cơ bản là Triệu Hoán dưới tay mình đã từng võ tướng cùng bọn hắn quân đội, mà võ tướng loại hình đặc thù phiên bản nhân tài thì là lấy Triệu Hoán quân đội cùng tăng cường tự thân làm chủ. Bởi vậy lấy thần đề nghị, cái này ba tấm dắt thẻ bài đều lựa chọn thống soái loại hình, vừa vặn quân chủ loại hình nhân tài tăng thêm võ tướng loại hình nhân tài, phân biệt theo đồ vật bên trong ba đầu tuyến hướng đối phương thúc đẩy, nếu là đối phương tập trung binh lực tiến công, vậy chúng ta đối ứng tuyến đường liền tạm thời phòng thủ kéo dài thời gian, chờ đợi cái khác chiến tuyến lấy được thắng lợi. Bằng vào chúng ta bên này cường độ đến xem, cho dù là ba tên nhân tài đối đầu đối phương tất cả mọi người mới, cũng là có thể kéo dài ở. Mà thống soái hình nhân mới ở trong, thần cho rằng Hàn Tín tốt nhất. Ta hiểu được. Triệu Hồng có chút tán thành quan điểm của hắn, nhưng hắn cũng có lo nghĩ của mình. Bất quá theo ý ta, cái này thống soái hình nhân mới cùng quân chủ, kỳ thật có nhất định trình độ bên trên trung điệp, nếu như vẹn vẹn hai tấm thẻ này bài triệu hoán đi ra nhân tài vẫn còn tốt, mấu chốt chính là chúng ta còn có quyền thẻ bài, thẻ này bài cũng là có thể triệu hồi ra loại kia toàn quân bao trùm tăng thêm nhân tài. Cho nên ta cho rằng, tại chúng ta cái này ba tấm dắt thẻ bài ở trong, trong đó hai người nên lựa chọn thống soái loại hình nhân tài, mà cuối cùng một chương ta thì là mong muốn lựa chọn Vũ Dũng loại hình nhân tài, từ đó tuyến thúc đẩy, sau đó đem chúng quanh lãnh chúa tận lực triệu tập đến trung tuyến, dạng này ba chúng ta đường đi quân đội khả năng nhận càng cân đối kỹ năng tăng thêm. Hắn lại nói xuất khẩu, Trương Lương cũng là hướng Triệu Hồng thi lễ một cái sau đó lui ra, điều này nói rõ hắn đối với Triệu Hồng lựa chọn không có dị nghị. Mà tại Triệu Hồng nhìn về phía những người khác một phút này, cũng không có người đứng ra phản đối, như vậy chuyện này cứ như vậy định ra tới. Hàn Tín xem như thống soái loại hình nhân tài tiến vào lựa chọn phương án ở trong, những người khác còn có hay không cái gì ý nghĩ? Điện hạ, thần có một người đề cử. Giờ phút này đứng ra chính là Chu Chiêm Cơ, hắn hướng Triệu Hồng thi lễ một cái. Trông thấy hắn đứng ra thời điểm, Triệu Hồng theo bản năng liền nghĩ đến Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Vũ Kiêm, hoặc là Thang Hỏa. Những người này đều là Chu Chiêm Cơ trưởng bối hoặc là cùng một cái thời đại, hơn nữa tại hắn thời đại này ở trong đều có tương đối hoa lệ chiến tích. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, chính mình nghĩ sai. Chương 901, bắt đầu triệu hoán đặc thù phiên bản nhân tài. 1. Chương 901, bắt đầu triệu hoán đặc thù phiên bản nhân tài. 1. Ý tứ này rất rõ ràng, chính là tạm thời trước đem Marco Polo giám thị lên phòng ngừa là đối phương gián điệp, nhưng chờ chiến tranh kết thúc về sau, xác định hắn không có vấn đề, vậy liền đem hiến thẻ tính tại công lý mặt cho hắn phong quan, đây là quyết định tiếp nhận hắn. Chỉ là hiện tại Triệu Hồng không rảnh cùng hắn trò chuyện quá lâu, xác định ra chuyện về sau hắn liền mang theo thẻ bài rời đi, nhường người hầu thật tốt tiếp đai Marco Polo. Kế tiếp hắn hẳn là đem tinh lực đều đặt ở hoạt động chuẩn bị ở trong. Thời gian từ từ trôi qua, sáng sớm hôm sau Triệu Hồng thật sớm đã ra khỏi giường, rửa mặt hoàn tất về sau mặc áo giáp, đi tới tụ phúc lĩnh tưởng thành trước mặt. Sở Phiu đi Âu người xem hôm nay cũng đều là lên một cái thật sớm, bọn hắn rất nhiều người đều lựa chọn xin phép nghỉ không đi công tác, vì chính là xem hết lần này hoạt động mở màn. Đối mặt dưới tay đa số nhân viên xin phép nghỉ, những cái kia công ty lão bản dứt khoát liền tuyên bố thả một ngày nghỉ, hơn nữa còn là có lương nghỉ ngơi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn hắn cũng phải nhìn lần này hoạt động trực tiếp. Loại tình huống này tại toàn bộ Hạ Quốc khắp nơi đều có xảy ra, ngoại trừ một chút cần thiết chức vị bên ngoài, cái khác ngành nghề cơ hồ toàn bộ ngừng, và hôm nay nghỉ ngơi người thậm chí so Hạ Quốc Tết Xuân thời kỳ nghỉ ngơi người còn nhiều hơn. Tất cả mọi người canh giữ ở sở tiêu đi ô trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một hạng đến ngược, chờ đợi đến ngược kết thúc. Hoạt động thu thập thẻ bài thời gian là tại 9 giờ sáng chung kết thúc, Triệu Hồng 6 điểm liền đã đang đợi, chờ đợi cuối cùng thời gian đến. Hôm qua mặc dù hắn đi xử lý cuối cùng một chương thẻ bài chuyện đi, nhưng là lúc hắn trở lại vẫn là đem nhân tài nhóm thảo luận kết quả ghi chép tất cả đều nhìn một lần, cái này ghi chép ở trong có những người tài giỏi này cuối cùng ý kiến. Có bọn hắn ý kiến, Triệu Hồng đã xác định chính mình muốn lựa chọn nhân tài, chỉ chờ thời gian đến. 01:00 làm đến ngược cuối cùng một phút thời điểm, người chung quanh mới nhóm đều dựa vào lũng đi qua, bọn hắn đều đang đợi lấy Triệu Hồng triệu hoán đặc thù phiên bản nhân tài đi ra. 00:00, 03:00, 02:00, 01 làm đếm ngược một giây sau cùng thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Hồng, thậm chí không ít sở tiêu đi ô người xem cũng nhịn không được theo ghế ngồi của mình bên trên đứng lên, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, sợ bỏ qua bất kỳ một đầu tin tức. Triệu Hồng lúc này trước mặt cũng xuất hiện một đầu nhắc nhở. Hoạt động tên, bài bổ kẹ quyết đấu đã kết thúc. Hạ Quốc lãnh chúa đại biểu Triệu Hồng trong tay có thẻ bài là một chương rổ kẹ thẻ bài, ba tấm Hạ Quốc kinh thẻ bài, một chương địch quân kinh thẻ bài, ba tấm Hạ Quốc quyền thẻ bài, một chương địch quân quyền thẻ bài, ba tấm Hạ Quốc giáp thẻ bài quốc vương bài. Làm hoạt động đếm ngược kết thúc, sử dụng quốc vương bài thời điểm, đối ứng thế lực có thể tự do triệu hoán một gã từng trải qua sử bên trong vương, hoàng đế, người trên vật là đặc thù phiên bản nhân tài, duy trì liên tục thời gian là bốn tràng chiến tranh kết thúc. Vương hậu bài, làm hoạt động đếm ngược kết thúc, sử dụng vương hậu bài thời điểm, đối ứng thế lực có thể tự do triệu hoán một gã từng trải qua sử bên trong vương hậu, hoàng hậu, người trên vật là đặc thù phiên bản nhân tài, duy trì liên tục thời gian là bốn tràng chiến tranh kết thúc. Người hầu bài, làm hoạt động đếm ngược kết thúc, sử dụng người hầu bài thời điểm, đối ứng thế lực có thể tự do triệu hoán một gã từng trải qua sử bên trong người hầu, võ tướng, người trên vật là đặc thù phiên bản nhân tài, duy trì liên tục thời gian là bốn tràng chiến tranh kết thúc. Thang hề bài, làm hoạt động đếm ngược kết thúc lúc, sử dụng thang hề bài thời điểm, đối ứng thế lực có thể lựa chọn địch quân một gã đặc thù phiên bản nhân tài cấm chỉ triệu hoán hiện tại, mời xem như hạ quốc lãnh chúa đại biểu Triệu Hồng lãnh chúa lựa chọn chỉ tên triệu hoán nhân tuyển, cùng thằng hề bài muốn cấm chỉ tuyển hạng, tại địch quân lựa chọn về sau sử dụng, quả nhiên tới. Triệu Hồng mắt sáng lên, từng chương thẻ bài xuất hiện ở trước mặt hắn, trong đó 9 cái triệu hoán bài cùng một chương thằng hề bài vây quanh hắn không ngừng xoay tròn, chờ đợi hắn chỉ tên, mà trong tay hắn kia 2 tấm địch quân thẻ bài thì là trống rông xuất hiện từng đầu xiềng xích đem thẻ bài cho phong tỏa. Cái này cũng liền đại biểu cho 2 tấm thẻ này bài đã không cách nào lại sử dụng. Tới, Triệu Hồng lãnh chúa muốn bắt đầu lựa chọn muốn triệu hoán nhân tài. Thiên Khả Hãn, Thiên Khả Hãn, nhất định phải tới Thiên Khả Hãn a. Lại nói trong này quyển có phải hay không khó chọn nhất, dù sao cũng là muốn chọn hoàng hậu. Không nhất định là hoàng hậu, bởi vì đông tây phương văn hóa khác biệt nguyên nhân, hơn nữa đối diện trước đó đang thảo luận thời điểm là đem cái gì bá tước phu nhân loại hình cũng đặt vào cân nhắc phạm vi bên trong, cho nên hẳn là có thể triệu hoán cái khác nữ tính. Ta thật là trưởng kỳ tiềm phục tại quốc tế sở tiêu đi ở trong. Khó mà nói, cái này phải nhìn Triệu Hồng lãnh chúa lựa chọn. Chúng ta có lẽ không biết rõ có thể triệu hoán cái gì nhân tài, Triệu Hồng lãnh chúa còn có thể không biết rõ à, tin tưởng Triệu Hồng lãnh chúa là được rồi, tiếp tục xem tiếp là được. Triệu Hồng lúc này cũng nhìn xem trước mặt mình bảng, hắn đã quyết định 3 tấm kim thẻ bài muốn lựa chọn cái gì. Đầu tiên là 3 tấm kim. Tại hắn vừa dứt tiếng, kia 3 tấm thẻ bài xuất hiện ở trước mặt hắn, quang mang dị thường thịnh phóng. Ta lựa chọn Đường Thái Tông, Văn Hoàng Đế Lý Thế Dân. Cái này cái thứ nhất tuyển hạng là không thể nghi ngờ. Mặc dù Lý Thế Dân đã đăng chẳng qua, tại hạ quốc nhân nhóm trong lòng thuộc về ấn tượng 10 phần khắc sâu kia một loại. Nhưng là đơn thuần quân chủ quân sự năng lực, thật đúng là không có nhiều người có thể so sánh qua được hắn. Thậm chí khả năng không có bất kỳ ai. Cái khác một chút quân chủ khả năng công tích rất lớn, nhưng ở trên quân sự mặt có thể cùng Lý Thế Dân đánh đồng đều không có. Mặt khác tại Triệu Hồng xem ra, mặc dù Tào Thao cuối cùng đều không thể thống nhất hạ quốc, nhưng nếu như chỉ là tướng quân sự tình năng lực thả ra lời nói, ngoại trừ một chút khai quốc hoàng đế bên ngoài, có thể cùng Tào Thao so cũng không nhiều. Quả nhiên là Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cái lựa chọn này cũng không vượt ra ngoài khán giả dự kiến, lúc trước quốc chiến ở trong, Triệu Hồng đồng thời triệu hoán ra Lý Thế Dân cùng Chu Lệ hai người tiến hành chiến đấu, nhưng là căn cứ rất nhiều chuyên gia phân tích, bọn hắn đều cảm thấy Lý Thế Dân tại chiến đấu ở trong quyết sách tốt hơn, chẳng qua là lúc đó hắn còn tại quen thuộc quân đội những cái kia súng đạn cùng hậu thế chiến pháp, cho nên biểu hiện không có so Chu Lệ xuất chúng. Tại Triệu Hồng lựa chọn hoàn tất về sau, một tấm trong đó kim thẻ bài bắt đầu toát ra chói mắt bạch quang, một người mặc áo bào màu vàng thân ảnh dần dần tại quang mang ở trong hiện hiện, bề ngoài tướng mạo đều cùng trước đó quốc chiến ở trong xuất hiện Lý Thế Dân giống nhau như lúc. Điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Lý Thế Dân tại nhìn thấy Triệu Hồng thời điểm trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, cái này khiến Triệu Hồng lập tức minh bạch, cái này đặc thủ phiên bản Lý Thế Dân, thế mà cùng trước đó quốc chiến triệu hắn cái kia là cùng một cái. Nhưng là nếu như tại quốc chiến ở trong triệu hồi ra hắn đã coi nhân tài, lại là một thời đại khác nhân tài. Xem ra hệ thống ở phương diện này cũng là có ưu tiên cấp tồn tại.